Chương 50, truyền đạo thụ nghiệp 1. Nguồn bị nhảy chương nội dung vẫn liên tục nhé. Quay lại đây. Ánh mắt Lý Thất Dạ phát lạnh, lạnh lùng nói ra. Đã khiêu khích quyền uy của ta, liền nếm thử quyền uy của ta lợi hại. Sợ cái gì, hắn chỉ có một người, chúng ta nhiều người như vậy, lên A. Có đệ tử lá gan khá lớn, lớn tiếng nói, lấy ra bảo binh, vọt lên. Cùng nhau lên. Có người xung phong, mấy chục người này lá gan cũng lớn, hét lên, đều rút binh khí vọt lên. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, nhiều người hơn nữa cũng không nên việc, ở trước mặt Đả Sa Côn, tu sĩ dưới thiên nguyên cảnh giới, cái kia chính là chỉ có phần bị đánh, mười mấy đệ tử này tựa như từng con tiểu xà, gặp khắc tinh của bọn hắn vừa ra tay, ngay tại chỗ bị Đả Sa Côn quất trúng mặt, một côn kéo xuống, máu me đầy mặt, tại chỗ bị quất ngã xuống đất. Phanh 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 đối với bảy đệ tử dẫn đầu tạo phản này, Lý Thất Dạ không lưu tình chút nào, hung hăng quất một cái, coi như là nằm trên mặt đất cũng quất. Lý Thất Dạ đánh hăng say, quất đến những đệ tử này quỷ khóc sói gào, quất đến những đệ tử này cả người là máu, nằm trên mặt đất, nhất thời nửa khắc là không đứng dậy được. Lý Thất Dạ ác như vậy, khiến đệ tử đứng ngoài quan sát khác cũng không khỏi sợ run cả người, sắc mặt trắng bệch. Các ngươi, đều lăn tới đây cho ta. Lý Thất Dạ côn chỉ đệ tử khác ở đây, lạnh nhạt nói. Sư Minh, ta, chúng ta cũng không có tạo phản. Nữ đệ tử mắt to kia có chút khiếp khiếp nói ra. Ta biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta lên lớp đầu tiên, rất đơn giản, liền là cho các ngươi biết, ai cũng có thể khiêu khích ta, nhưng mà, kết quả khiêu khích ta, các ngươi cũng có thể tận mắt thấy. Phanh phanh phanh. Lý Thất Dạ mặc kệ những đệ tử này ra tay hay không, một hơi xuống tới, một côn đánh gục. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đã là ẩn thể cảnh giới, có chút đệ tử so với hắn còn kém, coi như hắn không cần Đả Sa Côn cũng có thể thu thập bọn họ, cho nên, Lý Thất Dạ xuống tới, như mãnh hổ nhập bầy cừu, trong nháy mắt liền đánh gục hơn phân nửa. Trốn A. Không biết là ai bị sợ bể mật, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, bọn hắn vừa đào tẩu, liền bị Nam Hoài Nhân ném trở về, bọn hắn căn bản là trốn không thoát, gặp trốn cũng trốn không thoát. Có người quay người ra tay phản kháng, nhưng mà, một côn đối diện quất tới, tại chỗ bị quất té trên mặt đất. Phanh 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 đối với bảy đệ tử không có tạo phản này, Lý Thất Dạ ra tay ngược lại nhẹ một chút, chỉ là đem bọn hắn quất ngã xuống đất, không giống Lạc Phong Hoa như vậy, bị quất đến một thân đều là máu tươi. Cuối cùng, 300 đệ tử, không có một cái nào ngoại lệ, toàn bộ đều bị quất ngã xuống đất, các đệ tử đều sắc mặt trắng bệch, Đả Sa Côn quả thực liền là khắc tinh của bọn hắn. Một côn quất trên người bọn họ, coi như là không có vết thương, cũng đau nhức vào cốt tủy. Đả Sa Côn, đây là bảo vật giáo huấn đệ tử không nghe lời tốt nhất, trên đời hắn hữu, bằng không thì, Lý Thất Dạ cũng sẽ không lấy ra giáo huấn đám người minh nhân tiểu tử kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đài là thống khổ vang lên không ngừng, các đệ tử đều bị một côn đánh gục trên mặt đất, đệ tử ngoan cố chống lại, cái kia chính là bị Lý Thất Dạ đánh một trận, đặc biệt là mấy chục người Lạc Phong Hoa. Lý Thất Dạ đem bọn hắn đánh gục trên mặt đất, hắn còn y lìa nguyên hung hăng quất bọn họ một cờ hờ ơ, quất cho bọn họ ra chán thịt phá. Hảo hảo mà dạy dỗ đám đệ tử trước mắt này xong, lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi ngồi về vị trí, nhìn lấy đệ tử nằm một chỗ, thong dong nói ra. Khiêu khích ta vô cùng hoan nghênh, nhưng mà, kết quả nha, các ngươi có thể chính mình cân nhắc, hôm nay lên lớp đầu tiên, chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi. Về sau ta ra tay liền không có nhẹ như vậy, không đập gãy xương cốt của các ngươi, ta sẽ không dừng tay. Nhìn đệ tử trước mắt nằm một chỗ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ta đã là sư trưởng của các ngươi, ta liền sẽ phụ trách các ngươi, xương cứng không phục, không sao, ta sẽ quất đến hắn chịu phục mới thôi. Bằng không thì, liền ngoan ngoãn làm tốt phần đồ đệ cho ta. Ở trước mặt ta, đồ vật ngươi học được, mặc kệ ngươi là thiên tài gì, đều dẹp hết cho ta. Ở trước mắt ta, thiên tài cùng cất chó đồng dạng không bao nhiêu tiền. Là rồng, cuộn lại cho ta, là hổ, nằm xuống cho ta, nếu không, ta đánh nát tự tôn tự ngạo của các ngươi mới thôi. Lúc này, một đám đệ tử nằm ở nơi đó, đứng cũng không đứng dậy được, ở đâu còn dám mạnh miệng. Hôm nay tiết khóa thứ nhất, tới đây thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nở nụ cười, trước khi đi nói ra. Đương nhiên, nếu như các ngươi đối với ta bất mãn, có thể đi trách cứ, có điều, nhớ kỹ, người trách cứ ta, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi. Quả nhiên, ngay tại xế chiều hôm đó, Chu đường chủ đã tìm tới cửa, vừa thấy mặt, Chu đường chủ vẫn lạnh lùng nói ra. Dạy bảo môn hạ đệ tử, lấy thụ đạo làm chủ, tẩy thạch phong đệ tử tương lai đều là lương đống của tẩy nhan cổ phái, nếu bọn họ có cái gì không hay xảy ra. Nếu là Chu đường chủ đối với ta bất mãn, cứ đi về phía trưởng lao trách cứ. Lý Thất Dạ cắt ngang Chu đường chủ, thong dong tự tại nói. Ta đã phụ trách thụ đạo, dạy như thế nào, đó là sự tình của ta, không cần người khác tới vung tay múa chân. Nếu như Chu đường chủ không có chuyện gì khác, tha thứ ta không tiễn. Ngươi, bị Lý Thất Dạ một câu đình chuyện, thậm chí Lý Thất Dạ căn bản cũng không đem hắn để ở trong mắt, cái này làm Chu đường chủ tức giận đến run rẩy. Chu đường chủ, mời trở về đi. Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn liếc mắt nhìn hắn nhiều, nhân vật cấp bậc này, hắn chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Chu đường chủ tức giận đến thổ huyết, nộ khí trùng thiên, hắn là cắn nát răng, cuối cùng, hắn giận quá mà cười, lạnh lùng nói ra. Tốt, 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 đến lúc đó khảo hạch, nhìn ngươi dạy đệ tử vượt qua kiểm tra như thế nào. Nói xong, xoay người rời đi. Chu đường chủ vừa đi, Lý Sương Nhan không biết từ nơi nào xung ra. Nàng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, lãnh đạm nói. Ngươi bốn phía kết thủ, không sợ người khác chém ngươi sao? Đạo hạnh, không có nghĩa là hết thảy. Lý Thất Dạ ung dung nhìn nàng một cái, nói ra. Muốn giết người, không phải một việc khó, xem giết thế nào mà thôi, có đáng giá ra tay hay không? Nói đến giết người. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Tại tẩy nhan cổ phái, coi như là thiên quân vạn mã lại như thế nào? Đến bao nhiêu, liền có thể giết bấy nhiêu. Lý Sương Nhan nhìn Lý Thất Dạ, lãnh đạm nói ra. Nói như vậy, ngươi là rất tự tin. Có điều, ngươi đừng quên, ngươi là thị nữ của ta, bảo hộ chủ nhân, là trách nhiệm của ngươi. Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn nói chuyện như vậy, nhắc nhở nàng nói ra. Chương 76, Truyền đạo thụ nghiệp 2. Ngươi. Lý Sương Nhan bị thái độ của hắn như vậy làm tức giận đến mặt đỏ lên, nàng tu đạo lâu như vậy. Có thể nói là đạo tâm rất ổn, nhưng mà, từ khi biết Lý Thất Dạ, nhiều lần bị tức đến thổ huyết. Lý Sương Nhan cuối cùng là thiên chi tiêu nữ, nàng thật sâu hít thở một ngụm, rốt cục bình tĩnh tâm tính, nhìn Lý Thất Dạ, cuối cùng lạnh giọng nói ra. Thu ta, cũng không phải việc khó, ít nhất, ngươi nói lý do để cho ta quy thuận. Bích Thanh Thể, một trong 24 hoàng thể, thể chất không tệ. Lý Thất Dạ nhìn nàng, ung dung nói ra. Hảo hảo đứng ở bên cạnh ta, tương lai ta chỉ điểm ngươi một chút, chỉ cần ngươi cố gắng, có ta chỉ điểm, tu luyện thành vô cấu thể, đây không phải là vấn đề. Khẩu khí thật lớn, vô cấu thể. Lý Sương Nhan cũng không khỏi trừng Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra. Ngươi biết vô cấu thể ý vị như thế nào sao? Một trong thập nhị tiên thể. Vạn cổ đến nay, người tu luyện thành tiên thể, lác đác không có mấy. Ta hiện tại sở tu thánh thể chi thuật. Có thể nói là đỉnh tiêm thể thuật. Lý Sương Nhan nàng trời sinh hoàng thể, đây đã là sự tình đầy đủ khiến người ta kiêu ngạo, Bích Thanh hoàng thể, cực kỳ hiếm thấy, một trong 24 hoàng thể. Mà nàng hiện tại tu luyện thể thuật, đã là một trong thể thuật đứng đầu nhất thế gian, nhưng mà, đối với nàng mà nói, muốn đem Bích Thanh thể tu luyện thành Ngọc Thanh thể, cái kia cũng cần tuế nguyệt rất dài. Ngọc Thanh thể, đây chính là một trong 18 thánh thể này một thành. Uy lực vô biên, không thể khinh thường. Ông! Lý Thất Dạ không nói hai lời, đột nhiên thọ luân hiện hiện, sau đầu thần quang quay vòng, huyết khí bao táp, trong một chớp mắt, như cử côn nhảy biển, mệnh cung chìm nổi. Ở trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ một cước hung hăng đạp về phía Lý Sương Nhan. Lý Sương Nhan biến sắc, bàn tay trắng non hoành không, cầm trong tay một cái ngân thuẫn, vừa đỡ một cước của Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng vang thật lớn, dưới một cước, nặng như vạn nhạc. Trầm không thể nói, liền làm một cước như thế, đối với Lý Sương Nhan mà nói, lại không phải dễ dàng như vậy, giang giác một tiếng, dưới một cước, ngân thuẫn trong tay nàng lập tức vỡ vụn, mặc dù tiếp nhận một cước này, nhưng mà nàng cũng lui về sau một bước, gạch đá trên đất thoáng cái bị nàng dâm nát. Lập tức, khiến sắc mặt Lý Sương Nhan đại biến, một cước này của Lý Thất Dạ, không phải đạo pháp chi uy, không phải lực lượng mạnh mẽ, mà là trọng lượng thuần chính. Tựa hồ. Một chân của Lý Thất Dạ nặng như vạn nhạc, dưới một cước, có thể đạp nát sơn hà. Đây là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ đạo hạnh còn rất cạn, không có khả năng có cước lực nặng như vậy. Thiên chi tiêu nữ, bốn chữ này ngươi ngược lại nhận mà không thẹn, có thể thừa nhận hết thể trọng lượng một chân này, đạo hạnh thật là khó lường. Lý Thất Dạ ung dung nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi tu luyện Ngọc Thanh Thánh Tâm Thuật là từ võ thần điện lấy được đi. Thể thuật không tệ. Nói xong, xoay người rời đi. Lý Sương Nhan nhất thời im lặng thật lâu, trong nội tâm nàng chấn động không gì sánh nổi. Từ khi biết Lý Thất Dạ đến nay, Lý Thất Dạ chỉ là để cho nàng cảm thấy thần bí, khiến người ta nhìn không thấu mà thôi. Nhưng mà hôm nay Lý Thất Dạ một cước nặng, lại rung động nàng. Nàng tin tưởng, đạo hạnh của Lý Thất Dạ tuyệt đối sẽ không vượt qua ẩn thể cảnh. Nhưng mà, một chân của Lý Thất Dạ nặng, lại rung động nàng. Nàng cảm thụ được ra, đây không phải đại đạo chi lực, cũng không phải lực lượng, mà là trọng lượng. Chân một người tuyệt đối không có khả năng nặng như vậy, ít nhất phàm thể là không thể nào. Vì cái gì một chân của Lý Thất Dạ sẽ nặng như thế? Nghĩ tới đây, trong nội tâm Lý Sương Nhan vì đó chấn động. Nếu là thể chất trầm trọng vô cùng, ngược lại là có nhiều loại thể chất, nói thí dụ như tiên thiên chi thể hùng nhạc thể, lại nói thí dụ như chấn ma thể bên trong hoàng thể, thậm chí là chấn ngục thể bên trong thánh thể. Nhưng mà, có thể nhìn ra được, Lý Thất Dạ không phải tiên thiên thể, cũng không phải hoàng thể, càng không phải là thánh thể. Nếu như nói trời sinh hoàng thể, thánh thể, tuyệt đối sẽ không qua ánh mắt của người khác. Khả năng duy nhất, Lý Thất Dạ tu luyện thể thuật tuyệt thế vô song. Một cước này nặng, cho nàng ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Lý Sương Nhan tâm thần kịch chấn, trong lúc nhất thời, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, trong lúc nhất thời, nàng nghĩ rất nhiều rất nhiều. Ngày thứ hai, Lý Thất Dạ xuất hiện lần nữa tại thụ võ đường, ngồi trên cao, trên giáo trường, tụ tập 300 đệ tử thụ võ đường, lúc này, toàn bộ võ đường hoàn toàn yên tĩnh. Hiện tại không biết có bao nhiêu đệ tử bị Lý Thất Dạ dọa sợ, hôm qua, tất cả mọi người bọn hắn bị Lý Thất Dạ quất ngã xuống đất, bị quất một cờ hờ ưu, loại đau đớn này, bọn hắn đến bây giờ nghĩ, cũng không khỏi sợ run cả người. Có điều, đả xà côn chính là thần kỳ như vậy, coi như là bị quất đến da chán thịt phá, cũng không thương tổn gân cốt, huống chi, hôm qua Lý Thất Dạ đã đối với rất nhiều đệ tử hạ thủ lưu tình, một vòng kim xăng dược. Ngày thứ hai lại không có trở ngại gì. Hôm qua không ít đệ tử bị Lý Thất Dạ dọa sợ, cho nên hôm nay ánh mắt Lý Thất Dạ quét qua, không ít đệ tử đều trong nội tâm bồn chồn, không dám cùng hắn đối mặt. Rất tốt, có sư đệ sư muội rất có dũng khí, có thể trách cứ ta. Lý Thất Dạ cười nói ra. Có điều, cũng không biết sư đệ sư muội trách cứ ta có dũng khí đứng ra hay không. Lúc này, không ít đệ tử là hai mặt nhìn nhau. Nhìn bộ dáng cười híp mắt kia của Lý Thất Dạ, trong lòng bọn họ đều bồn chồn. Ai làm lấy chịu, chính là ta trách cứ ngươi. Lúc này, Lạc Phong Hoa đứng dậy, lớn tiếng nói ra. Mặc dù hiện tại Lạc Phong Hoa có thể đi đường, thân thể cũng không có trở ngại, nhưng mà trên mặt hắn dán thuốc mỡ, liền phá hủy tuân khí của hắn. Lý Thất Dạ từ cao tòa đi xuống, cười híp mắt nhìn Lạc Phong Hoa, gật đầu nói ra. Ngươi có dũng khí, ta luôn luôn đều rất bội phục. Lạc sư đệ không thể nghi ngờ là người ta bội phục. Bất quá nha, dám khiêu khích quyền uy của ta, liền có giác ngộ khiêu khích ta. Hôm nay Lạc sư đệ là muốn bỏ trở về, hay là bị người mang trở về đây? Nói xong, hắn chậm rãi rút ra đả xà côn. Nhìn Lý Thất Dạ cười híp mắt, nhìn đả xà côn trong tay hắn, các đệ tử ở đây bất luận nam nữ, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bằng bảo vật, có gì tài ba? Lạc Phong Hoa sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà hắn vẫn là đứng thẳng người, lớn tiếng nói ra. Có bản lĩnh, cùng ta công phu thật luận bàn mấy chiêu. Lúc này, coi như là kẻ đần cũng nhìn ra được, gậy gỗ tầm thường trong tay Lý Thất Dạ là một kiện bảo vật. Ngươi thực sự muốn cùng ta luận bàn một chút. Lý Thất Dạ nhìn Lạc Phong Hoa trước mắt, cười híp mắt nói ra. Chương 77, truyền đạo thụ nghiệp 3. Hiện tại Lạc Phong Hoa không nguyện ý nhìn thấy nhất chính là thần thái cười híp mắt kia của Lý Thất Dạ. Xem xét cái thần thái này của hắn, trong lòng hắn liền không có ngọn nguồn, nhưng mà, hắn cắn răng một cái, đem quyết định chắc chắn, lớn tiếng nói ra. Không sai, có bản lĩnh cùng ta dùng công phu thật đến luận bàn mấy chiêu, nếu như so với ta mạnh hơn, ta sẽ im lặng không nói. Lạc sư đệ đã nhất định muốn luận bàn một chút, như vậy, ta liền luận bàn một chút. Lý Thất Dạ cười híp mắt thu hồi đả xà côn, sau đó nhìn Lạc Phong Hoa, nói ra. Ta xem như sư huynh. Cũng không tiện hướng ngươi xuất thủ trước có phải không? Ngươi xuất thủ trước đi. Lạc Phong Hoa gặp Lý Thất Dạ thu hồi đả xà côn, trong nội tâm không khỏi vui vẻ, tế ra bảo kiếm của mình, lớn tiếng nói ra. Tốt, chúng ta liền luận bàn một chút. Vừa dứt lời, bảo kiếm quét ngang, lập tức môn hộ nghiêm cẩn, hắn vừa ra tay liền làm một chiêu thủ thức. Lạc Phong Hoa cũng bị Lý Thất Dạ dọa sợ, cho nên, vừa ra tay liền là thủ thức. Có chút thiên phú. Lý Thất Dạ xem xét hắn ra tay môn hộ nghiêm cẩn, nở nụ cười, trong nháy mắt, thọ luân hiện hiện, huyết khí quay vòng, một cước đạp đi ra ngoài. Phanh một tiếng, dưới một cước, Lạc Phong Hoa coi như là môn hộ lại nghiêm cẩn cũng vô dụng, cả người hắn bị đạp bay ba trượng, bảo kiếm của hắn thoáng cái vỡ vụn, ngã trên mặt đất, cuồn phún máu tươi. Giang giác, trước khi Lạc Phong Hoa ngã trên mặt đất, tiếng xương gãy vang lên, hắn đứt mất một cây xương ngực. Mà hắn ngã trên mặt đất, cuồn phún một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, ngất đi. Trấn ngục thần thể. Lý Thất Dạ tu luyện chính là vô địch thể thuật mạnh nhất thế gian, một cước vào nhạc, một cước này nặng bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Các đệ tử đều ngây dại, ở bên trong 300 vị đệ tử, Lạc Phong Hoa coi như không phải đạo hạnh thứ nhất, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà, lại ngay cả một cước của Lý Thất Dạ cũng không có tiếp được, điều này sao có thể? Một cước 1/10 trọng lượng của ta cũng không tiếp nổi, cũng dám miệng ra cuồng vọng khiêu khích ta. Lý Thất Dạ chậm rãi thu hồi chân của mình, nói ra. Một cước này, Lý Thất Dạ đã hạ thủ lưu tình, nếu không, hắn một cước thực sự đạp xuống dưới, Lạc Phong Hoa chắc chắn phải chết. Ở một bên Nam Hoài Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nửa năm trước, Đại sư Huynh còn không có tu đạo, ngay cả Đỗ Viễn Quang, Từ Huy cũng bị hắn phân thây, hiện tại hắn đã tu đạo, Lạc Phong Hoa đây không phải tự tìm đường chết sao. Không cần Lý Thất Dạ phân phó, Nam Hoài Nhân cứu tỉnh Lạc Phong Hoa. Giúp hắn nối liền xương gãy, lên kim xăng dược, đem hắn khiêng quay về chỗ ở. Xem ra, vẫn là dùng đả xà côn hảo hảo giáo huấn các ngươi à, tương đối không có nguy hiểm như vậy. Lý Thất Dạ lại một lần nữa rút ra đả xà côn, tuy tiện chỉ một đệ tử, nói ra. Ngươi, đi ra, có bản lĩnh gì, dùng hết ra đi. Đại sư huynh, ta cũng không trách cứ ngươi, ta thề với trời. Ta tuyệt đối không có tố cáo ngươi. Người đệ tử này bị Lý Thất Dạ điểm danh, sắc mặt lập tức trắng bệnh, nói ra. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra. Ta biết ngươi không có trách cứ ta, nhưng mà, nội dung khóa thứ hai, vẫn là đánh các ngươi một trận. Đương nhiên, các ngươi có thể trốn, nhưng mà, bị ta đuổi kịp, ta sẽ đánh các ngươi so với hôm qua còn muốn thảm gấp 10 lần. Các ngươi tốt nhất tin tưởng lời của ta, bằng không thì... hậu quả rất nghiêm trọng. Người đệ tử này hết cách rồi, đành phải kiên trì đứng ra, nơm nớp lo sợ nói. Đại sư huynh thủ hạ lưu tình. Muốn ta lưu tình, không bằng chính mình cố gắng. Một kích toàn lực, quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Lý Thất Dạ cười híp mắt nói ra. Nói xong, liền một côn quất tới. Người đệ tử này hết cách rồi, đành phải nên chiến. Phanh 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 người đệ tử này không thể ở trong tay Lý Thất Dạ chống nổi hai chiêu. Liền bị đả xà côn quất té trên mặt đất, Lý Thất Dạ tùy ý quất hắn một cờ hờ ưu, đánh hắn tới đau nhức không chịu nổi, ít nhất so với hôm qua tốt hơn nhiều, không có thấy máu. Ngươi! Lý Thất Dạ tiện tay điểm mấy cái, nói ra. Tất cả đi ra. Phanh 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 một cờ hờ ưu công phu xuống, 300 đệ tử, lại là toàn bộ bị Lý Thất Dạ quất ngã xuống đất, một hồi thống khổ chu lên, mặc kệ thật giả, ít nhất. Cái loại đau đớn này là thẳng vào cốt tủy. Coi như hôm nay Lý Thất Dạ không có ác đánh bọn hắn một cờ hờ ưu, không có thấy máu, nhưng mà, loại đau này vẫn là một loại dày vò. Trẻ con không thể dạy. Lý Thất Dạ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Ngày thứ ba, Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất hiện, 300 đệ tử lại được vừa đến trong giáo trường, để Lý Thất Dạ ngoài ý muốn chính là, Lạc Phong Hoa hôm qua bị đạp gãy một cây xương ngực cũng tới. Bị đánh một trận hai lần, hiện tại 300 đệ tử gặp lại Lý Thất Dạ, như là nhìn thấy quỷ, trong nội tâm đều run, mùi vị đả xà côn đó, chỉ sợ là ác mộng một đoạn thời gian rất dài của bọn hắn. Cái này cũng có thể hiểu được bọn hắn, năm đó Minh Nhân Tiên Đế tuổi nhỏ, đám vô địch chiến tướng kia từng đi theo Minh Nhân Tiên Đế chinh chiến Cửu Thiên Thập Địa, bọn hắn ở thời điểm tuổi nhỏ, một đoạn thời gian rất dài không thể quên được tư vị của đả xà côn. Ngay cả Minh Nhân Tiên Đế sau khi gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, nghĩ tới khoảng thời gian kia, đều là đủ loại cảm giác. Nội dung thứ ba vẫn là đánh các ngươi. Lý Thất Dạ đi xuống, vẫn là cười híp mắt nói ra. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, các đệ tử cũng không khỏi run một cái, bị đánh một trận hai lần, còn phải lại đến, cái này làm bọn hắn sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Ai cái thứ nhất đến? Lý Thất Dạ cười híp mắt nói ra, ánh mắt quét qua 300 đệ tử ở đây, ánh mắt Lý Thất Dạ đảo qua, rất nhiều đệ tử cũng không khỏi run run một lần, nhịn không được lui ra phía sau một bước. Ta. Cuối cùng, cái thứ nhất đứng ra lại là Lạc Phong Hoa, Lạc Phong Hoa đứng dậy, lớn tiếng nói ra. Ta đến. Nói xong, lấy ra một mặt cự thuẫn. Lạc Phong Hoa ngược lại thông minh, hôm nay hắn đặc biệt dẫn đến một mặt thuẫn, hy vọng có thể chống đỡ được đả xà côn trong tay Lý Thất Dạ. Có dũng khí, hoàn toàn chính xác có chút tiểu thông minh. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cười híp mắt nói ra. Phanh 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 cuối cùng, Lạc Phong Hoa y y nguyên chạy không khỏi vận mệnh bị đánh một trận, nếu như đả xà côn có thể dùng cự thuẫn ngăn trở, liền không đáng Lý Thất Dạ đem nó từ trong quỷ lâm mang ra ngoài. Lúc này đây, Lý Thất Dạ đem Lạc Phong Hoa đánh rất thảm, đem hắn đánh máu tươi loang lổ, đánh tới Lạc Phong Hoa nằm trên mặt đất không đứng dậy được, thống khổ kêu rên. Lúc này đây Lý Thất Dạ ra tay ác như vậy, sắc mặt các đệ tử đều đại biến, nhưng mà, cũng không dám nói. Chương 78, Thụ Đạo Hung Tàn Nhất Một. Thông minh là có, nhưng mà, ngươi dùng lộ chỗ, càng thông minh một điểm, liền là trí tuệ, tiếp theo lại muốn động não nhiều hơn. Bữa này ta đánh ngươi một trận, để ngươi động đầu óc nhiều hơn. Lý Thất Dạ ung dung nói ra. Một ngày này, tất cả đệ tử lại bị Lý Thất Dạ đánh một trận, lúc này đây, Lý Thất Dạ so với hôm qua ra tay còn hung ác, không ít đệ tử thấy máu, nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Lần thứ tư, Lý Thất Dạ khoan thai nói ra. Ngày thứ tư, vẫn là đánh các ngươi. Ai cái thứ nhất đến? Lúc này, các đệ tử đều sắc mặt kịch biến, đều nhao nhao lui về phía sau mấy bước, cũng không dám cái thứ nhất đứng ra, ngay cả Lạc Phong Hoa hôm qua vô cùng có dũng khí cũng không dám đứng ra. Ta tới. Cuối cùng, một thiếu niên ước chừng 18 tuổi đứng dậy, thiếu niên này một bộ đàng hoàng, nhưng mà, thân thể vẫn là rất rắn chắc. Người tên là gì? Lý Thất Dạ liếc nhìn thiếu niên này, hắn đối với thiếu niên này có ấn tượng, mỗi một lần đánh một trận, đệ tử khác đều muốn trốn tránh đào tẩu, mà người đệ tử này lại có một cố dẻo dai, mỗi lần bị đánh đều trực diện chống đỡ, hơn nữa, mỗi lần bị đánh té trên mặt đất, đều liều mạng đứng lên, tâm tính hắn không tệ. Để Lý Thất Dạ có ấn tượng không cạn. Người đệ tử này gãi gãi đầu, ngoan ngoãn nói ra. Hồi đại sư huynh, ta tên Trương Ngu. Tại sao muốn làm cái thứ nhất đứng ra? Lý Thất Dạ cười híp mắt nói. Ngược lại đại sư huynh cao hứng cũng muốn đánh chúng ta, mất hứng cũng muốn đánh chúng ta. Đại sư huynh chính là muốn đánh chúng ta, đã trốn không hết, không khỏi trước bị đánh. Trương Ngu có chút cả lăm nói. Phanh phanh phanh. Lý Thất Dạ đem Trương Ngu đánh một trận, Trương Ngu ở trong 300 đệ tử, đạo hạnh xem như chết xuống dưới, nhưng hắn nhập lại so với đa số đệ tử khác phải sớm 1-2 năm. Mặc dù Trương Ngu đạo hạnh kém cỏi, nhưng mà, hắn lại có một tính bền dẻo như lão ngưu, có một cỗ tinh thần khổ mà không lui. Đả xà côn hung hăng quất vào trên người của hắn, quất cho hắn toàn thân đau đớn, gân cốt tựa như bị quất bóc, ngay cả đứng cũng khó đứng lên. Nhưng mà, Trương Ngu một lần lại một lần ngoan cố chống lại, biết rõ loại ngoan cố chống lại này là uổng phí thời gian, nhưng mà, hắn y y nguyên một lần lại một lần đứng lên, nhưng hắn một lần lại một lần đứng lên, lại bị Lý Thất Dạ một lần lại một lần đánh gục xuống. Lúc này đây Lý Thất Dạ có chủ tâm cố ý khảo nghiệm hắn, một lần lại một lần ngoan quất Trương Ngu, mặc dù không thấy máu, nhưng mà, quất đến Trương Ngu đau đớn khó nhịn, xương cốt cả người tựa như nát. Đổi lại người khác, đã sớm nằm trên mặt đất bất động, nhưng mà, Trương Ngu một lần lại một lần đứng lên, một lần lại một lần ngoan cố chống lại Lý Thất Dạ quất. Phanh 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 côn côn quất trên người Trương Ngu, âm thanh quật kìa, để đệ tử ở đây cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, rất nhiều đệ tử sắc mặt trắng bệch, đều cảm thấy Lý Thất Dạ đối với Trương Ngu thật quá mức. Ba lần phía trước, Lý Thất Dạ chỉ cần đem người quất đến trên mặt đất, cũng sẽ không tiếp tục quật, nhưng mà, lúc này đây Lý Thất Dạ tựa như là chuyên môn làm khó Trương Ngu, một lần lại một lần quất Trương Ngu một lần lại một lần đứng lên, một lần lại một lần bị Lý Thất Dạ quất ngã xuống đất. Thẳng đến cuối cùng, Trương Ngu bị quất đến rốt cuộc không đứng dậy được, mặc dù trên người vô hại không máu, nhưng mà, toàn thân hắn tứ chi mệt mỏi, đau đến run lập cập, mồ hôi lạnh như hạt đậu nành chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, cái này biết hắn có bao nhiêu thống khổ. Nhìn thấy kết quả của Trương Ngu, rất nhiều đệ tử không khỏi run lập cập, trong nội tâm hoảng sợ, càng nhiều nữ đệ tử là vì không đành lòng, cũng không dám đến xem. Tinh thần khổ mà không lui, rất tốt. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trương Ngu mệt mỏi núp ở trên đất, Phong Khinh Vân đạm nói ra. Nếu như ta mất hứng, còn không đến mức bắt tiểu nhân vật như các ngươi đến chút giận. Lui một vạn bước mà nói, ta muốn bắt các ngươi tới ra tay, ta tùy thời đều có thể nghĩ ra 5-300 loại thủ pháp cực kỳ tàn ác đến tra tấn các ngươi. Lời này của Lý Thất Dạ, vừa là nói cho Trương Ngu nghe, cũng là nói cho các đệ tử ở đây nghe. Ngươi! Đánh Trương Ngu một trận xong, đả xà côn của Lý Thất Dạ tiện tay chỉ một đệ tử nói. Đứng ra! Người đệ tử bị Lý Thất Dạ chỉ này, tóc đều nổ tung, hai chân run lập cập, nhưng mà, bước ở dưới dâm uy của Lý Thất Dạ, không thể không đứng ra. Biết ta tại sao phải đánh các ngươi không? Lý Thất Dạ nhìn lấy người đệ tử này, vừa cười vừa nói. Lúc này, tiếu dung của Lý Thất Dạ ở trong mắt các đệ tử này so với tiếu dung của ác ma còn muốn đáng sợ, hai chân hắn run rẩy, toàn thân đứa ra hàng khí, nói chuyện cũng không lưu loát, lắp bắp nói ra. Vâng. Vâng, là chúng ta đắc tội đại sư huynh. Sai. Lý Thất Dạ cười nói ra. Phản kháng đi. Nói xong, đả xà côn trong tay lại hung ác quất tới. Phanh phanh phanh, người đệ tử này bị Lý Thất Dạ quất một cái, kêu rên lên. Kế tiếp, Lý Thất Dạ lại là tiện tay điểm một đệ tử, lại đánh một trận, quất cho hắn nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Trong lúc nhất thời, thanh âm kêu rên trong cốc là phập phồng không ngừng, ở dưới đả xà côn. Cái này đến cái khác gặp nạn. Nói, biết tại sao ta muốn đánh các ngươi không? Lý Thất Dạ đem một đệ tử đánh cho không chỗ có thể trốn, người đệ tử này chỉ có nhận mệnh, bị Lý Thất Dạ quất đến mũi sưng, cuối cùng, hắn dứt khoát từ bỏ chống lại, hai tay ôm đầu, mặc kệ Lý Thất Dạ quất. Không, không, không biết. Người đệ tử này cũng chỉ có thể tự nhận không may, hắn trả lời 10 cái đáp án, cũng không có một cái để Lý Thất Dạ ngừng tay. Đại sư huynh mỗi một côn đều đánh chúng ta sơ hở, hoặc là đại sư huynh đang khảo nghiệm ta, công pháp của chúng ta, bên trong công pháp có thiếu hụt. Ở thời điểm này, một âm thanh sợ hãi vang lên. Vừa nghe đến thanh âm này, Lý Thất Dạ thoáng cái ngừng lại, trong nháy mắt xoay người lại, dọc theo âm thanh nhìn lại, nói ra lời này chính là một vị nữ đệ tử. Lý Thất Dạ có chút ấn tượng, một đôi mắt thật to, thần thái có chút khiếp ý. Khuôn mặt nữ đệ tử này rất thanh tú, nhìn thần thái nàng liền biết nàng không phải một người to gan. Lúc này, con mắt Lý Thất Dạ như hung ác kia trông lại, nữ đệ tử này vô ý thức lui về sau một bước, lòng bàn tay đổ mồ hôi, sư tỷ bên người nàng cũng không khỏi vì nàng lo lắng, nhẹ nhàng kéo nàng một cái. Ngươi, đi ra. Lý Thất Dạ chỉ vào nữ đệ tử con mắt thật to, thần thái sợ hãi này, vừa cười vừa nói. Nữ đệ tử kia bị dọa đến không nhẹ. Bần thần đi ra. Chương 79, Thu đạo hung tàn nhất hai. Cảnh tượng như vậy có chút buồn cười, Lý Thất Dạ chẳng qua là thiếu niên 13-14 tuổi mà thôi, mà thiếu nữ trước mắt niên kỷ rõ ràng so với Lý Thất Dạ lớn hơn. Ở trước mặt Lý Thất Dạ, nữ đệ tử kia lại bần thần lấy đi tới, tựa như là một con dê nhỏ đối mặt một đầu lao sói xám. Nói, tại sao ta muốn đánh các ngươi? Lý Thất Dạ cười mỉm nhìn lấy nữ đệ tử này. Mà nữ đệ tử này sắc mặt trắng bệnh, không dám tới gần. Nữ đệ tử này thật đúng là sợ Lý Thất Dạ, không khỏi lui về sau một bước. Cái cảnh tượng này, hình như Lý Thất Dạ là một ác thiếu chuyên môn khi dễ nữ hải thiện lương. Nữ đệ tử này cuối cùng cắn răng, tiếng như chuông bạc, thấp giọng nói ra. Ta cảm thấy, đại sư huynh mỗi nhất kích, đều là đánh chúng ta, chiêu thức của chúng ta sơ hở, đại sư huynh có thể là muốn khảo nghiệm công pháp chúng ta thiếu hụt. Nói đến đây, nữ đệ tử này cũng không phải vô cùng tự tin nhìn Lý Thất Dạ, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, thật đúng là sợ Lý Thất Dạ. Ở thời điểm người nữ đệ tử này cho rằng Lý Thất Dạ muốn báo nổi, nhưng mà, Lý Thất Dạ thong thả ung dung nói ra. Người tên là gì? Hứa bội. Nữ đệ tử này bị Lý Thất Dạ nhìn đến tê cả da đầu. Tuổi của nàng so với Lý Thất Dạ còn muốn lớn hơn, nhưng mà, thời điểm Lý Thất Dạ nhìn thấy nàng cảm giác như mình bị một đầu hồng hoang hung thú nhìn chằm chằm vào. Hứa bội, hứa sư muội. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra. Ta cho ngươi biết một tin tức tốt, rất may mắn, ngươi đoán đúng rồi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, vô cùng nhiều đệ tử ở đây đều ngơ ngác một chút, mà trong lòng Hứa Bội không khỏi vì đó cuồng hỉ, rốt cục đã tránh được một kiếp. Từ giờ trở đi, ngươi chính là sư tỷ, tẩy thạch cốc 300 đệ tử đều do ngươi dẫn đầu. Lý Thất Dạ chậm ung dung nói ra. Có điều, hiện tại đến phiên ngươi xuất thủ. Lý Thất Dạ đột nhiên bổ nhiệm này, để các đệ tử đều ngây ngốc một chút, Hứa Bội cũng ngây ngốc một chút, nàng ngây ngốc một chút không phải là bởi vì Lý Thất Dạ bổ nhiệm, mà là một câu tiếp theo của Lý Thất Dạ. Đại sư huynh, ta đã đoán đúng ngươi, ngươi đặt câu hỏi, ta không phải có thể miệng đánh sao. Hứa Bội thật vất vả lấy dũng khí, vẫn là khiếp khiếp nói ra. Lý Thất Dạ híp hai mắt, cười tủm tỉm nói. Ngươi là đã đoán đúng không sai, nhưng, ta chưa nói muốn thả qua ngươi. Con người của ta làm người rất công bình, luôn luôn đều là đối xử như nhau. Lúc này, Tiếu Dung cười tủm tỉm kia của Lý Thất Dạ, Hứa Bội cảm thấy so với lao sói xám còn muốn đáng sợ. Cuối cùng, Hứa Bội không có lựa chọn khác, đành phải lấy dũng khí phản kháng, thời điểm đang xuất thủ, nàng còn nhịn không được khiếp khiếp nói. Đại sư huynh, không đánh mặt, được không? Thích trưng diện, là thiên tính của nữ nhân, coi như là tu sĩ cũng như thế, Lý Thất Dạ đã xà côn quất xuống, mặc dù có thể không để lại vết thương, nhưng mà, bị đánh sưng mặt mũi sưng, đây đối với bất kỳ một nữ hài tử nào mà nói, đều là một sự tình dày vò. Ta có thể suy nghĩ một chút. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói ra, nhưng mà, đả xà côn của hắn đã hướng trên mặt nàng quất tới. Hứa Bội kinh hãi, lập tức chân đạp cung môn, thoáng cái tránh thoát đả xà côn quất hướng khuôn mặt mình. Nhưng mà, đả xà côn lại như giỏi trong xương, nàng vừa tránh thoát, đả xà côn lại quất đến. Hứa Bội hoảng sợ, một lần lại một lần giẫm lên tẩy nhan bộ pháp tránh né, nhưng mà, lại bị Lý Thất Dạ truy sát khó có thể trốn. Nếu như ngươi một mặt trốn tránh, ngươi có tin ta đem khuôn mặt ngươi đánh cho như đầu heo hay không? Âm thanh giống như ác ma kia của Lý Thất Dạ vang lên. Lời này đem Hứa Bội sợ tới mức kinh hãi, không còn dám trốn, lập tức quay người nên địch, quát một tiếng, trường kiếm trong tay rung động, quét ngang Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, một côn của Lý Thất Dạ không chút lưu tình quất vào trên vai thơm Hứa Bội, đau đến nàng đều nước mắt chảy ròng, tựa như vai sắp nát. Chiêu nhất kiếm tảo trần này lực kình yếu một điểm, không chịu nổi một kích, nhất kiếm tảo trần, chiêu cũng như tên, quét ngang hết thảy. Lý Thất Dạ một côn hung hăng quất vào trên vai thơm của Hứa Bội, đau đến nàng sắp khóc, nhưng mà, Lý Thất Dạ y y nguyên cười tủm tỉm nói ra. Lại đến. Lý Thất Dạ không nhìn Hứa Bội đáng thương, thần thái cười tủm tỉm lại cực kỳ vô tình, nói ra. Liều mạng tranh đấu, không chỉ là cờ ơn lờ thận trọng như ở trước mắt, còn cần gan lớn như trời, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả sẽ thắng. Người tâm như gương sáng, nhìn rõ mọi việc, nhưng mà, khuyết thiếu huyết chiến đến cùng, thiếu dũng khí cùng giác ngộ chiến một trận đến chết. Lý Thất Dạ chỉ điểm Hứa Bội, cái này không chỉ là chỉ điểm chiêu thức thiếu hụt của Hứa Bội, còn điểm ra khuyết điểm khi Hứa Bội lâm chiến. Hứa Bội chỉ có nhịn đau tái chiến, quát một tiếng, kiếm vong như biển, phản kích Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ lại là một côn hung hăng đánh vào cái hông của nàng, nhàn nhạt nói ra. Một chiêu kiếm hạo như hải này thiếu chính là bằng bạc, chiêu này ở một chữ hạo. Hạo nhiên chính khí. Phanh. Lý Thất Dạ một lần lại một lần đánh nát sơ hở của Hứa Bội, từng chiêu từng thức, chỉ điểm Hứa Bội. Một chiêu Nam Yến hồi xào này luyện được rất tốt, nhưng mà chớ tự đắc, hỏa hờ ơ u còn thiếu một chút, nếu hỏa hờ ơ u cẩu ngươi quen đi một điểm nữa, có thể để sơ hở trong nháy mắt chuyển đổi. Lý Thất Dạ tham đọc công pháp, chiêu thức của các đệ tử tẩy thạch cốc tu luyện, trên thực tế, 300 đệ tử tẩy thạch cốc tu luyện công pháp, chiêu thức cũng là có hạn, hơn nữa, phần lớn công pháp vẫn là năm đó Lý Thất Dạ để lại tẩy nhan cổ phái, có chút thậm chí là Lý Thất Dạ lập nên cho Minh Nhân Tiên Đế tu luyện. Tham đọc những công pháp chiêu thức này, thế gian không có người so với hắn hiểu rõ cùng nắm giữ những công pháp, chiêu thức này hơn. Lý Thất Dạ đánh Hứa Bội 20 mấy côn, cuối cùng nàng là không chịu nổi, té trên mặt đất, khó có thể bỏ dậy, lúc này Lý Thất Dạ mới buông tha nàng. Kế tiếp, Lý Thất Dạ tiện tay chỉ đệ tử khác, cười tủm tỉm nói ra. Phanh 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 trong lúc nhất thời, những đệ tử khác lại gặp tai ương, cái này đến cái khác bị Lý Thất Dạ quất đến nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Bị Hứa Bội một câu điểm tỉnh, ở thời điểm Lý Thất Dạ đánh đập đệ tử khác đều chú ý mỗi một kích của Lý Thất Dạ, mặc dù bị đòn, các đệ tử cũng là nhớ kỹ mỗi một kích của Lý Thất Dạ. Hiện tại, tất cả mọi người muốn biết mỗi một chiêu mỗi một thức sơ hở của mình, có đệ tử là muốn đền bù sơ hở của mình, miễn cho bị Lý Thất Dạ đánh thảm như vậy, cũng có đệ tử hy vọng mượn cơ hội như vậy nhìn ra nhược điểm của mình, tăng lên cảnh giới của mình. Chương 80, Thu Đạo Hung Tàn Nhất 3. Mặc dù nói Hứa Bội một câu điểm tỉnh tất cả mọi người, nhưng mà, cũng không phải là các đệ tử đều có thể nhìn ra được mỗi một chiêu mỗi một thức sơ hở, coi như là nhìn ra được sơ hở trong đó, chỉ sợ dù là bản thân của hắn biết rõ chiêu thức mình sơ hở, cũng không có thể sửa sơ hở trong đó. Những đệ tử khác không có may mắn như Hứa Bội, Lý Thất Dạ chỉ là đem bọn hắn đánh đập một cờ hờ ơ, cũng không có chỉ điểm bọn hắn. Cuối cùng, các đệ tử bị Lý Thất Dạ đánh ngã trên mặt đất, một mảnh thanh âm kêu rên, Lý Thất Dạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn hắn, cười tủm tỉm nói ra. Hôm nay tới đây thôi, cho các ngươi nghỉ 3 ngày, hảo hảo suy nghĩ một chút, miễn cho tiếp theo lại ngu xuẩn đến phạm sai lầm đồng dạng. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. 3 ngày nghỉ, trong nháy mắt đi qua, Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất hiện ở trong thao luyện tràng tẩy thạch cốc. Lý Thất Dạ nhìn chung quanh 300 vị đệ tử, chậm ung dung nói ra. Chương trình học hôm nay ý nghĩa nguyên không thay đổi, vẫn là đánh. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để không ít đệ tử ở đây cũng không khỏi vì đó biến sắc. Nói thật, rất nhiều đệ tử đều bị Lý Thất Dạ dọa sợ, tư vị của Đà Sa Côn, tuyệt đối không phải dễ nếm như vậy, cái loại đau đớn này, tuyệt đối là một loại dày vò. Lý Thất Dạ nhìn 300 đệ tử trước mắt, cười tủm tỉm nói ra. Là các ngươi tự mình đứng ra nên chiến, hay là ta giết đến tận cửa? Ta tới trước nên chiến đại sư huynh. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, cái thứ nhất đứng ra lại là Lạc Phong Hoa. Lạc Phong Hoa không phải lần đầu tiên xung phong, nhưng mà, lúc này đây Lạc Phong Hoa xung phong, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Lạc Phong Hoa thiên phú không tồi, ở bên trong 300 vị đệ tử, thiên phú của hắn có thể nói là số 1 số 2, đạo hạnh của hắn không cạn, có thể nói là một người tâm cao khí ngạo. Lý Thất Dạ vừa tới, hắn căn bản cũng không phục quản giáo, trên thực tế, sau khi hắn bị Lý Thất Dạ dùng Đả Xà Côn đánh đập một trầu, vẫn là tâm không phục khẩu không phục, thẳng đến hắn bị Lý Thất Dạ một cước đạp bay, Lý Thất Dạ một cước đạp gãy mấy cây xương cốt của hắn, lúc này mới thoáng cái đem hắn thức tỉnh. Mặc dù Lạc Phong Hoa là tâm cao khí ngạo, nhưng mà, hắn cũng không phải là một người cuồng vọng vô tri, Lý Thất Dạ một cước đạp đến, liền đạp gãy tận mấy cái xương cốt của hắn. Một cước này chi uy, để Lạc Phong Hoa ý thức được Lý Thất Dạ đáng sợ. Ở thời điểm này, Lạc Phong Hoa mới ý thức tới Lý Thất Dạ cũng không phải là như truyền thuyết bao cỏ phế vật như vậy. Đặc biệt là Hứa Bội một câu điểm tỉnh chúng đệ tử, về sau phần đông đệ tử đều nghiêm túc tính toán mỗi một kích của Lý Thất Dạ, một câu bừng tỉnh người trong ngộng, bị Lý Thất Dạ một cờ hờ ơ ưu đánh đập, mặc dù phần đông đệ tử là đau đớn không dễ chịu, nhưng mà, 3 ngày qua này, không ít đệ tử tinh tế dư vị phỏng đoán mỗi một kích của Lý Thất Dạ, không ít đệ tử thu hoạch không nhỏ, có không ít đệ tử tìm ra sơ hở của chiêu thức mình. Đặc biệt loại sơ hở này là lấy đau đớn đổi lại, khiến không ít đệ tử ký ức vẫn còn khắc sâu. Lạc Phong Hoa tư chất vốn là không kém, Hứa Bội một câu bừng tỉnh người trong ngộng, 3 ngày qua hắn lĩnh ngộ, để hắn được ích lợi không nhỏ, hắn lập tức hiểu ra Lý Thất Dạ dụng tâm lương khổ, trong lúc vô tình. Thái độ của hắn đối với Lý Thất Dạ đã có chuyển biến rõ ràng. Lý Thất Dạ cười híp mắt nhìn Lạc Phong Hoa, trầm ung dung nói ra. Mặc dù ngươi là cuồng vọng tự đại một điểm, nhưng, còn không đến mức vô tri đến ngu xuẩn. Lạc Phong Hoa tâm cao khí ngạo, lúc này đây ngược lại không từ mặt mo đỏ ửng, túi đầu nói ra. Còn là nhờ đại sư huynh chỉ điểm sai lầm. Lúc này đây Lạc Phong Hoa đích thật là thành khẩn nghiêm túc. Ra tay đi. Lý Thất Dạ cũng không nhiều lời nói nhảm, rút ra Đả Xà Côn, trầm ung dung nói. Đã tội. Lạc Phong Hoa quát khẽ một tiếng, vừa dứt lời, toàn lực ứng phó, hét dài một tiếng, quang hoa như thủy triều bắt đầu khởi động, thân như chim ưng, thế như giao long, động tĩnh ở giữa, long hổ đi theo. Phanh một tiếng, Lạc Phong Hoa chiêu thức vừa lên, nhưng mà bị Đả Xà Côn đối diện bổ trúng, tại chỗ liền bị quất đến mắt đầy sao vàng, cái mũi bị quất đến bầm tím. Nước mắt xông ra. Lý Thất Dạ ra tay, đó là không lưu tình chút nào, một côn quất tới, quất đến Lạc Phong Hoa tìm không thấy đông nam tây bắc. Một côn quất xuống, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Chiến trường chém giết, thạch hỏa điện quang nhanh chóng, ngươi không chết, chính là địch vong. Ở giữa từng chiêu từng thức, đơn giản là một kích chí mạng. Chiến trường chém giết, thực sự không phải là giải thi đấu thưởng thức, chiêu thức đẹp hơn nữa cũng chẳng qua là đầu thương bị bạc. Một thức Long Bác Ưng bên trong Phi Long Thủ, là chủ sát phạt, chiêu thức không quá nhiều rậm rịt biến hóa, chiêu thức sát phạt, trực lai trực vãng. Lý Thất Dạ lại là một côn hung hăng quất vào trên người Lạc Phong Hoa, nói ra. Ngươi lại tự cho là thông minh, đem thức này diễn hóa ra một cái biến hóa, thêm một cái biến hóa, nhìn như thâm ảo, lại đơn giản là vẽ rắn thêm chân, hao tổn chiêu thức sát phạt này. Lạc Phong Hoa ngộ tính rất tốt, Lý Thất Dạ vừa dứt lời, hắn lập tức biến đổi chiêu thức, ra tay là khí thế hào hùng, chiêu thức trực lai trực vãng, quả thực thô kệch, như bữa trước chi công. Một thức này biến hóa không tệ, cứng quá dễ gãy, cứng manh phải vừa đúng. Lý Thất Dạ ngoài miệng mặc dù nói, nhưng mà, trong tay lại không ngừng, không lưu tình chút nào, một côn hung hăng quất vào mặt Lạc Phong Hoa, quất cho hắn mặt thanh mũi sưng. Phanh 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 trong nháy mắt, Lạc Phong Hoa bị Lý Thất Dạ quất mười mấy côn, không có bao nhiêu công phu, Lạc Phong Hoa bị Lý Thất Dạ đánh gục trên mặt đất, đả xà côn quất cho hắn không đứng dậy được. Bị đả xà côn hung hăng quất vào trên người, Lạc Phong Hoa là đau đến không khỏi kêu rên, mặc dù là như thế, trong lòng của hắn còn là có vui sướng, bữa đánh đập này không có chịu uổng phí, để hắn thu hoạch không nhỏ. Vị kế tiếp, Lý Thất Dạ không chút lưu tình đem Lạc Phong Hoa đánh gục trên mặt đất, sau đó đối với những đệ tử khác nói. Phanh rốt cục có một đệ tử lớn tuổi kế Lạc Phong Hoa ra nên chiến, nhưng mà, một chiêu mới ra, lại bị Lý Thất Dạ một côn quất trúng hai chân, thoáng cái té quỵ dưới đất. Ra chiêu quá chậm. Con mắt Lý Thất Dạ cũng không nháy, lại là một côn hung hăng quất tới, sợ tới mức người đệ tử này vội vàng ngay tại chỗ lăn qua lăn lại, tránh thoát một côn. Phanh 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 một lúc, người đệ tử này bị Lý Thất Dạ quất đến bờ mặt, hắn ở dưới đả xa côn, cũng chỉ là chống hơn 10 côn mà thôi. Có điều, hơn 10 côn này của hắn cũng không có khổ sở uổng phí, Lý Thất Dạ từng cái chỉ điểm ra chiêu thức chưa đủ của hắn. Chương 81, Thu Đạo Hung Tàn Nhất 4. Nửa ngày sau, Lý Thất Dạ đem 300 đệ tử đều đánh đập một trận, lúc này đây dùng thời gian so với bất kỳ lần nào đều phải nhiều, lúc này đây bất luận là đệ tử nào bị đánh, hắn đều là từng cái chỉ điểm ra người đệ tử này chiêu thức biến hóa chưa đủ. Đối với bất cứ một người đệ tử nào, Lý Thất Dạ cũng không thủ hạ lưu tình, từng đệ tử đều bị hắn quất đến nằm trên mặt đất không đứng dậy được mới thôi, trong lúc nhất thời, 300 đệ tử kêu rên không ngừng, đau đớn khó nhịn. Mặc dù là đau đớn khó nhịn, đối với không ít đệ tử mà nói, thu hoạch rất nhiều, bọn hắn cũng không có không công bị đánh. Tiếp qua mấy ngày, mỗi ngày Lý Thất Dạ đều sẽ đánh đập 300 đệ tử một cờ hờ ưu, lúc này, từng đệ tử đều không hề có câu oán hận. Thậm chí có đệ tử là cam tâm tình nguyện bị Lý Thất Dạ đánh đập, mặc dù Lý Thất Dạ hạ thủ không lưu tình, bị đả xà côn đánh đập một cờ hờ ơ, đau đớn khó nhịn, nhưng mà thu hoạch lại to lớn, thống khổ lớn hơn nữa, đều là đáng giá. Dạng chuyên đạo thụ nghiệp này của Lý Thất Dạ, để 300 đệ tử khắc sâu ấn tượng, bị Lý Thất Dạ đòn hiểm đánh đập, những đệ tử này muốn không nhớ kỹ khuyết điểm của mình cũng khó, dùng thống khổ đổi lại giao hấn, là khiến người ta ấn tượng khắc sâu như vậy. Mặc dù nói phương thức truyền đạo thụ nghiệp của Lý Thất Dạ thô bạo hung tàn, nhưng mà, từng đệ tử lại được lợi rất nhiều, đối với chư vị đệ tử mà nói, đặc biệt là trên chiêu thức biến hóa, mấy ngày ngắn ngủi, để cho bọn họ lĩnh ngộ chiêu thức biến hóa chân chính huyền ảo, thời điểm bọn hắn tu luyện đã từng phạm sai lầm, ở bên trong đòn hiểm, bị vốn nắn tới. Trong vòng vài ngày ngắn ngủn, không ít đệ tử tiến bộ đặc biệt rõ ràng, đặc biệt là đệ tử thiên phú không tồi như Lạc Phong Hoa. Tiến bộ càng rõ ràng hơn. Ở dưới Lý Thất Dạ hồn nắn, Lạc Phong Hoa tìm hiểu công pháp chân lý của mình, cho nên, sau mấy ngày ngắn ngủi, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức biến hóa có thể nói linh dương móc sừng, đạt đến đỉnh phong. Lý Thất Dạ bằng phương thức thô bạo hung tàn thụ đạo, nhưng mà, hiện tại Tẩy Thạch Cốc đệ tử lại đối với Lý Thất Dạ không hề có câu oán hận, ngay cả mấy người Lạc Phong Hoa từ đầu xem thường Lý Thất Dạ nhất, bây giờ đối với Lý Thất Dạ đều là phục phục thiếp thiếp. Mặc dù nói phương pháp thụ đạo của Lý Thất Dạ là thô bạo hung tàn, nhưng mà, đồ vật truyền thụ lại là chân tài thật học, từng đệ tử đều được ích lợi không nhỏ. Như Lý Thất Dạ chịu trách nhiệm một đối một thụ đạo như thế, chư vị đệ tử đối với Lý Thất Dạ là không hề có câu oán hận. Mặc dù nói Chu Đường chủ trước kia thụ đạo Tẩy Thạch Phong là rất ít đánh chửi môn hạ đệ tử, nhưng mà, Chu Đường chủ thụ đạo, đó là tề tụ một đường, hắn mỗi lớp thụ đạo thời gian rất ngắn. như là nhồi cho vị tan đem công pháp chiêu thức khẩu quyết biến hóa giảng thuật một lần, còn có thể hiểu hay không, cái kia chính là sự tình của từng đệ tử. 300 đệ tử, từng cái đệ tử thiên phú khác biệt, nộ tính khác biệt, coi như là công pháp giống nhau, chiêu thức giống nhau, tu luyện ra được kết quả cũng khác biệt, chính là bởi vì như thế, thời điểm tu luyện xuất hiện bất công, càng kỳ quái hơn là đệ tử tu luyện đến hoàn toàn trái ngược. Hiện tại Lý Thất Dạ một đối một chỉ điểm, vốn nắn từng đệ tử thiếu hụt, cái này cho từng đệ tử phương hướng tu luyện minh xác, đối với chiêu thức biến hóa huyền ảo, đã có cấp độ lĩnh ngộ càng sâu. Cho nên, mấy ngày thời gian ngắn ngủi, không ít đệ tử ở trên chiêu thức biến hóa, đã là thấy được con đường, thậm chí là tiến dần từng bước. Khiến không ít đệ tử tâm hỷ không thôi, Lý Thất Dạ thụ đạo mấy ngày ngắn ngủi, tháng qua chính bọn hắn tìm tòi một năm, thậm chí là 2-3 năm. Ngay thời điểm Lý Thất Dạ tại Tẩy Thạch Cốc thụ đạo, cao tầng Tẩy Nhan cổ phái triệu khai một lần hội nghị bí mật, trên thực tế, lúc này đây hội nghị chỉ có 6 đại trưởng lão mới có tư cách dự họp. Lúc này đây hội nghị do thủ tịch đại trưởng lão cổ trưởng lão tự mình tổ chức, đại trưởng lão ngồi tại thượng thủ, nhìn chung quanh 5 vị trưởng lão khác, cuối cùng, trầm giọng nói ra. Lúc này đây cùng 5 vị sư đệ tụ tại một phòng, liền nói sự tình hoàng thể cao. Đại trưởng lão mở lời, 5 vị trưởng lão khác cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, đó lấy, cũng không khỏi bắt đầu trầm mặc. Ở bên trong 6 đại trưởng lão, luận tư cách, công lao, lấy đại trưởng lão cầm đầu. Hơn nữa, đại trưởng lão còn là thân truyền đệ tử của tiền nhiệm trưởng môn, địa vị của đại trưởng lão, có thể nói tại Tẩy Nhan cổ phái không người có thể so sánh. Mặc dù nói, bên trong Tẩy Nhan cổ phái có một loại thuyết pháp lưu truyền, Tẩy Nhan cổ phái đương nhiệm trưởng môn Tô Ung Hoàng chính là truyền nhân của tiền nhiệm trưởng môn. Đương nhiệm trưởng môn là tiền nhiệm trưởng môn bí mật bồi dưỡng ra được thân truyền đệ tử. Nhưng mà, đối với sự kiện này, 6 đại trưởng lão lại là lòng dạ biết rõ, sự thật thực sự không phải là như thế. Ở bên trong 6 đại trưởng lão, ngoại trừ Tào Hùng ra, 4 vị trưởng lão khác cũng không có dã tâm tranh hùng trưởng môn, bởi vì bọn họ biết rõ ràng, bất luận là đạo hạnh, hay là công lao, hoặc là địa vị, bọn hắn đều không có đủ điều kiện tranh hùng trưởng môn. Trên thực tế, trong lòng 4 vị trưởng lão khác cho rằng, luận đăng lâm trước trưởng môn, trừ đại trưởng lão ra không còn có thể là ai khác. Chúng ta đã từng đáp ứng Thất Dạ, nếu hắn có thể thành chuyện thông gia cùng cựu thánh yêu môn, chúng ta ban thưởng hoàng thể cao. Đại trưởng lão nhìn 5 vị trưởng lão, trầm giọng nói. 4 vị trưởng lão khác vì đó trầm mặc, chỉ có Tào Hùng trong nội tâm đặc biệt khó chịu, Lý Thất Dạ thực sự quan hệ thông gia cùng cựu thánh yêu môn, như vậy, tương lai đối với đệ tử hắn Hà Anh Kiếm vấn đỉnh trước trưởng môn có trùng kích rất lớn. Tào Hùng có ý định của hắn. Coi như hắn cả đời này không có cơ hội đăng chức trưởng môn, hắn cũng hy vọng đồ đệ của hắn Hà Anh Kiếm có thể trở thành trưởng môn đời kế tiếp, trên thực tế, Hà Anh Kiếm cũng không phụ hắn kỳ vọng. Đáng hận chính là, hiện tại nửa đường tuân ra một cái Lý Thất Dạ khó hiểu. Nếu như Lý Thất Dạ thật có thể lấy Lý Xương Nhan, lại thêm thân phận của hắn là thủ tịch đại đệ tử, chỉ sợ hắn trở thành trưởng môn đời kế tiếp là rất khó có người có thể dung chuyển. Chỉ sợ ngay cả trưởng môn nhân Tô Ung Hoàng cũng là như thế. Bên trong 6 đại trưởng lão ở vị trí thứ 4 tôn trưởng lão vướt vướt râu dài, gật đầu nói ra. Chuyện này là chúng ta đồng ý, Thất Dạ đã làm thành sự tình, ban thưởng hoàng thể cao, đó cũng là nên phải. Tôn trưởng lão ở trong 6 đại trưởng lão xếp hạng thứ 4, chưa phát giác ra mình đã trong lúc vô hình ủng hộ Lý Thất Dạ. Nguyên nhân tôn trưởng lão ủng hộ Lý Thất Dạ rất đơn giản, đó là bởi vì đồ đệ của hắn Mạc Hộ Pháp. Chương 82, Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi một. Tôn trưởng lão không chỉ có một đồ đệ, trên thực tế, Mạc Hộ Pháp ở trong các đệ tử của hắn là tương đối nhìn không tốt, đạo hạnh của Mạc Hộ Pháp ở trong các đệ tử của hắn không tính kém cỏi nhất, nhưng mà, Mạc Hộ Pháp cùng đồ đệ Nam Hoài Nhân của hắn tính cách hoàn toàn tương phản, Mạc Hộ Pháp quả ngôn thiếu ngữ, không am hiểu giao tế, lại thêm thiên phu ở bên trong sư huynh đệ không phải tốt nhất. Cho nên tôn trưởng lão cũng không cho rằng Mạc Hộ Pháp có thể kế thừa y bát của mình. Tôn trưởng lão ý định đến đỡ một người đệ tử khác trong tương lai kế nhiệm trưởng lão vị của hắn. Thế nhưng mà, gần đây sự tình lại có chuyển biến. Một câu của Lý Thất Dạ, thoáng cái cải biến hết thảy. Bởi vì một câu của Lý Thất Dạ, khiến cho Mạc Hộ Pháp cùng đồ đệ hắn Nam Hoài Nhân thành người mang tin tức liên lạc giữa Tẩy Nhan cổ phái cùng cựu thánh yêu môn. Ngay cả cựu thánh yêu môn thủ tịch hộ pháp Úc Hà bất luận là chuyện gì, đều là thông qua Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân truyền đạt tới Tẩy Nhan cổ phái. Phải biết địa vị của Úc Hà tại Cổ Ngưu Cương Quốc, xem như vương hầu, bình thường ngay cả sáu đại trưởng lão bọn hắn cũng chưa chắc có thể tiếp xúc được, nhưng bây giờ là bất cứ chuyện gì đều thông qua Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân. Trong lúc nhất thời, địa vị của Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân tại Tẩy Nhan cổ phái đã có cải thiện thật to. Đồ đệ đồ tôn của mình được ích lợi không nhỏ, tôn trưởng lão đương nhiên là ủng hộ Lý Thất Dạ. Chư vị sư đệ cũng biết, trong phái chúng ta còn có một phần hoàng thể cao. Đại trưởng lão nói ra, chuyện này chỉ để những trưởng lão khác trầm mặc, mà trong nội tâm Tào Hùng thì thịt đau. Một phần hoàng thể cao này của Tẩy Nhan cổ phái là cất đã lâu rồi, từ khi trưởng môn đời trước liền bắt đầu lưu giữ, nhưng mà, một phần hoàng thể cao này vẫn không có sử dụng qua. Trên thực tế, đại trưởng lão đã từng lập được công lao hiền hách, một phần hoàng thể cao này đã sớm có thể thưởng cho hắn sử dụng, nhưng mà, đại trưởng lão vẫn không nỡ dùng, bởi vì đại trưởng lão cho là hắn tuổi đã lớn, chịu thiên phú hạn chế, lại sử dụng một phần hoàng thể cao này liền là lãng phí. Ngay cả đại trưởng lão cũng không nỡ dùng một phần hoàng thể cao này, còn những trưởng lão khác thì càng không có ý tứ, cũng càng không có lý do gì sử dụng một phần hoàng thể cao này. Lấy ý nghĩ lúc đó của sáu đại trưởng lão, tương lai Tẩy Nhan cổ phái có đệ tử thiên phú cực tốt, nếu đệ tử này trong tương lai có thể một mình gánh vác một phương, một phần hoàng thể cao này liền cho vị đệ tử kia lúc thể. Hiện tại một phần hoàng thể cao này lại ban cho Lý Thất Dạ, chuyện này là đại trưởng lão một lời đáp ứng, bốn vị trưởng lão khác không tiện nói gì, trong nội tâm Tào Hùng lại thì đau, bởi vì hắn từng nghĩ tới phần hoàng thể cao này trong tương lai cho đồ đệ hắn Hà Anh Kiếm lần thứ hai đúc thể. Có điều, Lý Thất Dạ yêu cầu đem chủ dược thú tủy của một phần hoàng thể cao này đổi thành thú tủy của địa ngục Thiết Ngưu. Đại trưởng lão trầm giọng nói, lời này vừa ra, bốn vị trưởng lão ở đây sắc mặt cũng không khỏi vì đó chấn kinh, tiền trưởng lão giật mình nói ra. Sư huynh, địa ngục Thiết Ngưu, đây là thiên thú cực hiếm thấy, mọi người đều biết, thú tủy của địa ngục Thiết Ngưu ở trên thị trường là giá trên trời. Thú tủy làm chủ dược hoàng thể cao, cấp bậc thú tủy này kém cỏi nhất cũng phải 10 vạn năm. Giá tiền này chỉ sợ là do người. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đã liên hệ phòng đấu giá. Vừa vặn có một phần địa ngục Thiết Ngưu thu tủy, năm rất nhẹ, hơn 9 vạn năm, xem như 10 vạn năm. Đối phương nguyện ý cùng chúng ta đổi thu tủy, có điều, chúng ta nhất định phải thêm vào 1.000 khối cổ thánh tinh bích. 1.000 khối cổ thánh tinh bích. Nghe nói như thế, Chu trưởng lão xếp hạng thứ 5 sắc mặt đại biến, nói ra. Đây là công phu sư tử ngoạm, 1.000 khối cổ thánh tinh bích, chúng ta có thể mua được thu tủy. 20 vạn năm. Sư huynh. Lý Thất Dạ đây là quá mức được voi đòi tiên. Tào Hùng bắt được cơ hội rất khó đến này, trầm giọng nói ra. Đại sự của Tẩy Nhan cổ phái, khi nào đến phiên hắn đến đòi giá? Hắn chẳng qua là đệ tử đời thứ 3 mà thôi, cũng dám cùng chúng ta có kẻ mà cả, chuyện này thật sự là không biết lễ phép. Quá mức làm càn. Tào Hùng nói lời như vậy, đại trưởng lão trầm mặt. Tào Hùng đối với bốn vị trưởng lão khác ở đây nói ra. Chư vị sư huynh đệ đều rõ ràng một phần hoàng thể cao chân quý, một phần hoàng thể cao ban cho đệ tử đời thứ 3, đây đã là Tẩy Nhan cổ phái chúng ta ân tình cuồn cuộn, một đồ vật không biết cảm ơn, lại còn dám có kẻ mặc cả. Lại nói, lai lịch thân phận Lý Thất Dạ còn có nghi vấn, nói không chừng hắn là gian tế. Chúng ta đem một phần hoàng thể cao vô cùng chân quý dùng ở trên người một phản đồ, cái này chẳng phải là bánh bao thịt đánh cho sao. Nếu lại dán lên 1.000 khối cổ thánh tinh bích, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta liền tổn thất nặng nề, nói không chừng có một ngày Lý Thất Dạ đạt được chỗ tốt của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, ngược lại là đảo ngũ tương hướng. Cơ hội này đối với Tào Hùng mà nói là vô cùng khó được, hắn cực lực du thuyết bốn vị trưởng lão khác, hắn đương nhiên không hy vọng Lý Thất Dạ lấy được phần hoàng thể cao này. Nô trưởng lão xếp hạng thứ 6 cũng không khỏi khuyên đại trưởng lão. Sư huynh, chúng ta ban thưởng hoàng thể cao, đã là Tẩy Nhan cổ phái đại ân quần quận. Lý Thất Dạ xem như đệ tử đời thứ 3, phải có giác ngộ. Lại nói, sư huynh cũng rõ ràng, trong phái chúng ta tồn cổ thánh tinh bích đã lác đác không có mấy, nếu lúc này đây lại xuất ra 1.000 khối, cái kia không sai biệt lắm là dốc hết tồn kho, việc này không phải chuyện đùa a, sư huynh. Những trưởng lão khác cũng không khỏi nhìn về phía đại trưởng lão, mặc dù không có nói, nhưng thần thái lại cực kỳ rõ ràng. Thấy một màn như vậy, Tào Hùng mừng thầm, được chuyện một nửa. Chờ trong chốc lát, hắn lại châm ngòi thổi gió một phen, nói không chừng Lý Thất Giả ngay cả hoàng thể cao cũng không chiếm được. 1000 khối tinh bích, cái này không đáng a. Tam trưởng lão cũng không khỏi nói. Không phủ nhận, 4 vị trưởng lão là rất tôn kính đại trưởng lão. Đại trưởng lão ở trong suy nghĩ của bọn hắn thậm chí là địa vị cực cao, khó có người dung chuyển. Nhưng mà, những năm này đến nay sự tình lại phát sinh biến hóa. Cho tới nay, các trưởng lão đều hy vọng đại trưởng lão có thể chấp trưởng Tẩy Nhan cổ phái, ở trong nội tâm các trưởng lão liền bài xích đương nhiệm trưởng môn Tô Ưng Hoàng. Trong lòng bọn họ trưởng môn lý tưởng là đại trưởng lão. Thế nhưng mà, đối với trước trưởng môn, đại trưởng lão vẫn luôn không có tỏ thái độ qua, theo thời gian trôi qua, những trưởng lão khác không khỏi thất vọng. Chương 83, Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi hai. Đặc biệt là những năm gần đây đại trưởng lão biểu hiện nản lòng thoái chí, hoàn toàn không còn hùng phong năm đó nữa, đây càng là để trong nội tâm các trưởng lão bắt đầu dao động. Tương phản, Tào Hùng xếp hạng thứ 2 vẫn luôn không buông tha trước trưởng môn, Tào Hùng cùng Tẩy Nhan cổ phái khách khanh Đồng Thánh Long đi được quá gần, ở trong nội tâm chư vị trưởng lão, Tào Hùng không phải trưởng môn lý tưởng, nhưng mà, nếu như trong tương lai, thực sự muốn lựa chọn ở giữa Tô Ung Hoàng cùng Tào Hùng, khiến chư vị trưởng lão lại không khỏi do dự. Đặc biệt là gần đây Tào Hùng 3 lần 4 lượt lấy lòng ám chỉ, khiến trong lòng 4 vị trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút dao động. Hôm nay đại trưởng lão nâng việc này ra, Tào Hùng một điểm đưa ra quan hệ lợi hại bên trong, khiến trong nội tâm 4 vị trưởng lão không khỏi vì đó dao động. Ngay thời điểm Tào Hùng gặp thời cơ, đại trưởng lão đột nhiên 2 mắt tinh quang tăng vọt, trong một chớp mắt, đại trưởng lão khí thế bức người, toàn thân phun ra nuốt vào lấy quang mang, trong chớp mắt này, đại trưởng lão tựa như là biến thành người khác, thần thái bay lên, cử chỉ ở giữa, tràn đầy hùng thế. Bên trong hùng thế, ẩn ẩn có vương hầu chi uy. Đại trưởng lão cuối cùng là thế hệ có thể phong hào hùng, ở bên trong 6 đại trưởng lão, hắn nhập môn lâu nhất, cũng là đạo hạnh sâu nhất. Hắn đột nhiên dương oai, để những trưởng lão khác trong nội tâm đều không khỏi chấn động, cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt kia. Lúc này, đại trưởng lão từ từ mở lời, nói ra. Chư vị sư đệ phản đối là có đạo lý, nhưng mà, chư vị sư đệ cũng rõ ràng đại thế trước mắt, cửu thánh yêu môn, đối với Tẩy Nhan cổ phái chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Lý Thất Dạ đối với Tẩy Nhan cổ phái chúng ta mà nói cũng đồng dạng là cực kỳ trọng yếu. Không có hắn, liền không có cửu thánh yêu môn. Cho nên, chuyện này, ta triệu chư vị sư đệ đến đây, liền là hy vọng chư vị sư đệ thông qua chuyện này. Đại trưởng lão lần này nói là bang khanh hữu lực, hùng thế bức người, cái này không còn là ngự khí hỏi thăm, hắn vừa nói ra lời này, đã không có đường khác, chư vị trưởng lão nhất định phải đồng ý. Khí thế của đại trưởng lão hùng hổ doa người, trong nháy mắt để trong lòng bọn người Ngô trưởng lão vì đó chấn động, Tào Hùng cũng không khỏi biến sắc. 4 vị trưởng lão đối với đại trưởng lão ủng hộ, ở gần 2-3 năm qua đã có lay động, nhưng mà hôm nay đại trưởng lão đột nhiên khí thế bức người, khiến trong nội tâm chư vị trưởng lão lại không khỏi vì đó chấn động, phảng phất ở giữa, đại sư huynh năm đó lại trở về. Năm đó, đại trưởng lão là một người chủ trì đại cục Tẩy Nhan cổ phái, tại năm đó, đại trưởng lão liền là khí thế bức ngựa như vậy. Tao hung biến sắc, những năm này đến nay, hắn đối với trưởng môn dã tâm không giảm, nhưng mà, đại trưởng lão tâm cho ý lệnh, chán trường già yếu, khiến Tào Hùng không đem đại trưởng lão để vào mắt, dù sao, so với đại trưởng lão hắn cũng không kém. Nếu như lại tranh hùng trước trưởng môn, đại trưởng lão không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại đại trưởng lão đột nhiên báo nổi, khiến Tào Hùng lại một lần nữa ý thức được, đại trưởng lão vẫn là lương đống của Tẩy Nhan cổ phái. Sư huynh cho rằng Lý Thất Dạ đáng giá bồi dưỡng. Ta ủng hộ quyết định của sư huynh. Cuối cùng, trước hết nhất tỏ thái độ vẫn là sư phụ của Mạc Hộ Pháp Tôn trưởng lão. Tam trưởng lão trầm ngâm một chút, cũng tỏ thái độ nói ra. Sư huynh thực sự quyết tâm bồi dưỡng Lý Thất Dạ, hy vọng hắn không có cô phụ sư huynh một phen tâm huyết. Hắn lời này không thể nghi ngờ là đồng ý đại trưởng lão quyết định. Ngũ trưởng lão cũng trầm mặc một chút, nói ra. Lúc này đây, ta đồng ý quyết định của sư huynh. Trong lúc nhất thời, 4 vị trưởng lão đều lấy đồng ý thông qua quyết định này, lúc này đây quyết sách thông qua, không phải là bởi vì công lao của Lý Thất Dạ, mà là bởi vì đại trưởng lão. 4 vị trưởng lão ẩn ẩn lại cảm thấy, đại trưởng lão vẫn là hùng tâm công lão. Bọn hắn hy vọng đại trưởng lão có thể lại gánh vác lên trách nhiệm Tẩy Nhan cổ phái. Vừa rồi trong lòng Tào Hùng còn đập vào rất nhiều tính toán nhỏ nhặt, còn tính toán làm sao không để Lý Thất Dạ đạt được một phần hoàng thể cao này, nhưng mà, nghịch chuyển đột nhiên này, để Tào Hùng nghĩ kỹ hết thể mưu kế đều không thể dùng tới, để Tào Hùng trong lúc nhất thời kinh ngạc tại nơi đó, cực kỳ không cam lòng. Tại Tẩy Thạch Cốc, Lý Thất Dạ đánh đập 300 đệ tử hơn 10 ngày, vô nắn đệ tử Tẩy Thạch Cốc về việc tu hành, chiêu thức thiếu hụt. Đã đến hôm nay, 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc đã là đối với Lý Thất Dạ tâm phục khẩu phục, coi như là Lạc Phong Hoa tâm cao khí ngạo, đối với Lý Thất Dạ cũng là tâm phục khẩu phục. Hứa Bội thành đại sư tỷ trong 300 đệ tử, Hứa Bội này tuổi rõ ràng so với Lý Thất Dạ lớn hơn không ít, nhưng mà, nàng nhát gan thiếu chủ kiến. Mà ở hơn 10 ngày này dưới cường huấn như ma quỷ, Lý Thất Dạ cũng có ý mài giũa Hứa Bội, không chỉ là vốn nắn nàng chiêu thức thiếu hụt, đồng thời cũng mài giũa đạo tâm của Hứa Bội, gia tăng tự tin của nàng. Trong nháy mắt, nửa tháng vội vàng đi qua, một ngày này, Lý Thất Dạ leo lên đài cao. Trên thực tế, Lý Thất Dạ không phải đến một người, hầu ở bên người Lý Thất Dạ không còn là Nam Hoài Nhân, mà là Lý Sương Nhan. Trên thực tế, Lý Sương Nhan không phải lần đầu tiên bồi Lý Thất Dạ đến Tẩy Thạch Cốc. Lúc Lý Sương Nhan lần đầu tiên tới Tẩy Thạch Cốc, trong 300 đệ tử nhấc lên sóng lớn không nhỏ, dù sao đối với những đệ tử Tẩy Thạch Cốc còn không có chính thức nhập môn này mà nói, dạng thần nữ như Lý Sương Nhan là tồn tại trong truyền thuyết. Truyền nhân cửu thánh yêu môn, công chúa cổ ngưu cương quốc, thiên chi kiêu nữ, thiên tài tu đạo, bất luận là một cái danh hiệu nào cũng có thể rung động những đệ tử này. Đối với chút ít đệ tử kia mà nói, Lý Sương Nhan là tồn tại cao cao tại thượng. Có điều, ở dưới Lý Thất Dạ mài giũa, Lý Sương Nhan gần đây cũng thường cùng Lý Thất Dạ xuất hiện ở Tẩy Thạch Cốc, khiến 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc chậm rãi tiếp nhận Lý Sương Nhan tồn tại. Lý Sương Nhan đối với Lý Thất Dạ một bộ thụ đạo chi pháp thô bạo hung tàn này cũng là hết sức kỳ quái, nhưng mà, ở trong vòng vài ngày, gặp Lý Thất Dạ nói chúng tim đen, vạch chiêu thức thiếu hụt chưa đủ của môn hạ đệ tử, khiến trong nội tâm Lý Sương Nhan vì đó chấn động. Nàng xem được đi ra, đả xà côn là một kiện bảo vật, nhưng mà, chỉ bằng vào đả xà côn còn chưa đủ để Lý Thất Dạ nói chúng chiêu thức thiếu hụt chưa đủ, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ là đã nắm giữ huyền ảo chân chính của những công pháp chiêu thức này. Mặc dù nói, đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu luyện công pháp không phải tuyệt thế chi thuật cao thâm gì, nhưng mà, muốn nắm giữ huyền ảo mười mấy môn công pháp, tinh thông áo nghĩa chân chính, sự tình nói dễ vậy sao? Chương 84, Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ba. Huống chi, không ít công pháp bảo thuật cơ bản của Tẩy Nhan cổ phái là xuất từ tay Minh Nhân Tiên Đế, công pháp càng là đơn giản, thì khí thế càng hào hùng, muốn nắm giữ áo nghĩa chân chính, không phải một chuyện dễ dàng. Không hề nghi ngờ, hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ không có tu luyện qua những công pháp chiêu thức này, lại nắm giữ áo nghĩa chân chính của những công pháp chiêu thức này. Chuyện như vậy xuất hiện ở trên người một thiếu niên phàm thể phàm luân phàm mệnh 13-14 tuổi, chuyện này thật sự là bất khả tư nghị. Lý Thất Dạ leo lên đài cao, nhìn lấy chư vị đệ tử, mở lời nói ra. Chương trình học hôm nay là giảng giải, áo nghĩa cơ bản của Bích Loa Tâm Pháp, đây là một trong những tâm pháp cơ bản nhất của Tẩy Nhan cổ phái, có 1/3 đệ tử đều tu luyện qua môn tâm pháp này. Nếu như đệ tử không có tu luyện qua môn công pháp này có thể lựa chọn không nghe. Sư Minh, chúng ta, chương trình học hôm nay của chúng ta không phải bị đánh. Hiện tại Hứa Bội làm người phụ trách 300 đệ tử đột nhiên nghe được Lý Thất Dạ tuyên bố, cũng không khỏi bật thốt lên nói ra. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Hứa Bội, nói ra. Thế nào, sư muội của chúng ta có phải bị đánh nghiện, một ngày không đánh, liền toàn thân không thoải mái hay không? Không, không, không phải. Lý Thất Dạ nói lập tức để Hứa Bội đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đột nhiên bắt đầu bài giảng, khiến những đệ tử khác cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ đánh đập bọn hắn hơn 10 ngày, bọn hắn đối với cảm giác thống khổ đã sắp chết lặng. Có điều, Lý Thất Dạ bắt đầu bài giảng, 300 đệ tử ở đây đều không có rời đi, đều nghiêng thần lấy nghe. Hiện tại 300 đệ tử này đối với Lý Thất Dạ là hết sức tín phục, Lý Thất Dạ có thể chỉ điểm chiêu thức thiếu hụt sơ hở của bọn hắn. Hiện tại hắn nói áo nghĩa, tuyệt đối sẽ không kém đến đâu. Hiện tại, đệ tử Tẩy Thạch Cốc đều quên Lý Thất Dạ nhập môn so với bọn hắn muộn, tư chất so với bọn hắn kém, tuổi so với bọn hắn nhỏ rất nhiều. Trong lúc vô tình, Lý Thất Dạ trong lòng bọn họ đã là đại sư huynh, Tẩy Nhan cổ phái thủ tịch đại đệ tử. Nhưng mà, Thời điểm Lý Thất Dạ vừa mở giảng, lập tức để các đệ tử nghe được say sưa ngon lành, thất thần thật lâu. Đừng nói là 300 đệ tử trước mắt này, coi như là Lý Sương Nhan danh xưng thiên tài ở bên người Lý Thất Dạ cũng nghe được say sưa ngon lành, thật lâu khó hoàn hồn. Bích Loa Tâm Pháp là tâm pháp bình thường nhất, cơ sở nhất của Tẩy Nhan cổ phái, có thể thông thọ pháp, mệnh cách, thuộc về công pháp toàn năng. Môn công pháp này ở Tẩy Nhan cổ phái rất được ưa chuộng. Trên thực tế, cái môn công pháp này ở Tẩy Nhan cổ phái không tính là cơ mật gì, bình thường đệ tử đều có thể đem môn công pháp này lấy ra lưu truyền thế tục, bởi vì môn công pháp này quá bình thường, hoàn toàn là công pháp nhập môn phổ thông. Loại công pháp này tại Đại Trung vực là quá nhiều, dạng công pháp này, đối với đệ tử nhập môn của các môn phái mà nói, đó là rất rưỡi. Nhưng mà, cái công pháp nhập môn nông cạn nhất này, hôm nay ở trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, lại tựa như thiên hoa loạn truy, địa dũng kim tuyển, Lý Thất Dạ nói liên tục, lấy giản nhập phồn, từ cạn nhập sâu. Từ trong miệng hắn áo nghĩa theo lời đi ra, khiến người ta nghe được như si như say. Nếu có người hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không khỏi hoài nghi, đây chỉ là một bộ công pháp nhập môn nông cạn sao. Bích Loa Tâm Pháp áo nghĩa ở dưới Lý Thất Dạ diễn dịch, đã thành một bộ tổng cương tu đạo. Trên thực tế, Bích Loa Tâm Pháp liền là một môn tu đạo nhập môn tổng cương, mặc dù môn công pháp này thô thiển, nhưng lại ẩn chứa tâm huyết của nhân tộc ở trên đường đại đạo đằng đang tìm tòi. Môn công pháp này truyền thừa từ thời đại viễn cổ, tại thời đại kia, vạn tộc tìm tòi đại đạo, có thể nói Bích Loa Tâm Pháp là một trong những công pháp hình thức ban đầu của các tiên hiền nhân tộc bắt đầu tu đạo. Mặc dù môn công pháp này thô thiển, nhưng mà, lại là một môn nhập môn công pháp cực tốt, công pháp này công chính bình thản, thích hợp đánh xuống cơ sở nhất. Nhớ năm đó, thời điểm Lý Thất Dạ cùng Minh Nhân Tiên Đế xây dựng Tẩy Nhan cổ phái, cũng truyền thụ không ít đệ tử bộ tâm pháp này, có điều, về sau Tẩy Nhan cổ phái có được đế thuật huyền công, không có bao nhiêu đệ tử nguyện ý học công pháp như vậy. Bây giờ tại Tẩy Nhan cổ phái, cũng chỉ có những đệ tử còn không có bái nhập tông môn kia nguyện ý học môn công pháp này. Trên thực tế, cũng là bởi vì không có lựa chọn khác. Lúc Lý Thất Dạ nói xong áo nghĩa, rất nhiều đệ tử là thật lâu chưa tỉnh hồn lại, Lý Sương Nhan là người thứ nhất lấy lại tinh thần, khi nàng lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình một cái. Lý Sương Nhan bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ, Bích Loa Tâm Pháp, loại tâm pháp phổ thông đến không thể lại phổ thông này, nàng đã từng xem qua vài lần. Đối với thiên tài như nàng mà nói, loại tâm pháp nhập môn cơ sở này, nàng xem qua một lần liền lĩnh ngộ áo nghĩa trong đó. Nhưng mà, hiện tại nghe xong Lý Thất Dạ giảng giải, lập tức cảm thấy, nàng đối với bộ tâm pháp này giải thích là nông cạn cỡ nào, ở dưới Lý Thất Dạ diễn dịch, cái công pháp nhập môn thô thiển này vậy mà thành tổng cương nhập môn tu đạo. Áo nghĩa như vậy, lĩnh ngộ như vậy, đây quả thực là bất khả tư nghị. Coi như sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng chỉ sợ cũng giảng không ra huyền ảo như vậy. Hơn nữa, dạng áo nghĩa này của Lý Thất Dạ không phải cứng nhắc, áo nghĩa của bộ tâm pháp này từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, tựa hồ, hắn đã là đại tông sư của bộ tâm pháp này. Lý Sương Nhan lại thế nào biết, sau khi Lý Thất Dạ đọc qua Bích Loa Tâm Pháp, tìm trở về ký ức bộ tâm pháp này. Áo nghĩa bộ tâm pháp này, không chỉ là Lý Thất Dạ nhiều thế hệ giải thích tìm hiểu. Cũng tụ tập tâm huyết vô số tổ tiên nhân tộc thời đại mãng hoang, Lý Thất Dạ chẳng qua là đem áo nghĩa môn công pháp này nhu hợp cùng một chỗ mà thôi. Tại năm đó, môn công pháp này đã từng coi như là một trong những tâm pháp nhập môn trọng yếu nhất của Tẩy Nhan cổ phái, Minh Nhân Tiên Đế tọa hạ mấy vị thần tướng cường đại nhất đều từng tu luyện qua môn công pháp này. Chỉ là về sau, Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, Tẩy Nhan cổ phái đã có được đế thuật, đệ tử hậu đại lại khinh thường tu luyện môn tâm pháp này. Lý Thất Dạ giảng kinh, Lý Sương Nhan khiếp sợ, một bộ Bích Loa Tâm Pháp để Lý Sương Nhan cảm thấy bất khả tư nghị, tiếp đó, Lý Thất Dạ liền giảng mấy bộ tâm pháp cơ bản của Tẩy Nhan cổ phái, hắn nói liên tục, thuộc như lòng bàn tay, từ cạn đến sâu, từ đơn giản đến phức tạp, tuyệt không thể tả, thời điểm giảng đạo, tựa như thiên hoa loạn truy, địa dũng kim tuyển. Chương 85, Âm Dương Huyết Hải 1. Lý Thất Dạ một hơi liền giảng mấy bộ tâm pháp cơ bản của Tẩy Nhan cổ phái. Hắn nói huyền ảo, hắn thụ đạo nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, khiến người ta cảm giác mới mẻ. Vì thế, Lý Sương Nhan cũng từng nghiên giảng mấy bộ tâm pháp cơ bản này, sau khi nàng tinh tế tìm hiểu, càng vì đó khiếp sợ hơn, mặc dù những tâm pháp cơ bản này là thô thiển đơn sơ, nhưng mà, lấy cảnh giới bây giờ của nàng, lấy lĩnh ngộ hiện tại của nàng, còn giảng không ra đạo nghĩa như Lý Thất Dạng. Dạng phát hiện này, đánh thẳng vào Lý Sương Nhan, để cho nàng chấn động theo. Lý Sương Nhan chính là thiên chi kiêu nữ, nàng làm hoàng thể, thánh mệnh, thực sự không phải là hư danh nói chơi, bất luận là thiên phú hay là thể chất, hoặc là ngộ tính, đừng nói là phóng nhãn toàn bộ đại trung vực, coi như là phóng nhãn toàn bộ nhân hoàng giới, nàng cũng là thiên tài sắp xếp lên danh hảo. Nhưng mà, giải thích đối với đạo nghĩa, lĩnh ngộ đối với áo nghĩa, hôm nay cảnh giới của nàng, lại bị Lý Thất Dạ xa xa bỏ lại đằng sau. Chuyện như vậy, xuất hiện ở trên người một phàm thể phàm mệnh phàm luân bình thường, đây hết thể lộ ra bất khả tư nghị, nhưng mà, chuyện như vậy xuất hiện ở trên người Lý Thất Dạ, tựa hồ hết thể đều trở nên đương nhiên. Lúc này, Lý Sương Nhan cũng không khỏi thầm than nói về nhận thức thiên tài, nàng là xa xa không bằng sư phụ của nàng Luân Nhật Yêu Hoàng, ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng sư phụ hắn nhìn chúng Lý Thất Dạ, đó là bởi vì sự tình bốn tôn thạch nhân, hiện tại xem ra, xa không chỉ là như thế. Lý Thất Dạ hóa mục nát thành thần kỳ như thế, khiến Lý Sương Nhan cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, khiến nàng càng không cách nào nhìn rõ Lý Thất Dạ, một tiểu nam nhân so với nàng còn muốn nhỏ, một tiểu nam nhân 13-14 tuổi, tư chất phàm thể, phàm luân, phàm mệnh bình thường như thế, lại thâm bất khả chắc như vậy, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, đây quả thực là một kỳ tích. Lý Thất Dạ thụ đạo, bắt đầu tiến nhập giai đoạn kết thúc, hắn vốn là vốn nắn chiêu thức thiếu sót của đệ tử Tẩy Thạch Cốc, đồng thời cũng là thu phục bọn đệ tử kiệt ngao bất tuân này, tiếp theo là truyền thụ đạo nghĩa, vì bọn họ tu hành đánh xuống cơ sở chính xác nhất, để tránh bọn hắn ở trên tâm pháp cơ sở nhất phạm sai lầm, nếu không, này lại ảnh hưởng tu hành cả đời của bọn hắn. Trên thực tế, vạn cổ đến nay, rất nhiều tu sĩ chỉ cần tu luyện công pháp tuyệt thế nhất, tương lai liền có thể bước vào cảnh giới đỉnh phong nhất, không chỉ là rất nhiều tu sĩ cho rằng như thế, coi như là rất nhiều truyền thừa bất hủ cổ xưa cũng là cho rằng như thế, thậm chí nhân vật chí tôn dạy bảo đệ tử cũng là như thế. Nhưng mà, Lý Thất Dạ trải qua vô số tuế nguyệt chìm nổi, ở phương diện thụ đạo giải thích nghi hoặc, càng là có một bộ người khác không thể so sánh. Theo Lý Thất Dạ, là một tu sĩ, ngay từ đầu tu đạo, trọng yếu nhất không phải tuyệt học kinh thế, mà là nhận thức chính xác đối với đạo nghĩa, triệt để lĩnh ngộ đại đạo cơ sở. Nếu ngay từ đầu tu đạo ở trên đạo nghĩa cùng tâm pháp đi vào lối rẽ, về sau cả đời cũng khó khăn sửa đổi, cái này trực tiếp ảnh hưởng quan niệm tu đạo. Lý Thất Dạ cuối cùng muốn làm là chỉ ra phương hướng của 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc. Trên thực tế, 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu luyện tâm pháp cơ bản có hạn, hơn nữa còn là tương đối thô thiển. Ở trong phạm vi này, muốn phát hiện ra sai lầm cũng là chuyện rất khó. Nhưng mà, đối với dạng sự tình này Lý Thất Dạ y hề nguyên sẽ không xem nhẹ, không thể có chút nào qua loa, từng đệ tử từng cái kiểm tra. Thể chất, thọ luân, mệnh cung cùng đạo tâm bốn người ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại đền bù, Lý Thất Dạ có giải thích của hắn, ở phương diện này, Lý Thất Dạ tuyệt đối được xưng tụng là đại tông sư không người có thể so sánh. Cho nên, chỉ cần kiểm tra từng đệ tử trúc cơ, hắn đều có thể đưa ra giải thích chính xác nhất. Thời điểm Lý Thất Dạ kiểm tra, Lạc Phong Hoa là một ngựa đi đầu, cái thứ nhất đứng ra, hắn là phát triển vô cùng. Trước đó, đối Lý Thất Dạ bất kính nhất là Lạc Phong Hoa, Lạc Phong Hoa cũng là người phản đối Lý Thất Dạ lớn nhất. Nhưng mà, hiện tại, hắn là một trong những người sùng bái Lý Thất Dạ nhất. Chu Đường chủ thụ đạo hắn mấy năm, nhưng mà, không bằng Lý Thất Dạ thụ đạo mấy ngày, biến hóa kém như vậy, thiên tài như Lạc Phong Hoa đương nhiên có thể hiểu rõ, hắn không phải đồ đần, đương nhiên minh bạch ai mới là chân sư. Ở dưới Lý Thất Dạ phân phó, Lạc Phong Hoa là phụ thọ luân, huyền mệnh cung, triển thể chất, vận chuyển mệnh cung thọ pháp của mình, để Lý Thất Dạ triệt để kiểm tra. Người tu luyện rất triệt để, đạo cơ không có gì sai sót, chỉ là nóng lòng trúc cơ một điểm, về sau không nên nóng nảy, tiến dần từng bước không phải chuyện xấu, chớ chỉ lo đạo hạnh cảnh giới trước mắt, phải có ánh mắt lâu dài. Lý Thất Dạ đối với Lạc Phong Hoa vẫn là tán thưởng, hắn cũng thật là có thiên phú như vậy. Nghe được Lý Thất Dạ giải thích, Lạc Phong Hoa vui sướng lui xuống. Ngươi là thuộc về dạ kiêu thể, ở trên cơ sở đạo cơ, lấy nhẹ nhàng làm chủ, về sau tu luyện công pháp. Lấy loại phi cầm làm chủ, lấy con đường đi nhanh tấn mãnh. Cương mãnh chưa đủ, âm nhu có thừa, xem như tiền thể mệnh cung, không chỉ là một mặt truy cầu cảnh giới, như ngươi chỉ là phát huy mệnh cung đạo cơ mà thôi, ngươi muốn lấy mệnh cung của mình kéo theo thọ luân, đem thể chất chế tạo đến mạnh nhất. tốc độ tu đạo có thể hơi chút dừng một cái, dùng nhiều thời gian hơn đến chế tạo thể chất của mình. Nữ hải tử không nhất định phải luyện âm nhu chi thuật, huyết khí của ngươi dương cường, thọ luân cực tốc, về sau tu đạo, thiên về cương dương chi thuật. Bởi vì thọ luân của ngươi trực tiếp ảnh hưởng thể chất của ngươi. Lý Thất Dạ kiểm tra đạo cơ cho mỗi một đệ tử, sau khi hắn kiểm tra một phen, đều sẽ cho ra đề nghị chính xác nhất. Lý Sương Nhan vẫn còn ở bên cạnh tương bồi, nghe Lý Thất Dạ đề nghị, nàng không khỏi trở nên động dung. Lý Thất Dạ thành tựu lần này, lại là vì nàng đẩy ra một cánh cửa khác, trước đó, Lý Thất Dạ giảng kinh, nàng cho rằng Lý Thất Dạ ngộ tính tuyệt không thể tả. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ đối với tu đạo giải thích, đây đã là nhảy ra phạm trù tìm hiểu công pháp đạo thuật, loại vật này, không phải nói ngươi thiên phú cao bao nhiêu thì có loại hiểu biết chính xác này. Loại giải thích này, cần phải thời gian tích lũy, cỡ nở 5 tháng tích lũy, dạng giải thích này, chỉ có ở bên trong đại đạo đi con đường rất dài rất xa mới có thể tích lũy được. Nếu như nói, sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng có dạng kiến thức này, nàng sẽ không ngoài ý muốn, dù sao sư phụ nàng đi đến hôm nay, đã trải qua vô số mài giũa, đối với tu đạo có giải thích rất sâu. Chương 86, Âm Dương Huyết Hải 2. Nhưng mà, chuyện bất khả tư nghị chính là, Lý Thất Dạ chẳng qua là thiếu niên 13-14 tuổi, hiện tại Lý Thất Dạ một bộ hiểu biết chính xác. Để Lý Sương Nhan hoài nghi, đây là lần thứ nhất Lý Thất Dạ tu đạo sao? Lui một vạn bước mà nói, coi như Lý Thất Dạ không phải lần thứ nhất tu đạo, nhưng mà, một thiếu niên 13-14 tuổi, sao lại có tích lũy như thế? Vị cuối cùng tiến lên kiểm tra chính là Trương Ngu. Trương Ngu tiến lên, hắn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, âm thanh lộ ra rất thấp, nói ra. Sư Minh, ta tu luyện có vấn đề không? Thời gian Trương Ngu nhập môn so với đám người Lạc Phong Hoa muốn lâu, thậm chí có thể nói, Trương Ngu là một trong những đệ tử nhập môn lâu nhất, niên kỷ của hắn đã lớn, nhưng mà, không biết vì cái gì, mấy năm qua này, đạo hạnh của hắn lại lót đằng sau. Đây cũng không phải là Trương Ngu không cố gắng, tương phản, Trương Ngu là một cái cố gắng nhất chăm chỉ nhất trong các đệ tử, nhưng mà, đạo hạnh của hắn lại một mực lót đằng sau. Trương Ngu vốn chính là người quả ngôn thiếu ngữ. Theo đạo hạnh của hắn nửa bước khó tiến, cả người hắn càng lộ ra lạc tịch tít lời, ở trong các đệ tử tẩy thạch gốc, đều cho rằng thiên phú của hắn không được, ngay cả Chu Đường Chủ cũng cho rằng như thế, cho nên, Chu Đường Chủ từ bỏ đối với hắn thụ đạo, đối với hắn tu hành chẳng hỏi han, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt. Lúc Trương Ngu phủ thọ luân, huyền mệnh cung, triển thể chất, hướng Lý Thất Dạ lộ ra đạo cơ của mình, chỉ thấy hắn thọ luân lờ mờ, mệnh cung bất ổn. Chỉ có thể chất là ẩn ẩn có thanh âm châu kêu bò. Lý Thất Dạ xem xét tình huống của Trương Ngu, không khỏi có chút động dung, nhìn Trương Ngu nói ra. Ngươi thế nào tu luyện thủy trạch thọ pháp? Môn thọ luân chi pháp này, là ngươi chọn lựa sao? Trương Ngu gãi gãi đầu, nói ra. Ta, Chu Đường Chủ nói, ta là hậu thiên thể chất, là thủy ngưu chi thể, cho nên, lựa chọn thủy trạch thọ pháp cho ta. Như vậy có thể phát huy huyết khí thủy tính. Ngu dốt. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Dạy hư học sinh. Hậu thiên thể chất không sai, nhưng mà không phải thủy ngưu chi thể, ngươi là hỗn độn ngưu thể. Hậu thiên thể chất, không giống tiên thiên thể chất hoặc là phàm thể có thể hướng hoàng thể, thánh thể, tiên thể tấn chức như vậy, nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là hậu thiên thể chất liền sẽ rất yếu. Hậu thiên thể chất có quá trình tiến hóa tu luyện của nó. Bình thường hậu thiên thể chất thủy ngưu thể chất, có thể thông qua tu luyện thể thuật cường đại, tiến hóa làm quý ngưu thể chất mạnh nhất. Quý ngưu thể chất tu luyện đến mạnh nhất, ngay cả thánh thể cũng biến sắc. Hỗn độn ngưu thể. Có thể chất như vậy sao? Trương Ngu ngẩn ngơ, thể chất như vậy là từ trước đến nay chưa nghe nói qua. Đương nhiên là có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thể chất của ngươi chính là nó. Trên thực tế, hỗn độn ngưu thể cực kỳ hiếm thấy. Mà thể chất này có rất nhiều đất dụng võ. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi tu luyện sai thọ pháp, nếu như ngươi tiếp tục tu luyện, sẽ chỉ nửa bước không tiến. Cái kia, ta đây nên làm cái gì? Trương Ngu bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Lý Thất Dạ nói ra. Lật đổ tất cả, tu bích loa tâm pháp. Tâm pháp này công chính bình thản, là tâm pháp ban đầu cơ sở nhất, chiếu cố mệnh công. Thọ pháp, thể thuật, môn công pháp này thích hợp người nhất. Nhưng, thế nhưng mà, khảo hạch đã, đã không đến một năm liền tới. Trương Ngu bị sợ nhảy dựng, gấp giọng nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra. Khảo hạch trọng yếu, hay là con đường tương lai của ngươi trọng yếu? Coi như khảo hạch không qua, có thể lần nữa thi qua. Nếu như tiếp qua 10 năm, ngươi muốn lật đổ đạo cơ trùng tu, chỉ sợ đã bỏ lỡ tuổi tác tốt nhất. Hảo hảo nghĩ một chút đi. Lúc này, không ít đệ tử đều đồng tình nhìn Trương Ngu, khổ tu 5 năm, hiện tại đạp đổ trùng tu, đây là bất luận kẻ nào cũng khó tiếp nhận, cứ như vậy, 5 năm tâm huyết hoàn toàn uổng phí. Đổi lại đa số người, cũng không muốn lật đổ làm lại, nếu như bỏ lỡ khảo hạch lúc này đây, cái kia liền phải đợi thêm 5 năm, đây không phải bất luận kẻ nào đều nguyện ý chờ. Sắc mặt Trương Ngu là lúc trắng lúc xanh, trong đó quan hệ lợi hại, hắn cũng có thể nghĩ minh bạch, 5 năm tâm huyết, đột nhiên hủy diệt, hắn 5 năm này liền là hưởng công luyện tập. Nếu như ngươi nhất thời làm không được quyết định, trở về từ từ suy nghĩ đi, nghĩ thông suốt rồi trở về tìm ta. Lý Thất Dạ cũng không có cưỡng chế, con đường của mình cuối cùng vẫn cần mình bước đi, ngay cả dạng quyết tâm này cũng không có, muốn mài giũa đạo tâm kiên định, cái kia bất quá là nói xuông mà thôi. Ta liền tu Bích Loa Tâm Pháp. Lý Thất Dạ vừa mới dứt lời, Trương Ngu cắn răng một cái, đã hạ quyết tâm, thái độ kiên định nói. Lý Thất Dạ chỉ là gật đầu một cái, cũng không có nói thêm cái gì, đối với Lý Sương Nhan ở bên người nói ra. Phá đạo cơ của hắn, bắt đầu lại từ đầu. Đối với Lý Thất Dạ, hôm nay Lý Sương Nhan không có nửa điểm do dự, lập tức chấp hành. Cuối cùng, Lý Thất Dạ kiểm tra xong đạo cơ của các đệ tử, có thể nói, tuyệt đại đa số đệ tử ở tu luyện đạo cơ còn không có vấn đề lớn gì, muốn nói vấn đề lớn, liền là tình huống của Trương Ngu nghiêm trọng nhất. Điều tra đạo cơ của các đệ tử, hết thể đều tiến nhập quỹ đạo, Lý Thất Dạ bắt đầu buông tay, từ môn hạ đệ tử của mình tu hành, xác thật đạo cơ, minh xác đạo nghĩa, công pháp chính xác, kế tiếp liền là dựa vào từng đệ tử tự mình tu hành. Nghĩ tới một bước này, Lý Thất Dạ đã đem đệ tử Tẩy Thạch Cốc dẫn vào con đường tu hành, hắn không còn từng cái đến nữa, buông tay để đệ tử Tẩy Thạch Cốc tự hành tu đạo, chỉ là lâu lâu lấy ra thời gian đến vì môn hạ đệ tử giảng kinh thụ đạo. Chim nổi vô số tuyết nguyệt, ngay cả tiên đế cũng bồi dưỡng qua, Lý Thất Dạ so với ai khác đều rõ ràng, bất luận đệ tử thiên phú tuyệt thế như thế nào, nếu như không buông tay, một đường cầm đỡ, đệ tử như vậy cuối cùng vẫn phát triển không được, cuối cùng vẫn không cách nào một mình gánh vác một phương. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể gặp cầu vồng. Sau khi buông tay, Lý Thất Dạ bắt đầu đem tinh lực đặt ở phía trên tu đạo của mình. Trên thực tế, vì truyền thụ đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu đạo, Lý Thất Dạ đem tốc độ tu đạo của mình thả chậm rất nhiều. Hiện tại Lý Thất Dạ đã là ẩn thể cảnh, cấp độ tráng huyết, hơn nữa, hắn ở cấp độ tráng huyết đã đại viên mãn, bước về phía cấp độ tôi thể, bây giờ đối với Lý Thất Dạ mà nói, là thời cơ tốt tôi thể một lần nữa. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy ra một hộp cổ, nếu như Lý Sương Nhan ở đây nói không chừng có thể nhận ra cái cổ hộp này, đây chính là Lý Thất Dạ từ bên trong thánh động của cựu thánh yêu môn lấy ra cái cổ hộp kia. Chương 87, Âm Dương Huyết Hải 3. Trên thực tế, chư vị trưởng lão của cựu thánh yêu môn thậm chí là Luân Nhật Yêu Hoàng cũng không biết bên trong cổ hộp này cất thứ gì. Chỉ sợ Luân Nhật Yêu Hoàng cũng kỳ quái, Lý Thất Dạ không có lựa chọn tiên đế bảo khí, mà là lựa chọn cổ hộp không biết tên này, trong cổ hộp này đến tột cùng có đồ vật gì. Ở trên nguyên tắc mà nói, lúc một tên đệ tử đạt đến ẩn thể cảnh giới, cấp độ tráng huyết, môn phái sẽ ban thưởng một kiện thọ bảo. Bất quá, hiện tại Tẩy Nhan cổ phái đã xuống dốc, tồn kho có hạn, nếu như ngay cả đệ tử còn không có nhập môn đều ban thưởng thọ bảo, chỉ sợ tồn kho của Tẩy Nhan cổ phái là không chịu được nổi. Thọ bảo tác dụng chủ yếu là duyên nghiên dưỡng huyết, thọ bảo cùng mệnh khí là hai đại bảo vật của tu sĩ, tuyệt đại đa số tu sĩ đều có được thọ bảo cùng mệnh khí. Mệnh khí, bất luận là bảo khí hay là chân khí, tác dụng của nó đều là lấy hộ mệnh phạt địch làm chủ. Đa số dưới tình huống, chỉ có trên chiến trường mới có thể sử dụng đến mệnh khí. Thọ bảo khác biệt, thọ bảo ở thời điểm gì đều cần, một kiện thọ bảo, nó có thể kéo dài tuổi thọ của tu sĩ, đồng thời, cũng có thể cường tráng tinh lực tu sĩ, thậm chí là có thể rèn luyện thọ huyết của tu sĩ. Thọ bảo ở bên trong chiến đấu chém giết cũng có thể lên tác dụng rất lớn, lúc trong chiến đấu huyết khí hao tổn, thọ huyết hao tổn, có thể thôi động thọ bảo, trong thời gian ngắn đền bù huyết khí hao tổn. Hoặc là buộc phát tinh lực của mình, tăng lên sức chiến đấu. Lý Thất Dạ mở ra cổ hộp, bên trong cổ hộp lẳng lặng nằm hai đồ vật như huyết châu, hai giọt huyết châu, xem ra không có gì đặc biệt, giống như là hai giọt máu tươi ngưng thành. Nhưng mà, thời điểm xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, hai giọt huyết châu này tựa hồ là ẩn chứa huyết khí vô tận, tựa hồ là hai biển máu vô cùng to lớn. Hơn nữa, thời điểm lại xem xét tỉ mỉ, hai giọt huyết châu này lại khác biệt, một viên huyết châu hình như có một vòng kim dương từ từ bay lên, mà đổi thành một giọt máu khác, tựa hồ có một vòng thần nguyện chìm nổi không chừng. Âm dương huyết hải. Trên lòng bàn tay nâng hai viên huyết châu nhìn như tầm thường này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, năm đó huyết chiến tựa như hôm qua vậy. Năm đó, minh nhân tiên đế đại đạo đã thành, gánh chịu thiên mệnh, tọa hạ vô số thần tướng, quét ngang cửu thiên thập địa, không gì cả nổi. Minh nhân tiên đế gánh chịu thiên mệnh, thành cửu tiên đế trước tiên lựa chọn chiến trường chính là một táng địa vạn cổ cự hung. Lúc đó hắn làm âm nha, trạng thái đã bắt đầu không ổn định, nhưng mà, hắn vẫn hy vọng nhìn thấy minh nhân ra trận chiến đầu tiên. Đối với bất kỳ một tiên đế nào mà nói, trận chiến đầu tiên rất trọng yếu, đây là cơ hội mài giũa thiên mệnh. Lý Thất Dạ vì minh nhân tiên đế lựa chọn một táng địa vạn cổ cự hung. Lúc ấy mặc dù Lý Thất Dạ không tự mình lĩnh quân, nhưng mà, y hải nguyên thấy được một trận chiến này giết tới long trời lở đất, giết đến nhật nguyệt vô quang. Năm đó một trận chiến này, đó là phá vỡ tinh khung, đạp diệt vạn vực. Cuối cùng, minh nhân tiên đế một ngựa đi đầu, sát nhập vào chỗ sâu nhất của táng địa. Năm đó sát nhập vào chỗ sâu nhất táng địa, trong đó một cái thu hoạch liền là cổ hộp trước mắt này. Lúc ấy Lý Thất Dạ tiếp cận phải ngủ say, lấy ý tứ cá nhân hắn, hắn hy vọng minh nhân tiên đế đem âm dương huyết hải luyện thành tiên đế thọ bảo thuộc về chính hắn. Bất quá minh nhân tiên đế tiếp nhận thiên mệnh, đối với mình có lòng tin tuyệt đối, bản thân hắn thọ bảo đã đủ kinh tuyệt vạn cổ, cho nên, hắn không nguyện ý lãng phí bảo vật này, cuối cùng, đem bảo vật này ban cho cửu thánh đại hiền xuất lực nhiều nhất trong trận chiến này, làm ngợi khen. Về sau Lý Thất Dạ ngủ say, không tiếp tục hỏi đến việc này, hắn còn tưởng rằng cửu thánh đại hiền đem âm dương huyết hải luyện thành thọ bảo của mình, thẳng đến thời điểm mở ra thánh động, hắn mới biết được cửu thánh đại hiền một mực không dùng bảo vật này. Thời điểm mở ra thánh động kia, Lý Thất Dạ cũng minh bạch, năm đó cửu thánh đại hiền muốn đem cửu thánh yêu môn phó thác cho hắn từng nói qua lưu lại một kiện đồ vật khó lường. Chỉ liền là âm dương huyết hải. Vành lúc Lý Thất Dạ đem hai giọt âm dương huyết hải đầu nhập thọ luân, cả người Lý Thất Dạ đều rung chuyển, trong chớp mắt này tựa như có hai biển máu to lớn đem thọ luân của hắn bao phủ, trong nháy mắt, thọ luân của hắn huyết quang đỏ bừng, chìm thấu cả người hắn. Ở trong biển máu dâng trào ra tinh lực quá cường đại, ở trong chớp mắt, thọ luân của Lý Thất Dạ có khuynh hướng vỡ nát, mệnh cung thoáng cái bất ổn, ngay cả nhục thể cũng hứng chịu tới trùng kích, vô cùng tinh lực đưa đẩy. Như muốn hủy nhục thể của Lý Thất Dạ. Oanh 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 trong trước mắt này, Nguyệt Qua Dương Luân Công bằng tư thái cường thế kéo theo hai biển máu dâng trào ra tinh lực, bằng khả năng lớn nhất đem tinh lực từ trong biển máu dâng trào ra đưa vào bên trong thọ luân. Nếu đổi lại những thọ pháp khác, căn bản là kéo theo không được loại tinh lực này, ngựa nhỏ vác xe to, căn bản là kéo không nhúc nhích. Nhưng mà, Nguyệt Qua Dương Luân Công chính là nghịch thiên như vậy, huyết khí càng cường đại, nó lại càng hữu lực. Kéo càng thêm mạnh mẽ, trong một chớp mắt, Nguyệt Qua Dương Luân Công điên cuồng vận chuyển huyết khí, đem lượng lớn tinh lực nhét vào bên trong thọ luân. Nhưng mà, âm dương huyết hải lai lịch ngập trời, coi như là tiên đế cũng vì đó động dung, Nguyệt Qua Dương Luân Công ở trong một cảnh giới này cũng vô pháp kéo theo tất cả huyết khí, cũng vô pháp đem hết thể huyết khí nhét vào bên trong thọ luân. Trong lúc nhất thời, tinh lực như cơn sóng gió động trời che mất nhục thể, mệnh cung của Lý Thất Dạ. Vô cùng tinh lực trong chớp mắt này có xu thế phá hủy nhục thể, mệnh cung của hắn. Trong nháy mắt hung hiểm vô cùng này, Lý Thất Dạ sở tu chấn ngục thần thể rốt cục đột phát, thanh âm bong 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 vang lên, tựa như dây xích trong địa ngục bị dẫn động, mỗi một dây xích nặng ức vạn quân, mỗi một đạo dây xích thể thuật chấn áp huyết khí ngập trời này, lấy tư thái vô cùng cường hoành đem huyết khí này chấn áp nhập vào trong nhục thể Lý Thất Dạ, áp xúc đến trong chấn ngục thần thể. Đồng thời, ở bên trong mệnh cung của Lý Thất Dạ, côn bằng lục biến xây đạo cơ hóa thành côn bằng lớn vô cùng, côn bằng há mồm nuốt trôi lấy lượng lớn tinh lực, trong lúc thu nạp, tựa như có thể đem vô tận biển cả nuốt vào, đạo cơ hóa côn bằng, vô tận huyết khí bị đạo cơ thu nạp, lại trả về chân mệnh. Trong lúc nhất thời, chân mệnh bên trong mệnh cung quang mang chói mắt, vô cùng đổ sộ. Ở dưới Nguyệt Qua Dương Luân Công, chấn ngục thân thể, côn bằng lục biến một lần lại một lần áp chế. cuối cùng, hai biển máu ở trong thọ luân của Lý Thất Dạ bình tĩnh trở lại, hai biển máu lẫn nhau ôm thành nhất thể, một dương một âm, giống như là âm dương ngư ở trong biển máu lưu chuyển không thôi. Chương 88, Lô Thần 1. Vào lúc này, âm dương huyết hải ngao mớm lấy thọ luân của Lý Thất Dạ, cường tráng lấy tinh lực của hắn, mà thọ luân chảy xuôi tinh huyết gột rửa lấy gân cốt toàn thân Lý Thất Dạ, mỗi một sợi tinh huyết đều thấm đẫm đến trong xương tủy của Lý Thất Dạ, khiến Lý Thất Dạ có một loại cảm giác thoát thai hoàn cốt. Trong lúc vô tình, Lý Thất Dạ đã bước vào cấp độ tối thể, mượn âm dương huyết hải, tôi hóa tinh huyết của mình, dùng gột rửa lấy chấn ngục thần thể của mình, khiến thể chất của Lý Thất Dạ lại đạp lên một tầng thứ. Âm dương huyết hải tựa như âm dương ngư, ở bên trong thọ luân lưu chuyển không thôi. Lúc này, âm dương huyết hải nhìn như bình tĩnh, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại biết, lấy đạo hạnh hiện tại của hắn, còn không phát huy được một phần vạn tinh lực của âm dương huyết hải. Nếu như quả thật phát huy hết thể thần uy của âm dương huyết hải, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa, huyết trùng cửu tiêu, thần ma run rẩy. Lúc Lý Thất Dạ thu công, trong lúc vô tình, Lý Sương Nhan đã đứng ở ngoài cửa, lúc này, Lý Sương Nhan một đôi tú mục vô cùng xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Ngươi luyện là ma công gì? Lúc này, Lý Sương Nhan cũng vô cùng động dung, nàng vốn là ở trong lầu các của mình ngồi xuống, đột nhiên phát hiện đến một cỗ tinh lực vô cùng to lớn bắt đầu khởi động, nhưng mà, trong nháy mắt lại bị trấn áp xuống dưới. Loại biến hóa này mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà y y nguyên chạy không khỏi thần thức của Lý Sương Nhan. Nàng biết loại ba động này là từ trên người Lý Thất Dạ phát ra. Đột nhiên huyết khí ba động quá rung động, khiến Lý Sương Nhan cũng hoài nghi, Lý Thất Dạ có phải tu luyện một chủng ma công nào đó hay không? Ta cờ ơn ở luyện ma công sao? Đối với Lý Sương Nhan chất vấn, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, bình tĩnh nói. Lý Sương Nhan kinh nghi nhìn xem Lý Thất Dạ trong chốc lát, cuối cùng nàng không có hỏi cái gì, quay người liền rời đi. Chuyên đạo giải thích nghi hoặc, tu hành vấn đạo. Thời gian của Lý Thất Dạ đều đâu vào đấy tiến hành. Thời gian lại vội vàng qua một tháng, đoạn thời gian này chưa từng thấy Nam Hoài Nhân xuất hiện, ngoại trừ Nam Hoài Nhân ra, còn có Mạc Hộ Pháp cũng không tới. Trong khoảng thời gian này Nam Hoài Nhân ngoại sứ môn phái khác, không có nhìn thấy hắn, Lý Thất Dạ cũng không kỳ quái, Mạc Hộ Pháp đồng hành, cũng làm cho Lý Thất Dạ có mấy phần ngoài ý muốn. À, Đại Sư Huynh, ngươi nhìn xa trông rộng, hiểu biết chính xác. Tinh đại đạo tuyệt diệu, hai thánh thuật chi huyền. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Nam Hoài Nhân xoa xoa đôi bàn tay, cười tủm tỉm nói ra. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Đã ở lại bên cạnh ta làm việc, vuốt mông ngựa mà nói liền miễn đi, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nam Hoài Nhân mặt mo đỏ ửng, nhưng mà, thần thái vẫn là tự nhiên, không hổ là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hắn cười hì hì nói ra. Tiểu đệ muốn mời đại sư huynh chỉ điểm đạo hạnh của tiểu đệ một chút. Lý Thất Dạ nhìn Nam Hoài Nhân, lại nhìn Mạc Hộ Pháp một chút, sau đó bình thản nói ra. Đây là ý tứ của Mạc Hộ Pháp đi. Bị Lý Thất Dạ một câu vạch trần, Mạc Hộ Pháp mặt mo đỏ ửng, có chút không nhịn được, cười khan một tiếng nói ra. Ta là muốn nghe cao kiến của ngươi một chút. Trên thực tế, những ngày này Lý Thất Dạ giảng kinh, Nam Hoài Nhân đi sứ bên ngoài. Mạc Hộ Pháp ngược lại là ở trong tông môn, Mạc Hộ Pháp ngẫu nhiên nghe được Lý Thất Dạ giảng kinh, cực kỳ rung động, tâm pháp phổ thông như bích loa tâm pháp, ngay cả sư phụ của hắn cũng giảng không ra đại đạo luân âm như thế, hắn ngẫu nhiên nghe được Lý Thất Dạ giảng bích loa tâm pháp, được lợi không nhỏ. Cho nên, cái này xúc động tâm tư của Mạc Hộ Pháp, bây giờ ở hắn xem ra, Lý Thất Dạ có ngộ tính tuyệt thế vô luân, giảng kinh tìm hiểu đại đạo. Chỉ sợ tẩy nhan cổ phái không người có thể so sánh, hắn là muốn cho Lý Thất Dạ chỉ điểm môn hạ đệ tử tẩy thạch cốc, đồng dạng vì hắn giảng đại đạo áo nghĩa một lần, nhưng mà, hắn cuối cùng là hộ pháp, lại không tốt hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, lại thêm bản thân của hắn quả ngôn thiếu ngữ, không am hiểu cùng người liên hệ, càng không biết như thế nào. Hướng Lý Thất Dạ mở lời cho thỏa đáng. Cho nên, chờ sau khi Nam Hoài Nhân trở về. Hắn liền sai sử Nam Hoài Nhân đến đây lĩnh giáo. Nam Hoài Nhân cũng vội vàng vì sư phụ hắn hòa giải, cười hì hì nói ra. Sư phụ ta nói đại sư huynh đạo hạnh cao xa, cho nên, tiểu đệ liền mặt dạn mày dày đến lĩnh giáo. Lý Thất Dạ không có xem Nam Hoài Nhân, nhìn Mạc Hộ Pháp, lạnh nhạt nói ra. Nếu là người một nhà, có chuyện gì nói thẳng là được. Nói đến đây, cũng không có lời quá nhiều, còn lại xem sư đồ bọn hắn suy nghĩ. Lời này Mạc Hộ Pháp cũng nghe ra tương lai, sư đồ hắn là trước hết nhất đầu nhập vào Lý Thất Dạ, thời điểm Úc Hà đến thăm, một câu của Lý Thất Dạ liền tăng lên địa vị của sư đồ bọn hắn, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói lời này, Mạc Hộ Pháp coi như lại ngu xuẩn, cũng có thể nghe được ý ở ngoài lời trong đó. Các ngươi tu luyện, chính là đế thuật mạt kỹ tử Hà Công A. Lý Thất Dạ nhìn sư đồ Mạc Hộ Pháp, nói ra.
Đúng vậy.
Mạc Hộ Pháp bể buộn gật đầu nói. Ta hôm nay trèo lên thiên nguyên cảnh giới, nhưng mà, luyện thiên mệnh nguyên thần có chút cố hết sức. Làm hộ pháp tẩy nhan cổ phái, thiên phú của Mạc Hộ Pháp ở bên trong hộ pháp không phải cao nhất, nhưng mà, hắn cũng khổ tu không ngừng, đạo hạnh đăng lâm thiên nguyên cảnh giới. Mặt kỹ cuối cùng là mặt kỹ, tu thiên mệnh nguyên thần, hoàn toàn chính xác chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, thiên nguyên cảnh giới, là một đường ranh giới của tu sĩ. Đến cảnh giới này, có đôi khi là tiến thêm một bước so với lên trời còn khó hơn, tại cảnh giới này, không chỉ là phải dựa vào nội tính, thiên phú, còn phải dựa vào công pháp, thiên hoa vật bảo. Lý Thất Dạ nói ra, Tử Hà Công chính là mạt kỹ từ hạch tâm đế thuật Tử Dương Thập Nhật Công của Tẩy Nhan Cổ Đế, đạt tới thiên nguyên cảnh, nếu như tu Tử Dương Thập Nhật Công, như vậy Long Hổ Tương Hội, Thủy Hỏa Trung Sức, đạo hạnh có thể tăng lên. Nếu trong phái còn có Tử Dương Thập Nhật Công, ta còn như thế này sao? Mạc Hộ Pháp cười khan một tiếng, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Đại sư Minh, ngươi có chỗ không biết, ta nghe sư tổ nói, Tử Dương Thập Nhật Công trong phái đã tàn khuyết không đầy đủ, không trọn vẹn đến lợi hại, không người nào dám đơn giản tu luyện. Sư tổ ta vì tu luyện cảnh giới cao hơn, năm đó hắn đến thiên nguyên cảnh giới liền chuyển tu đại hiền công pháp khác trong tông môn. Nam Hoài Nhân bể bộ nói. Nghe được như vậy. Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, Tử Dương Thập Nhật Công chính là minh nhân tiên đế sáng tạo đế thuật, uy lực cực lớn, hiện tại đế thuật này Tẩy Nhan cổ phái cũng mất đi. Chương 89, Lô Thần 2. Trên thực tế, Lý Thất Dạ hắn một lần nữa tìm về ký ức Tử Dương Thập Nhật Công, đó cũng không phải việc khó, hắn ngay cả Tử Dương Thập Nhật Công tàn quyển cũng không cần xem, chỉ cần tìm hiểu Tử Hà Công liền có thể tìm về ký ức Tử Dương Thập Nhật Công. Có điều, tạm thời mà nói, Lý Thất Dạ hắn có kế hoạch khác, hắn không có khả năng hiện tại liền cho sư đồ Nam Hoài Nhân bộ Tử Dương Thập Nhật Công. Tử Dương Thập Nhật Công. Lý Thất Dạ nhàn định cười một tiếng, nói ra. Ta dám đánh cuộc, không ngoài một năm, các ngươi có thể học được Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Còn các ngươi nha. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn sư đồ Mạc Hộ Pháp, cười nói ra. Tử Hà Công, thuật này không có bắt bẻ, trước đó. Ta cũng quan sát qua khí tượng của các ngươi, Mạc Hộ Pháp đạo cơ vững chắc, Lạc sư đệ nồng cạn một chút, tiếp tục tu luyện công pháp này, sau khi công pháp vững chắc, lại tu luyện Tử Dương Thập Nhật Công, cái này tất sẽ làm ít công to. Lý Thất Dạ nói như vậy để sư đồ Nam Hoài Nhân kinh nghi bất định, Lý Thất Dạ nói lời như vậy nói rất có lòng tin, bọn hắn không hiểu nổi vì cái gì Lý Thất Dạ có lòng tin như vậy, cho rằng trong vòng một năm, bọn hắn có thể tu luyện đến Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Phải biết, hiện tại bên trong Tẩy Nhan cổ phái căn bản không có Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Nếu như đổi lại là những người khác, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đây là khẩu xuất của ngôn, chẳng qua là trấn an bọn hắn mà thôi. Nhưng mà, chứng kiến Lý Thất Dạ tà môn, Mạc Hộ Pháp cùng Nam Hoài Nhân cũng không hoài nghi Lý Thất Dạ, để cho bọn họ kinh nghi chính là, Lý Thất Dạ là thế nào lấy tới Tử Dương Thập Nhật Công hoàn chỉnh. Lý Thất Dạ đối với sư đồ Mạc Hộ Pháp kinh nghi bất định nói ra. Mặc dù Mạc Hộ Pháp ở công pháp tiến vào bình cảnh, có điều, còn có một phương pháp có thể đột phá bình cảnh này. Thời điểm tu luyện Tử Hà Công, sớm mai thôn nhật, chiều muộn nạp hà, lấy tinh hỏa mặt trời mới mọc, hái dáng chiều chi khí, thái dương tinh hỏa cùng dáng chiều chi khí rèn luyện ở bên trong thiên địa tinh khí, lấy nó hóa thọ huyết. Đây là đường tắt khác của Tử Hà Công, hai người các ngươi đều có thể luyện. Công pháp Tẩy Nhan cổ phái, nếu là hắn lưu lại hoặc là minh nhân tiên đế sáng tạo. Chỉ sợ không có người so với hắn quen thuộc hơn, coi như hắn không tìm về ký ức Tử Hà Công, hắn cũng biết công pháp này là vì sao sáng tạo ra. Chúng ta thử một chút. Sư đồ Mạc Hộ Pháp nghe Lý Thất Dạ đề nghị. Quả nhiên, không đến mấy hôm, mặc dù Mạc Hộ Pháp không có tới, Nam Hoài Nhân lại hứng thú bừng bừng chạy tới, hắn hưng phấn nói với Lý Thất Dạ. Đại sư Minh, chuyện này thật sự là quá huyền ảo, ta theo như phương pháp của ngươi luyện công pháp này. Thật là làm ít công to, tu luyện một ngày, tháng qua ta bình thường tu luyện 5-6 ngày. Đại sư huynh, ngươi là làm sao nghĩ ra phương pháp như vậy? Ngươi lại không có tu luyện qua Tử Hà Công. Kết quả như vậy, để Nam Hoài Nhân cảm thấy không thể tin, trên thực tế, sư phụ hắn cũng cảm thấy bất khả tư nghị, kết quả như vậy, để cho sư đồ bọn họ cực kỳ rung động. Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng chỉ điểm một hai câu, vậy mà để cho bọn họ lấy được một con đường mà bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy. Bấm ngón tay tính toán mà thôi. Lý Thất Dạ thong dong tự tại nói ra. Nam Hoài Nhân đương nhiên không tin cái gì bấm ngón tay tính toán, chuyện này căn bản là chuyện ma quỷ. Mặc dù là như thế, trong lòng của hắn ý nghĩa nguyên cực kỳ chấn động, dạng tu luyện chi pháp này, ngay cả sư tổ của hắn Tôn trưởng lão cũng không biết, vì sao Lý Thất Dạ lại rõ ràng như thế. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không nói, Nam Hoài Nhân dám hỏi sao, cùng Lý Thất Dạ ở chung một đoạn thời gian như vậy, hắn cũng chậm chậm thăm dò tính tình của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ điểm sư đồ Nam Hoài Nhân, không nghĩ tới, vẫn chưa tới một tháng thời gian. Mạc Hộ Pháp vì Lý Thất Dạ giới thiệu đến một người khác, cũng là đến thăm cầu đạo. Người này chính là sư phụ của Mạc Hộ Pháp, cũng là Tôn trưởng lão một trong sáu đại trưởng lão. Tôn trưởng lão, một trong sáu đại trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái, ở bên trong Tẩy Nhan cổ phái, có thể nói là quyền cao chức trọng, hơn nữa đạo hạnh có thể phong làm hào hùng. Nếu như nói, trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái, một vị đại nhân vật thực lực hào hùng. Vậy mà hướng đệ tử đời thứ ba trong môn phái thỉnh giáo, vậy căn bản là chuyện bất khả tư nghị. Trên thực tế, gần đây Tôn trưởng lão tu hành đích thật là ra một điểm vấn đề, Mạc Hộ Pháp làm đồ đệ, dĩ nhiên phải vì sư phụ phân ưu, cho nên, hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là Lý Thất Dạ. Đương nhiên, Tôn trưởng lão đối với ý nghĩ như vậy của đồ đệ mình, cảm giác đầu tiên là quá hoang đường, nếu đổi lại trước kia, chỉ sợ Tôn trưởng lão đã sớm quát lui Mạc Hộ Pháp. Có điều, hôm nay địa vị của Mạc Hộ Pháp đã có chỗ khác biệt, Tôn trưởng lão làm sư phụ, cũng là so với trước kia càng bảo vệ tên đồ đệ này. Mạc Hộ Pháp đem chuyện Lý Thất Dạ chỉ điểm tu luyện Tử Hà Công nói cho Tôn trưởng lão thử một lần, quả nhiên thấy hiệu quả, khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Cuối cùng, ở dưới Mạc Hộ Pháp giật dây, lúc này Tôn trưởng lão mới gạt bỏ tự tôn, đi tới cô phòng, để Lý Thất Dạ nhìn một chút. Coi như là trưởng lão giá lâm. Lý Thất Dạ cũng là bình chân như vậy, mặc dù trong nội tâm Tôn trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít không vui, bất quá hắn vẫn có thể chịu đựng. Hiện tại ngay cả truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc cũng rất nghe Lý Thất Dạ, hắn cái làm trưởng lão này cũng không tiện quá mức tự cao tự đại. Lý Thất Dạ tra xét thọ luân, mệnh cung, thể chất của Tôn trưởng lão, hắn nhìn một phen, nói ra: "Trưởng lão đạo cơ coi như vững chắc." Chỉ là năm đó thời điểm nhất dục cảnh giới một lòng cầu thành, trên đạo cơ lưu lại thiếu hụt, còn thiên nguyên cảnh giới từ Tử Hà Công chuyển tu đại hiển công pháp cũng không thành vấn đề lớn, mặc dù nói hai môn công pháp nối liền không phải vô cùng hoàn mỹ, nhưng thời điểm thọ suy mệnh ách, sẽ không quá chí mạng. Lý Thất Dạ lời này vừa nói ra, lập tức để Tôn trưởng lão trở nên khiếp sợ, ngay từ đầu, hắn cũng không có coi trọng Lý Thất Dạ, hắn chỉ là còn nước còn tát mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ một câu nói ra tình huống của hắn, này làm sao không cho hắn khiếp sợ, thời điểm hắn ở niết dục cảnh giới một lòng cầu thành, lưu lại thiếu hụt, chuyện này hắn chưa từng đối với người ngoài nói qua, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ xem xét đạo cơ liền có thể biết chân tướng trong đó, đây là ánh mắt độc cỡ nào. Ánh mắt như vậy, dạng kiến thức này, không phải là một thiếu niên 13-14 tuổi có khả năng có được, coi như hắn thân là trưởng lão, ánh mắt cũng không có thể độc như vậy. Nếu đều là hào hùng cảnh giới, hắn cũng không có khả năng đánh giá thọ luân, mệnh cung của đối phương, liền có thể biết sâu cạn của đối phương. Chương 90, Lô Thần 3. Loại ánh mắt này, loại kiến thức này, là cần phải thời gian đến lắng đọng, cờ ơn ở cảnh giới cực cao để tích lũy. Nhưng mà, thiếu niên 13-14 tuổi trước mắt, rõ ràng không phải hai loại người này. Ở thời điểm Tôn trưởng lão khiếp sợ, Lý Thất Dạ nhìn Tôn trưởng lão nói ra. Trưởng lão chính là xích luyện chi thể, lại xưng là xích luyện xa thể, Tôn trưởng lão là muốn đem xích luyện chi thể của mình tu luyện thành xích long chi thể. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tôn trưởng lão cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, cười khan một tiếng, nói ra. Đang muốn nếm thử một chút. Tôn trưởng lão hắn là hậu thiên thể chất, trời sinh xích luyện xa thể, nhưng mà, hắn muốn đem thể chất của mình tu luyện thành loại thể chất cao nhất. Xích long thể. Vấn đề xuất hiện ở phía trên lô thần của trưởng lão. Lúc này Lý Thất Dạ như đã tính trước, nhàn định nói. Lô thần của ta. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, tôn trưởng lão lập tức lắc đầu, phủ nhận nói ra. Đây là chuyện không thể nào, lô thần của ta đi theo ta mấy trăm năm, lô thần này từ khi ta là ẩn thể cảnh giới đạt được, vẫn dùng đến hiện tại, nó nương theo ta luyện đan vô số, ẩn thể cho ta mấy trăm năm, cho tới bây giờ không có ra vấn đề gì. Thể chất của trưởng lão, hỏa khí chính vượng, lại có lúc thôn nạp tâm khí, máu đi gân cốt có khi không thuận, phải chăng? Lý Thất Dạ ung dung nói ra. Nếu như trưởng lão không tin, lấy lô thần của ngươi cho ta đánh giá. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thần thái của tôn trưởng lão vì đó chấn động, hắn không nói mình có triệu chứng vấn đề gì, Lý Thất Dạ lại một cái nói toạc ra, này làm sao không cho hắn khiếp sợ đây. Đang ngạc nhiên nghi ngờ không chừng, cuối cùng tôn trưởng lão lấy ra lô thần của mình, lô thần của tôn trưởng lão lớn nhỏ như năm đấm, tam xà giao cỗ, há mồm thổ tín, trung hàm một lô, tam xà hỏa lô, cái lô thần này ta đã thấy không ít. Lý Thất Dạ vừa tiếp xúc qua lô thần của tôn trưởng lão, nở nụ cười nói ra. Lô thần, từng luyện đan dược sư đều là thiết yếu, coi như không phải dược sư, đa số tu sĩ cũng sẽ vì mình tìm một thần lô. Thần lô, nói trắng ra một điểm, liền là đan lô luyện đan, có điều, phàm nhân luyện đan, đó mới dùng kim thạch chi vật đến đúc lô, đan dược của tu sĩ là có linh tính, không thể lấy kim thạch chi vật đến đúc lô. Tu sĩ luyện đan, phải dùng thần lô. Thần lô trên thực tế là trời sinh đan lô, có điều, cái đan lô này là có được linh tính thậm chí là tính mạng, chính là bởi vì như thế, đan lô của tu sĩ mới có thể được gọi là thần lô. Liên quan tới lai lịch chân chính của thần lô, có rất nhiều thuyết pháp, có một loại thuyết pháp cho rằng thời đại thần thoại xa xôi không thể tìm hiểu, thần lô chính là vật tiên nhân thuốc hỏa luyện đan. Đương nhiên, loại thuyết pháp này cũng không có thể tin, nhiều người tán đồng một loại cách nói khác hơn. Cái kia thần lô chính là kim thạch cỏ cây do thiên địa vần dưỡng, bởi vì được đến thiên địa tinh khí, hóa thành tinh, sau lại trải qua thiên địa lôi kiếp dày vò, nội ẩn hóa nguyên, cuối cùng hóa thành một bảo lô, thành tựu thần lô mà tu sĩ xưng. Cho nên, mỗi một thần lô đều là thiên địa bao hàm bảo lô, nội ẩn hóa nguyên, trải qua tu sĩ hoặc là dược sư vần dưỡng, lấy linh dược bảo thảo bồi dưỡng, để thể nội thần lô sinh ra dược tảng, lấy hỏa nguyên luyện đan. Dược tàng dưỡng dược, cuối cùng dược sư có thể sử dụng thần lô luyện ra thể cao, thọ dược, mệnh đan. Lý Thất Dạ cẩn thận quan sát tam xà hỏa lô của tôn trưởng lão một lần. Cuối cùng hai tay đặt trên đầu tam xà hỏa lô, quát lên. Khai. Vừa dứt lời, liền tế ra tam xà hỏa lô. Lúc tam xà hỏa lô rơi về sau, nó không còn là lớn cỡ nắm tay, một cái bảo lô to lớn xuất hiện ở trong sảnh, đây là một bảo lô lớn như mặt bàn. Đầu bảo lô chính là thiên địa tinh khí biến thành linh xà quay quanh, cái này mặc dù không phải rắn chân chính, nhưng mà nhìn trông rất sống động. Ba con linh xà há to mồm, trung hàm miệng lô, lúc này, ở trong miệng lô tuôn ra một loạt sóng nhiệt, mà ba con linh xà há miệng rộng, cũng tản ra một loạt mùi thuốc. Tam xà hỏa lô, đây là thần lô của tôn trưởng lão không biết lấy nó dùng để luyện qua bao nhiêu thể cao, thọ dược, mệnh đan. Ở trong miệng lô tuôn ra trận trận sóng nhiệt, chính là hỏa nguyên trong cơ thể thần lô tán ra, đây là mấu chốt luyện đan dược, mà một loạt mùi thuốc, chính là dược tàng trong cơ thể thần lô tán ra, đan dược tốt xấu, trình độ rất lớn quyết định bởi dược tàng bên trong thần lô. Lý Thất Dạ nhìn quanh trong lò, sau đó nói ra, cái lò này của trưởng lão, trời sinh là viêm hỏa, hỏa này là nguyên, thuộc về hỏa nguyên thường gặp. Nói đến đây, ánh mắt Lý Thất Dạ di động, tiếp tục quan sát. Thần lô này thường đầu nhập địa hỏa, lấy lớn mạnh hỏa nguyên, lại thường ném đến linh dược, để ẩn dược tàng, mặc dù trưởng lão từng lấy các loại linh dược ném cho thần lô ăn, vốn lấy ta xem, trưởng lão cho ăn nhiều nhất chính là âm viêm diên thảo, không biết ta nói đúng hay không? Làm sao ngươi biết? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, thân thể tôn trưởng lão không khỏi vì đó chấn động. Bấm ngón tay tính toán mà thôi. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, tiếp tục nhìn qua trong lò, sau đó nói ra. Có điều, rất rõ ràng, tôn trưởng lão gần đây ném thực không phải âm viêm diên thảo, nếu như ta không có đoán sai, tôn trưởng lão gần đây đầu nhập vào trong thần lô chính là hỏa long thảo, không biết ta nói đúng không, tôn trưởng lão? Ngươi là làm sao mà biết được? Tôn trưởng lão chấn động theo, nói chuyện đều không lưu loát. Bởi vì gần đây hắn muốn để cho thể chất mình có một cái bay vọt về chất, vì luyện thành xích long thể mà làm nền móng, hắn bỏ ra giá cao mua được hỏa long thảo, đầu nhập bên trong thần lô, lấy lớn mạnh dược tàng. Rất nhiều tu sĩ coi như không phải dược sư, đều sẽ tùy thân mang một cái thần lô, bởi vì ở trong thần lô trời sinh hỏa nguyên, sau khi ném cho ăn hỏa chủng, hỏa nguyên lại không ngừng lớn mạnh, đồng thời, mỗi một thần lô đều sẽ bị ném cho ăn đại lượng linh dược đan thảo. Sau khi thần lô bị ném cho ăn đại lượng linh dược đan thảo, luyện hóa tinh hoa linh dược đan thảo bị ngấp trong thể nội thần lô, hóa thành dược tàng. Thần lô thích hợp, đối với tu sĩ mà nói là vô cùng hữu ích, nói thí dụ như, có thần lô trời sinh là thái dương tinh hỏa hỏa nguyên, như vậy, tu sĩ trời sinh là thiếu dương thể một trong 24 hoàng thể có được dạng thần lô này, có thể mượn thái dương tinh hỏa hỏa nguyên của thần lô đến thối luyện thể chất của mình. Đồng thời, dược tàng trong cơ thể thần lô có thể ẩn dưỡng thể chất, có thể đền bù huyết khí, thậm chí là có thể chữa thương chữa bệnh. Chính là bởi vì thần lô có đủ loại tác dụng như vậy, coi như không phải dược sư, cũng sẽ mang theo một thần lô trên người. Chương 91, Lô Thần 4. Về phần Tôn trưởng lão, vậy thì càng không cần nói, hắn là dược sư, hơn nữa còn là một trong hai đại dược sư của Tẩy Nhan cổ phái, hắn càng sẽ có một thần lô mang theo bên người. Đối với một dược sư mà nói, thần lô của mình ném cho ăn linh dược gì, bình thường là sẽ không dễ dàng nói với người khác. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ chỉ là nhìn một cái, liền biết thần lô của hắn ném là loại linh dược đan thảo nào, này làm sao không cho Tôn trưởng lão khiếp sợ, đây là hiểu rõ dược tính bực nào, đây là hiểu rõ lô thần luyện hóa bực nào. Lý Thất Dạ không có trả lời Tôn trưởng lão, chỉ là nói ra. Vấn đề nằm ở chỗ này. Không sai. Nếu như muốn tu luyện xích long thể, hỏa long thảo đích thật là có chỗ tốt nhất định. Nhưng mà, Tôn trưởng lão, thần lô của ngươi cho tới nay đều là ném âm viêm diên thảo, hơn nữa là ném cho ăn mấy trăm năm, dược tàng thần lô của ngươi đã ngưng tích đại lượng tinh hoa âm viêm dược tính, tinh hoa bên trong dược tàng chính là âm hỏa chi khí, mà hỏa long thảo thuộc về cương phách dương khí. Cứ như vậy, ngươi đột nhiên ném hỏa long thảo cho ăn. Cương phách dương khí của hỏa long thảo đánh thẳng vào thần lô dược tàng của ngươi, nếu như tình huống nghiêm trọng, sẽ hư hao thần lô của ngươi, về sau ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng luyện đan. Trọng yếu hơn là, thể chất của ngươi một mực là lấy bảo lô này đến ẩn dưỡng, đã quen âm hỏa chi khí, hiện tại bảo lô này đột nhiên toát ra cương phách dương khí đến ẩn dưỡng thể chất của ngươi, chuyện này nhất thời kiểm chế thể chất âm hỏa của ngươi, ứ ngăn huyết khí. Lý Thất Dạ nói liên tục, thuộc như lòng bàn tay. Tựa như là đại tông sư phương diện này, cái này không chỉ là để Mạc Hộ Pháp nghe mắt xanh ngây mồm, ngay cả Tôn trưởng lão cũng là như thế. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thong dong nhàn định nói ra. Tôn trưởng lão, ngươi xem như hai đại dược sư của Tẩy Nhan cổ phái, ngươi hẳn là minh bạch, dược sư, không chỉ là phải chú trọng công lực dược đạo của mình, đồng thời, đối với thần lô của mình, cũng là đầy đủ che chở, thần lô trời sinh hỏa nguyên, cùng hậu thiên ném cho an hỏa chủng gì đó. Đây đều là một môn đạo học sâu xa, đồng thời, một khi thần lô hình thành dược tàng, hậu kỳ ném nuôi linh dược đan thảo, cái này cùng dược tính của dược tàng có quan hệ rất quan trọng. Luyện mệnh đan cũng tốt, ngao thể cao cũng được, mệnh đan tốt, thể dược tốt, không chỉ là quyết định ở công lực của dược sư, cũng là quyết định ở một cái bảo lô tốt xấu, đồng dạng quan trọng là, thuộc tính một cái hỏa nguyên, tinh hoa dược tàng cùng mệnh đan, tài liệu thể dược phải chăng có xung đột cũng là cực kỳ trọng yếu. Lý Thất Dạ thong dong nói, dược liệu cùng thần lô liều phối, đây là một môn học vấn cao thâm, điều này cần thường lâu tích lũy. Chỉ cần đem thần lô của mình coi như là sinh mạng thứ hai, mới là một dược sư hợp cách. Lý Thất Dạ một phen học vấn thần lô, nói đến Tôn trưởng lão là miệng trợn mắt ốc, lúc này, đệ tử trước mắt ở đâu giống như là một vị thiếu niên mới nhập môn 13-14 tuổi, ngược lại giống như là một vị dược đạo đại tông sư, học vấn thần lô, nói liên tục. Hoàn toàn không phải thế hệ khẩu xuất của nôn. Vậy phải làm thế nào cho phải? Không biết lúc cùng một nào, Tôn trưởng lão đều bị Lý Thất Dạ thuyết phục, trong lúc vô tình, hắn xem như trưởng lão, cũng nhịn không được mở lời hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Vấn đề của Tôn trưởng lão không nghiêm trọng, kỳ thật cũng rất dễ dàng giải quyết, Tôn trưởng lão đỉnh chỉ ném cho ăn hỏa long thảo. Tôn trưởng lão thật là có chí ở tu luyện thành xích long thể. Ta đề nghị Tôn trưởng lão dùng dịch hà hỏa thụ cho mình, dược tính của dịch hà hỏa thụ cùng âm viêm diên thảo rất gần, hơn nữa dược tính cao hơn một cấp bậc, trọng yếu hơn là, dịch hà hỏa thụ càng thân cận xích long thể. Cuối cùng, Tôn trưởng lao áp dụng Lý Thất Dạ đề nghị, đình chỉ ném cho ăn hỏa long thảo, mà là lấy giá cao mua dịch hà hỏa thụ. Quả nhiên, sau một tháng, Tôn trưởng lao hưng thú bừng bừng đi tới cô phòng, lúc này, hắn đã quên thân phận mình là trưởng lão, như là một tiểu hỏa tử, hết sức hưng phấn, cao hứng nói ra. Thành, thật là thành, hiện tại huyết khí trôi chảy, dược tính dược thần cũng mạnh hơn. Đối với dạng kết quả này, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, dược tính, thần lô, dược đạo. Phương diện này, hắn xưng thứ hai, chỉ sợ vạn cổ đến nay không người nào dám xưng số một. Lý Thất Dạ nhàn định, để Tôn trưởng lão cũng không khỏi trở nên động dung, nếu là những đệ tử khác có thể được trưởng lão tán thưởng như thế, nhất định là cao hứng vô cùng, nhưng mà, theo Lý Thất Dạ, dạng tán thưởng này, đó là chuyện thường ngày mà thôi. Thời điểm bái nhập tẩy nhan cổ phái, ngươi còn có tu luyện qua dược đạo. Lúc này Tôn trưởng lão cũng không khỏi trở nên động dung, động yêu tài chi tâm, ở thời điểm này, hắn nghĩ tới đại trưởng lão, những năm gần đây đại trưởng lão nản lòng thoái chí đột nhiên hùng tâm bừng bừng, ủng hộ Lý Thất Dạ, xem ra, Lý Thất Dạ đích thật là đáng giá bồi dưỡng, trước đó, bọn họ là xem thường Lý Thất Dạ, hoặc là, đối với người đệ tử này mà nói, phàm thể, phàm luân, phàm mệnh căn bản là không tính cái gì. Lý Thất Dạ chỉ là cười một tiếng, nói ra, ngẫu nhiên xem qua một ít thư tịch mà thôi, chưa đủ thành đạo. Cái này còn chưa đủ để thành đạo. Tôn trưởng lão lập tức im lặng, Lý Thất Dạ đối với dược tính hiểu rõ, đối với thần lô giải thích có thể nói đăng phong tạo cực. Ngay cả hắn cũng mặc cảm. Tôn trưởng lão nhịn không được nói ra. Nếu là ngươi tu đạo có chỗ khó khăn, cũng có thể suy tính tu luyện dược đạo một chút, lấy ngươi giải thích đối với dược tính, ta là cực kỳ coi trọng ngươi, nói không chừng có thể trở thành dược thần thứ hai. Tôn trưởng lão cực kỳ coi trọng Lý Thất Dạ, hắn thấy, Lý Thất Dạ coi như là tu đạo phế tài, nhưng mà một khi hắn nguyện ý bước vào dược đạo, tuyệt đối là dược đạo thiên tài. Dược thần. Một cái tên quen thuộc lại một lần nữa bị người nhắc tới, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra thiếu dung. Tôn trưởng lão sợ Lý Thất Dạ không biết dược thần là người nào, bề bộn bổ sung nói ra. Dược thần có thể được xưng là dược sư thủy tổ của chúng ta, có thể nói, đại bộ phận quy tắc luyện đan đều là hắn chế định, thậm chí nghe nói, xưng hô thần lô cũng là hắn chế định, thời đại hoang mãng, là từ hắn bắt đầu ở trên luyện đan thành tựu một bộ hệ thống hoàn chỉnh, hắn ở trên dược đạo cống hiến là không người có thể so sánh, thậm chí có thể nói, hắn là vạn cổ đến nay một trong những người thành tựu cao nhất ở dược đạo. Tôn trưởng lao nói tới dược thần, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, dược thần nha, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, đó là một đoạn hồi ức rất tốt của hắn. Chương 92, Dược Sư, đây chẳng qua là hứng thú một. Lao tiểu tử kia đích thật là thiên tài dược đạo, điểm này, bất luận là qua bao nhiêu thời gian, xem như Lý Thất Dạ lúc là âm nha cũng phải thừa nhận. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, tôn trưởng lão nâng lên dược thần, để hắn hồi tưởng lại một ít tuế nguyệt thời đại hoang mãng, đó là một đoạn tuế nguyệt đáng giá khiến người ta nhớ lại, tại thời đại kia, hắn từng dẫn lao tiểu tử kia xâm nhập cửu giới, đi ngang qua các táng địa tiên thổ, ở đoạn tuế nguyệt kia, bọn hắn đã từng vì luyện đan tinh dược làm vô số nếm thử, bọn hắn đã từng khai sáng vô số thủ pháp luyện đan, bọn hắn đã từng sáng tạo rất nhiều đan phương kỳ dược, bọn hắn đã từng trồng ra rất nhiều hồn thảo mà người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Đó là một đoạn tuế nguyệt tràn ngập kích tính, trong những năm tháng ấy, càng nhiều hơn chính là sáng tạo, càng nhiều hơn chính là nếm thử, càng nhiều hơn chính là không ngừng tìm tòi. Ở đoạn tuế nguyệt ấy, hắn làm âm nha, đã từng vô số lần tính toán thiên địa, đã từng vô số lần đánh lén cự đầu, đã từng vô số lần huyết tẩy cửu thiên thập địa. Nhưng mà, không có bao nhiêu tuế nguyệt có thể làm cho hắn hoài niệm như những năm tháng ấy. Trong những năm tháng ấy, càng nhiều hơn chính là ham học hỏi, thời gian sát phạt máu tanh ít đi rất nhiều. Vạn cổ đến nay, bất luận là dược sư, hay là tu sĩ, đều cho rằng dược thần là đại biểu đỉnh phong nhất của dược đạo. Cái này không chỉ là bởi vì hắn ở trên dược đạo tạo hóa khó có người có thể bằng, trọng yếu hơn là, hắn sáng lập hệ thống dược đạo hoàn chỉnh. Vì dược đạo đặt cơ sở bất hủ. Trên thực tế, vạn cổ đến nay, không có ai biết, cơ sở dược đạo. Không phải một người dược thần đặt, hệ thống dược đạo, không phải dược thần một người chế định, trong này, có một con âm nha không làm người đời biết tới, sáng tạo cái mới trong dược đạo, chế định hệ thống dược đạo, âm nha không muốn người biết kia có công lao vô cùng lớn. Có thể nói, không có âm nha này, liền không có dược thần, đương nhiên, bí mật trong này, là hậu nhân không biết. Nghĩ đến những năm tháng ấy, trong nội tâm Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu như nói có tiếc nuối lớn nhất là hắn bị mất ký ức một bộ dược điển chân quý nhất thế gian, từ khi một đoạn ký ức này bị xóa đi, liền không có lại tìm trở về, nguyên nhân rất đơn giản, bộ dược điển kia về sau hắn không còn có nhìn thấy, chỉ sợ là tàn quyển, hắn cũng không nhìn thấy. Nghĩ đến chuyện này, Lý Thất Dạ không khỏi âm thầm lắc đầu, lão tiểu tử năm đó đúng là điên tử. Sau khi thành tựu dược thần, Lý Thất Dạ đã từng nhắc nhở hắn tìm đồ đệ, truyền xuống y y bát, không nghĩ tới lao tiểu tử nổi điên, mặc dù truyền xuống không ít đan phương dược điển chân quý cho hậu nhân, nhưng mà, lại lọt một bộ dược điển khiến người ta thèm thuồng kia. Lý Thất Dạ biết, lao già điên này nhất định là cố ý. Hắn là hết lần này tới lần khác cố ý không truyền xuống bộ dược điển này. Thời điểm Lý Thất Dạ hồi ức trước kia, hắn ngẩn người để tôn trưởng lão nghĩ lầm Lý Thất Dạ là đối với dược thần hướng tới, hắn cho rằng Lý Thất Dạ bị hắn thuyết phục. Chuyển tu dược đạo như thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý chuyển tu dược đạo, ta đem sở học cả đời truyền thụ cho ngươi. Tương lai, ngươi hẳn là dược sư mạnh nhất của môn phái chúng ta, về sau ngươi leo lên trưởng lão thậm chí là trưởng môn vị, vậy càng là dễ như trở bàn tay. Tôn trưởng lão cũng nhịn không được giật dây Lý Thất Dạ, bởi vì hắn thấy được tiềm chất của Lý Thất Dạ. Nếu đổi lại là đệ tử khác, vừa nghe đến trưởng lão thu mình làm đồ đệ, đó là hưng phấn tột bực, hận không thể lập tức dập đầu bái sư, nhưng mà, Lý Thất Dạ phản ứng thường thường. Lý Thất Dạ cười nói ra, đa tạ trưởng lão nâng đỡ, dược đạo, chỉ là ta trong lúc hứng thú tiêu khiển mà thôi. Lý Thất Dạ nói như vậy, để tôn trưởng lão lập tức im lặng, đầu bốc lên hắc tuyến, nếu là người khác, nhất định cho rằng Lý Thất Dạ là khẩu xuất của ngôn. Nhưng lúc này tôn trưởng lão không có ý nghĩ như vậy, trong nội tâm tôn trưởng lão phát điên vì Lý Thất Dạ đây là lãng phí thiên phú của mình. Tôn trưởng lão thật sự là phát điên, hắn thậm chí là muốn nổi trận lôi đình, nhưng mà, hắn vẫn là nhịn xuống, cuối cùng, hắn hòa ái vô cùng nói. Ngươi lại tinh tế ngẫm lại, nếu như có một ngày nghị thông suốt, tùy thời có thể tới tìm ta. Đối với tôn trưởng lão hảo tâm, Lý Thất Dạ cuối cùng cũng chỉ là nở nụ cười. Tôn trưởng lão gặp thái độ Lý Thất Dạ như vậy, đành phải thở dài một tiếng rời đi. Trên thực tế, tôn trưởng lão cũng chưa chết tâm, không qua vài ngày sau, Mạc Hộ Pháp cũng xuất hiện ở cô phòng. Sau khi Mạc Hộ Pháp đến, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói chuyện là lấp bắp, muốn nói mà dừng lại, nói hơn nửa ngày, cũng không nói gì đi ra. Tôn trưởng lão là muốn cho ngươi tới khuyên ta tu dược đạo đúng không? Đối với Mạc Hộ Pháp muốn nói lại thôi, Lý Thất Dạ đã tính trước. Nở nụ cười, nói ra. Mạc Hộ Pháp có chút xấu hổ, cười khan một tiếng, đành phải nói. Sư phụ ta có ý tứ này, bất quá tu hay không tu, vẫn là do ngươi tính toán, không người nào dám miễn cưỡng. Trên thực tế, trong nội tâm Mạc Hộ Pháp rất rõ ràng, Lý Thất Dạ tuyệt đối là một người vô cùng có chủ kiến, hắn chỉ là không cách nào thoái thác sư phụ hắn thỉnh cầu mà thôi. Dược đạo chỉ là di tình mà thôi, có thời gian ta sẽ suy nghĩ một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Đối với dạng kết quả này, Mạc Hộ Pháp sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên, hắn cũng không có khuyên Lý Thất Dạ, liền đi đáp lại sư phụ hắn. Trong chớp mắt vội vàng qua 3 tháng, 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu hành, đã không cần Lý Thất Dạ quan tâm nhiều, mà đạo hạnh của Lý Thất Dạ cũng tới ẩn thể cảnh tôi thể đại viên mãn. Đến cấp độ đại viên mãn này, Lý Thất Dạ xông vào ẩn thể cảnh cấp độ thứ 3 tẩy lễ. Tẩy lễ này đối với tu sĩ mà nói, là vô cùng trọng yếu, đặc biệt là đối với những đệ tử thiên tài tiên thiên chi thể, hoàng thể mà nói, cấp độ này càng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì tầng thứ này là cơ hội cho hết thể tu sĩ chú thể lần thứ nhất. Tẩy lễ này không chỉ là phải dựa vào tu luyện, muốn đúc tốt thể chất của mình, trọng yếu hơn là cờ nở thể cao. Đương nhiên, đối với tu sĩ, trên nguyên tắc mà nói, thể cao cấp bậc càng cao. Đối với chú thể lại càng tốt, có điều, ở trong quá trình tu luyện, là có rất nhiều hạn chế. Nói thí dụ như, một tiên thiên chi thể, lần thứ nhất chú thể, tuyển tiên thiên thể cao là tốt nhất, một là dễ hấp thu tinh hoa thể cao, hai, bởi vì lần thứ nhất chú thể, thể cao cùng cấp bậc càng thích hợp thể chất của mình. Trên thực tế, tại Tẩy Nhan cổ phái, đến cảnh giới này, tuyệt đại đa số đệ tử ở lần thứ nhất chú thể đều không được lựa chọn. Chỉ có thể là lựa chọn hậu thiên thể cao. Chương 93, Dược Sư, đây chẳng qua là hứng thú hai. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tất cả mọi người không có lựa chọn khác, Tẩy Nhan cổ phái đã xuống dốc, ở phương diện tài lực có hạn chế rất lớn, đệ tử có thể hưởng dụng tiên thiên thể cao, chỉ sợ là đệ tử thân truyền của trưởng lão. Lý Thất Dạ tính toán thời gian một chút, thời gian hắn muốn lấy thể cao chú thể cũng không còn nhiều lắm, cho nên, hắn liền đi tìm đại trưởng lão. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đã sớm có thể lấy thể cao chú thể, chỉ là hắn vì ổn định âm dương huyết khí bên trong thọ luân, đem thời gian chú thể đẩy về sau mà thôi. Gặp được đại trưởng lão, vừa nghe ý đồ đến của Lý Thất Dạ, đại trưởng lão không khỏi vì đó ngoài ý muốn cùng giật mình, nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi đã đạt đến ẩn thể cảnh giới cấp độ tẩy lễ rồi. Bấm tay tính toán, Lý Thất Dạ bái nhập Tẩy Nhan cổ phái, bắt đầu tu đạo vẫn chưa tới một năm thời gian, vậy mà hắn đã đạt đến ẩn thể cảnh, cấp độ tẩy lễ. Thành tựu như vậy, đặt ở bất kỳ môn phái nào đều là một thiên tài. Phải biết, Lý Thất Dạ là phàm thể phàm luân phàm mệnh, đây là chuyện không thể nào. Cho nên, lúc đại trưởng lão kịp phản ứng, hắn nhìn Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi tu luyện chính là Nguyệt Qua Dương Luân Công. Lý Thất Dạ tư chất như vậy, nếu có thể ở trong vòng một năm đạt tới dạng cảnh giới này, giải thích duy nhất liền là Lý Thất Dạ tu luyện Nguyệt Qua Dương Luân Công. Đúng thế. Chuyện này ở trong Tẩy Nhan cổ phái đã không phải là bí mật gì, Lý Thất Dạ cũng không có gì cần giấu giếm, chỉ là bình tĩnh nói. Đại trưởng lão nghe được như vậy, không khỏi vì đó trầm mặc một chút, nếu đổi lại là đệ tử khác, hắn khẳng định sẽ khuyên đệ tử này chớ tu thuật kia. Nhưng mà, Lý Thất Dạ còn có lựa chọn sao? Phàm thể, phàm luân, phàm mệnh, tư chất như vậy, bất luận là tuyển dạng công pháp gì, kết quả sau cùng chỉ sợ đều không kém là bao nhiêu. Cuối cùng, đại trưởng lão nói ra, dược liệu một phần hoàng thể cao này, tông môn đã chuẩn bị xong, có điều, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị, phần dược liệu thể cao này, ngoại trừ chủ dược ra, dược liệu khác dược linh có 10 vạn năm, tốt có 11-12 vạn năm. Có điều, chủ dược địa ngục thiết ngưu thú tủy còn kém một điểm, cách 10 vạn năm dược linh vẫn có chút chênh lệch. Cho nên nói, dược tính phần thể cao này, chính ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Nói đến đây, đại trưởng lão bổ sung một câu, nói ra. Vì một phần thể cao này, tông môn đã cố gắng hết sức, hy vọng ngươi chớ để tông môn thất vọng. Trên thực tế, trong chuyện thể cao này, chuẩn xác hơn nói đến, là đại trưởng lão tận lực, hắn vì một phần thể cao này của Lý Thất Dạ. Là lấy hết cố gắng, bỏ ra vốn gốc. Vì để cho Lý Thất Dạ có thể lấy được Lý Xương Nhan, hắn có thể nói là không tiếc dốc hết vốn liếng. Điểm ấy, trưởng lão yên tâm. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Trên thực tế, trong nội tâm Lý Thất Dạ cũng có chuẩn bị, hôm nay Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc, có thể gom góp một phần dược liệu hoàng thể cao, cái kia đã là vô cùng không dễ dàng. Đại trưởng lão trầm mặc một chút, sau đó nói ra. Còn có một việc tương đối khó giải quyết, cái kia chính là sự tình dược sư. Tại Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, luận đạo nghệ dược đạo có hai người cao nhất, theo thứ tự là Tào trưởng lão cùng Tôn trưởng lão. Nói đến đây, đại trưởng lão nhìn Lý Thất Dạ, nói. Luận công lực dược đạo, Tào trưởng lão so với Tôn trưởng lão mạnh hơn một chù, Tôn trưởng lão luyện thể cao, 6 lần luyện vẫn là không có vấn đề, 7 lần luyện, chỉ sợ có chút lực bất tòng tâm, Tào trưởng lão luyện 7 lần. Vấn đề không lớn. Tào trưởng lão chưa chắc cam tâm tình nguyện luyện thể cao cho ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, trong nội tâm có nắm chắc. Đại trưởng lão không nguyện ý nói nhiều về vấn đề này, chỉ là nói ra. Đối với sự tình luyện thể cao, Tôn trưởng lão là vô cùng nguyện ý vì ngươi luyện, chỉ bất quá, hắn không dám đảm bảo dự tính. Chuyện luyện thể cao này, trưởng lão không cần phải lo lắng, như vậy đi, trưởng lão chuẩn bị dược liệu, chuyện luyện thể cao này. Ta đến thu xếp như thế nào? Lý Thất Dạ đã tính trước, Tào Hùng không nguyện ý vì hắn luyện thể cao, là sự tình nằm trong dự liệu của hắn, có điều, hắn cũng không cần đi cầu Tào Hùng. Cũng tốt. Đại trưởng lão gặp Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần, cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, nói ra. Ta để đệ tử giữ kho chuẩn bị kỹ càng dược liệu cho ngươi, chỉ cần ngươi ý định luyện, tùy thời nói một tiếng, ta để đệ tử đem dược liệu đưa cho ngươi. Lý Thất Dạ tạ ơn đại trưởng lão. Liền về cô phòng. Đại sư huynh, không xong, không xong. Lý Thất Dạ còn không có trở lại cô phòng, sắc mặt Nam Hoài Nhân nhìn không tốt, vội vàng lao xuống, gấp giọng nói ra. Theo Nam Hoài Nhân mà đến, còn có mấy người tẩy thạch cốc hứa bội, sắc mặt bọn hắn rất khó coi. Trời sắp sao? Lý Thất Dạ nhìn Nam Hoài Nhân, liền nói. Nam Hoài Nhân bể bộn nói ra. Đại sư huynh, trời không có sụp xuống, có điều, tiểu viện của ngươi bị người phá. Phá tiểu viện của ta. Nghe nói như thế, hai mắt của Lý Thất Dạ không khỏi nhíu lại, cười híp mắt nói. Là ai có hứng thú đến hủy tiểu viện của ta như thế? Lý Thất Dạ đột nhiên nhíu hai mắt lại, để Nam Hoài Nhân thậm chí là mấy người Hứa Bội trong nội tâm cũng không khỏi đột ngột một lần. Thần thái Lý Thất Dạ cười híp mắt kia, trong mắt bọn hắn xem ra so với ác ma Tiếu Dung còn muốn trái tim băng giá hơn. Là Hà Anh Kiếm sư huynh. Hứa Bội nhỏ giọng nói cho Lý Thất Dạ. Đại sư huynh, nghe nói Hà sư huynh đang theo đuổi, truy cầu Lý tiên tử. Có đệ tử đánh bạo, nhẹ giọng nói ra. Mặc dù đệ tử Tẩy Thạch Cốc đều xuất phát từ Tẩy Thạch Phong, có điều, hiện tại 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc đều là đứng ở bên Lý Thất Dạ, cùng Lý Thất Dạ chung một chiến tuyến. Ta còn nghe nói, Hà sư huynh từng hướng Lý tiên tử đưa bảo vật. Đại sư huynh, Hà sư huynh chính là thiên tài Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, hắn là tình địch cường đại của ngươi nha. Có đệ tử cũng không khỏi lo lắng nói ra. Trong lúc nhất thời, mấy đệ tử này là ngươi một lời ta một câu, ở thời điểm này, những đệ tử kia đều cùng Lý Thất Dạ cùng chung mối thù. Nhưng mà, bọn hắn lại không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng, dù sao Hà Anh Kiếm chính là thiên tài Tẩy Nhan cổ phái, là thân truyền đệ tử của Tào trưởng lão. Có thể nói, Hà Anh Kiếm luận tướng mạo có tướng mạo, luận thiên phú có thiên phú, luận chỗ dựa có chỗ dựa, luận xuất thân có xuất thân. Mặc dù nói, đệ tử Tẩy Thạch Cốc về mặt tình cảm là hy vọng Lý Thất Dạ có thể lấy được Lý Sương Nhan, dù sao, những ngày này Lý Thất Dạ cùng Lý Sương Nhan là khanh khanh ta ta, bọn hắn đều vui thấy duyên thành. Nhưng mà, có tình địch mạnh mẽ như Hà Anh Kiếm, những đệ tử như Hứa Bội lại không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng. Chương 94, Dược Sư, đây chẳng qua là hứng thú ba. Tình địch cường đại. Nghe được một câu như vậy, Lý Thất Dạ cảm thấy buồn cười, không khỏi co khỏe miệng, Tiếu Dung ở trên mặt nhộn nhạo. Nam Hoài Nhân nhắc nhở nói ra. Đại sư huynh, chuyện này, Hà Anh Kiếm là lấy được Tào Hùng Ngầm đồng ý, thậm chí là đại lực ủng hộ, minh thương dễ trốn, ám tiễn khó phòng, đại sư huynh vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nam Hoài Nhân cũng biết Lý Thất Dạ chi tiết, tình địch cường đại. Nam Hoài Nhân đương nhiên sẽ không cho là Hà Anh Kiếm có tư cách trở thành tình địch cường đại của Lý Thất Dạ, Hà Anh Kiếm đáng là gì? Lý Thất Dạ ngay cả cửu thánh yêu môn cũng dám kêu gào, huống chi chỉ là Hà Anh Kiếm. Lý Sương Nhan đến Tẩy Nhan cổ phái làm như vậy là vì cái gì? Đơn giản là vì Lý Thất Dạ mà đến, bất luận Hà Anh Kiếm là ưu tú như thế nào, chỉ sợ cũng không thể cùng Lý Thất Dạ so sánh, hai người căn bản không phải là một cấp bậc. Hà Anh Kiếm có tư cách gì trở thành tình địch của Lý Thất Dạ? Đi, chúng ta đi nhìn xem tình địch cường đại nhất của ta là hủy đi tiểu viện của ta thế nào. Lý Thất Dạ khoan thai thích gì nói ra, hình như hủy đi không phải tiểu viện của hắn vậy. Lúc Lý Thất Dạ mang theo Nam Hoài Nhân leo lên cô phòng, một hồi âm thanh ầm ầm vang lên, chỉ thấy lúc này Hà Anh Kiếm chỉ huy mấy môn hạ đệ tử hủy đi tiểu viện của Lý Thất Dạ, lúc này, tiểu viện đã bị hủy 7-8 phần. Mà ở bên cạnh trước bảo lâu, Lý Sương Nhan chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn xem, cũng không nói gì. Lý Thất Dạ, ngươi tới vừa vặn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ mang theo một đoàn người Nam Hoài Nhân trở về, Hà Anh Kiếm dương dương tự đắc nói ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi đến Tiểu Tuyền Phong ở. Hà Anh Kiếm chính là lấy giọng điệu phân phó nói với Lý Thất Dạ, tựa hồ, Lý Thất Dạ nhất định phải nghe hắn nói vậy. Vì cái gì ta phải đến Tiểu Tuyền Phong ở? Lý Thất Dạ nhìn tiểu viện bị hủy đi một lần, vẫn là Tiếu Dung chân thành, tựa hồ không có tức giận chút nào. Hà Anh Kiếm hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng nói ra. Ta bảo ngươi đi liền đi, nơi nào có nhiều rông dài như vậy. Từ hôm nay trở đi, ta ở Cô Phong. Cái phá tiểu viện này lưu tại nơi này vướng bận, sau khi hủy sạch, ta ở chỗ này xây thần các. Nói đến đây, Hà Anh Kiếm không để ý tới Lý Thất Dạ, bày một cái Tiếu Dung tự nhận là tiêu sái nhất. Cùng Lý Sương Nhan xa xa cười nói. Cô Phong trông về phía xa toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái, phong cảnh rất tốt. Lý tiên nữ lựa chọn nơi này ở lại, có thể nói là tuệ nhãn vô song, ta may mắn cùng Lý tiên tử ở gần nhau, luận bàn đạo pháp, nghiên cứu thảo luận huyền ảo, này là một đoạn giai thoại. Sau khi Lý Sương Nhan đi vào Tẩy Nhan cổ phái, Hà Anh Kiếm không phải lần đầu tiên truy cầu Lý Sương Nhan, có điều, mỗi lần hắn đều ăn hết canh cửa. Lý Sương Nhan căn bản là chẳng muốn đi để ý đến hắn. Truy cầu không cửa, Hà Anh Kiếm dứt khoát ý định đến cô Phong ở, muốn ở trên cô Phong cùng Lý Sương Nhan liền nhau, mượn cơ hội tới gần Lý Sương Nhan, tục ngữ nói, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật. Hà Anh Kiếm trước mặt mọi người tỏ thái độ như thế, khiến trong lòng bọn người Nam Hoài Nhân khó chịu, Lý Tiên Tử cùng Đại Sư Huynh có hôn nhân ước hẹn, đây là sự tình trên dưới tẩy nhan cổ phái đều biết, hiện tại Hà Anh Kiếm ngay trước mặt Lý Thất Dạ truy cầu Lý Sương Nhan. Cái này căn bản là không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt. Về phần Lý Sương Nhan, thì như nhìn thằng ngốc nhìn Hà Anh Kiếm, loại người này thật sự là chết thế nào cũng không biết, lấy thực lực như hắn cũng dám đi vớt dâu hùm, đi khiêu khích Lý Thất Dạ. Đây quả thực là chán sống, thời điểm Lý Thất Dạ tại Cửu Thánh Yêu Môn, ngay cả sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng cũng kiêng kỵ ba phần, chỉ là một Hà Anh Kiếm tính là thứ gì. Hà Anh Kiếm ở ngay trước mặt mình bán phong tao. Lý Thất Dạ không khỏi phi cười, sự tình Hà Anh Kiếm truy cầu Lý Sương Nhan hắn đương nhiên biết. Nữ nhân bên cạnh mình, Lý Thất Dạ có lòng tin tuyệt đối. Loại việc nhỏ ra lông vỏ tỏi này, hắn cũng chẳng muốn đi hỏi đến. Hiện tại Hà Anh Kiếm vậy mà động đến trên đầu của hắn, hắn không khỏi nở nụ cười, đáng thương liếc mắt nhìn Hà Anh Kiếm, sau đó nói với Lý Sương Nhan. Ngươi ở nơi này nhìn thấy tiểu viện bị hủy. Đây không phải sự tình nội bộ của tẩy nhan cổ phái các ngươi sao? Lý Sương Nhan vậy mà cười nhạt một lần, thiếu dung khuynh quốc khuynh thành. Lý Sương Nhan chỉ là cười nhạt một cái, liền để Hà Anh Kiếm vì đó thần hồn điên đảo. Khi hắn lấy lại tinh thần, trong nội tâm lập tức tràn đầy ghen tuông, hắn muốn tiếp cận Lý Sương Nhan nhiều lần. Lý Sương Nhan cho tới bây giờ là không bán màu sắc, chớ nói chi là cười, chuyện này nhất thời để hắn cửu thị Lý Thất Dạ. Còn ở nơi này sủa cái gì, đi mau. Cô Phong là địa phương ngươi ngốc sao? Về sau cô Phong là địa phương ta tu tâm dưỡng tính, nếu ngươi dám xông loạn nơi đây, lấy phạm môn quy xử trí. Lúc này, sắc mặt Hà Anh Kiếm lạnh lẽo, quát lên nói. Hà Anh Kiếm như vậy, Lý Thất Dạ còn không có tức giận, bọn người Nam Hoài Nhân đã căm giận bất bình, đặc biệt là Nam Hoài Nhân, lúc ấy cô Phong là trưởng lão phân phối cho Lý Thất Dạ ở. Hiện tại Hà Anh Kiếm cưỡng chiếm sơn phong của Lý Thất Dạ, còn phá hủy động phủ của Lý Thất Dạ, thậm chí là lấy môn quy uy hiếp, cái này quá kiêu ngạo, khinh người quá đáng. Cô Phong chính là trưởng lão phân phối cho đại sư huynh ở. Nam Hoài Nhân vì Lý Thất Dạ bất bình nói. Nghe được Nam Hoài Nhân nói, Hà Anh Kiếm lạnh lùng lườm Nam Hoài Nhân một cái, lạnh giọng nói ra. Hiện tại ta thu hồi cô Phong, ngươi có ý kiến gì sao? Nói đến đây, Hà Anh Kiếm dừng một chút. Nói ra, Nam Hoài Nhân, ngươi ở trong phái cũng coi là người thông minh, đừng cả ngày cùng phế vật bao cỏ dính chung một chỗ, đây là ngươi tự hủy tiền đồ. Đi theo một phế vật, ngươi tại tẩy nhan cổ phái, sẽ chỉ là nửa bước không tiến. Lời này của Hà Anh Kiếm, không chỉ là cười nhạo Nam Hoài Nhân đơn giản như vậy, thậm chí là uy hiếp. Nam Hoài Nhân mạnh vì gạo, bạo vì tiền, khéo léo, ý ở ngoài lời hắn lại thế nào nghe không hiểu. Đi theo ai? Trong nội tâm Nam Hoài Nhân có chủ kiến, đối với Hà Anh Kiếm nói như vậy, Nam Hoài Nhân là không chút do dự tỏ thái độ, trầm giọng nói ra. Cái này không nhọc sư huynh quan tâm, đại sư huynh chính là tuấn kiệt của tẩy nhan cổ phái, ta sẽ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tự cam đoạ lạc. Nam Hoài Nhân ở trước mặt cự tuyệt hắn thử dò xét, Hà Anh Kiếm lạnh lùng khẽ hừ. Lý Thất Dạ không thèm để ý loại sự tình lục đục với nhau này, hắn chỉ là nhìn Hà Anh Kiếm, nói ra. Nể tình đồng môn, ta cho ngươi một cơ hội, đem tiểu viện dỡ xuống trùng kiến tốt, nếu không, ngày mai ngươi đứng cũng không đứng dậy được. Chương 95, âm như một. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để ánh mắt Hà Anh Kiếm phát lạnh, sắc ý nhảy lên, cười lạnh một tiếng nói ra. Đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi thật sự cho rằng ngươi là tẩy nhan cổ phái đại sư huynh sao? Cũng dám cùng ta nói như vậy. Hừ, chỉ bằng ngươi cùng nhóm người đồng nát sắt vụn trước mắt này. Cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Một đám tôm tép ngại nhép, cũng đủ tư cách đối địch với ta. Nói xong lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ cùng đám người Nam Hoài Nhân. Hà Anh Kiếm nói như vậy, lập tức để trong lòng bọn người Hứa Bội phẫn nộ. Lời này của Hà Anh Kiếm không chỉ là vũ nhục Lý Thất Dạ, cũng là vũ nhục bọn hắn. Gặp Hà Anh Kiếm không chừng mực, Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn để ý đến hắn, xoay người rời đi. Thế nào? Vừa rồi ngươi không phải khẩu xuất cuồng ngôn nói để cho ta ngày mai không đứng dậy được sao? Hiện tại tại sao lại muốn chạy trốn rồi? Bất chiến liền bại, bao cỏ như ngươi cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Gặp Lý Thất Dạ xoay người rời đi, Hà Anh Kiếm cười lạnh nói ra. Đem hắn ném xuống núi, đánh đến cha mẹ của hắn đều nhận không ra mới thôi, nếu như không trùng kiến tiểu viện cho ta, cắt ngang chân thứ ba của hắn. Lý Thất Dạ căn bản cũng không cùng Hà Anh Kiếm tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là đi tới trước bảo lầu của Lý Sương Nhan, phân phó Lý Sương Nhan nói ra. Ha ha, a, ha. Lý Thất Dạ đột nhiên phân phó Lý Sương Nhan, Hà Anh Kiếm tựa như là nghe được chuyện cười nhất thế gian, đều cười đến gặp cả người, chỉ vào Lý Thất Dạ, nước mắt cũng sắp chảy ra, cười to nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng ngươi là yêu hoàng, hay là nhân đế? Chỉ bằng bao cỏ như ngươi, cũng dám đối với Lý Tiên Tử vênh mặt hất hàm sai khiến. Lý Tiên Tử, loại ngu xuẩn này, ta trừng trị hắn cho ngươi. Nhưng mà, Hà Anh Kiếm vẫn chưa nói xong, Lý Sương Nhan đã đứng dậy, như là nhìn thằng ngốc nhìn hắn, lạnh lùng nói ra. Ta cho ngươi một cơ hội xuất thủ. Lập tức, Hà Anh Kiếm tiêu dung cứng ở nơi đó, thần thái kia so với ăn hết một đống phân còn muốn khoa trương, cả người hắn cứng đơ. Đã không cách nào có những thần thái khác nữa. Phanh một tiếng, thời điểm Hà Anh Kiếm vẫn không thể lấy lại tinh thần, đã bị Lý Sương Nhan một kích đánh cho bay ra cô phòng, sau đó một hồi tiếng kêu thảm thiết ở dưới cô phòng vang lên, không hề nghi ngờ, Lý Sương Nhan ra tay đủ nặng. Lúc này, đệ tử hủy đi tiểu viện khác đều cứng ở nơi đó, Lý Sương Nhan ra tay giáo huấn Hà Anh Kiếm, trong nháy mắt liền đem Hà Anh Kiếm đánh kêu thảm thiết. Một màn này, dọa phá gan những đệ tử kia. Ngay cả đám người Hứa Bội những đệ tử tẩy thạch cốc này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặc dù nói, mấy ngày nay Lý Sương Nhan một mực bồi Lý Thất Dạ xuất hiện, nhưng mà, bọn hắn rất ít nói chuyện với nhau. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Sương Nhan lưu lại, chỉ sợ là bởi vì hai phái có ước hẹn quan hệ thông gia, lưu lại cùng đại sư huynh ở chung. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới, thiên chi kiêu nữ Lý Tiên Tử. Công chúa Cổ Ngưu Cương quốc trên vạn người, vậy mà nghe theo đại sư huynh của bọn hắn, chuyện như vậy truyền đi đều khó có người tin tưởng. Cựu thánh yêu môn là cái gì? Hiện tại tẩy nhan cổ phái là cái gì? Hiện tại Lý Sương Nhan địa vị cao đến khó tưởng tượng, coi như là trưởng lão tẩy nhan cổ phái cũng không có tư cách cùng với nàng so, đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy, vậy mà nghe đại sư huynh bọn hắn, cái này quá bất khả tư nghị. Thời điểm Lý Sương Nhan giáo huấn Hà Anh Kiếm, như là chó săn trung thành nhất của Lý Thất Dạ, Nam Hoài Nhân cười lạnh một tiếng, nhìn mấy môn hạ đệ tử hủy đi tiểu viện nói ra. Còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn chờ chúng ta tới thu thập các ngươi sao? Hừ, đều là đệ tử tẩy nhan cổ phái, đừng làm quá đáng quá mức, cho rằng ôm đùi Tào trưởng lão, liền vô pháp vô thiên sao. Thân uy của đại sư huynh cũng là các ngươi có thể khiêu khích. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp, coi như là yêu hoàng. Đại sư huynh cũng là khách quý. Đừng tưởng rằng các ngươi tìm một chỗ dựa, liền có thể khiêu khích đại sư huynh. Đại sư huynh nhân tử, không tính toán với các ngươi, nếu không, các ngươi đưa đến chỗ dựa gì đều chỉ có đường chết. Nam Hoài Nhân không chỉ là mạnh vì gạo, bạo vì tiền đơn giản như vậy, hắn khéo léo, còn rất rõ ràng biết có chút lời nói hắn nên nói như thế nào, có một số việc nên làm như thế nào, lần này hắn nói ra nhìn như cáo mượn oai hùng. Nhưng cái này ngoại trừ nói cho những môn hạ đệ tử hủy đi tiểu viện nghe ra, còn là nói cho đám người Hứa Bội ở đây nghe, đây là một câu để tỉnh cho bọn hắn. Những đệ tử hủy đi tiểu viện này lấy lại tinh thần, giật cả mình, không dám hai lời, vứt bỏ công cụ trong tay, xoay người bỏ chạy. Lúc này chủ tử của bọn hắn đã bị đánh như mổ heo kêu gào, coi như cho đám người bọn hắn thêm 10 cái gan, cũng không dám đi khiêu khích Lý Thất Dạ. Ngay thời điểm đám người Hứa Bội ngẩn người, Lý Sương Nhan đã bay xuống trước bảo lâu, ra tay hung hăng dạy dỗ Hà Anh Kiếm một cờ hờ ơ u, đối với cảnh giới như nàng mà nói, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Coi như Hà Anh Kiếm danh xưng thiên tài tẩy nhan cổ phái, cùng Lý Sương Nhan dạng thiên chi kiêu nữ này so sánh, vậy cũng chưa đủ thành đạo. Không có nhiệm vụ môn phái mà nói, nhớ kỹ trách nhiệm của ngươi, người ngăn đường ta, bất kể là ai, giết không tha. Sau khi Lý Sương Nhan trở về, Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nói ra. Lý Thất Dạ nói như vậy, để đám người Hứa Bội nghe được lơ ngơ, mà Nam Hoài Nhân thì là trong nội tâm chấn động. Đám người Hứa Bội không biết nguyên do trong đó, nhưng, Nam Hoài Nhân lại biết. Bởi vì Lý Thất Dạ nói qua, để Lý Sương Nhan là thị nữ. Hiện tại Lý Thất Dạ phân phó Lý Sương Nhan như thế, chuyện này nhất thời để hắn hiểu được. Chuyện như vậy, làm sao không rung động Nam Hoài Nhân đây? Lý Xương Nhan, nhân vật thế nào? Công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc, truyền nhân cửu thánh yêu môn, nhưng mà, hôm nay cũng chỉ là làm thị nữ của đại sư huynh mà thôi. Ngay thời điểm đám người Hứa Bội còn đầu óc mơ hồ, Lý Thất Dạ đã quay người đi vào bảo lâu của Lý Xương Nhan, lời nói của Lý Thất Dạ từ bên trong truyền tới, hắn mãi mãi cũng là bình thản thong dong như vậy. Lần này là ngươi thất trách, ta ở tạm khuê phòng của ngươi, ngươi ở phòng bên hộ đạo cho ta. Lý Thất Dạ nói như vậy, để Lý Xương Nhan vừa tức vừa ảo não, nàng cuối cùng chỉ là dậm chân một cái, sau đó liền tiến vào, cái gì cũng chưa nói. Một màn này, lập tức để đám người Hứa Bội hóa đá, một màn này cũng quá bá khí đi à nha, cái này sợ là một màn khí phách nhất mà bọn họ gặp qua. Lý Xương Nhan, ở trong suy nghĩ của bọn hắn là tồn tại cao cao tại thượng, một đời thần nữ, truyền nhân cửu thánh yêu môn, công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc. Sư phụ là Luân Nhật Yêu Hoàng, còn là trời sinh hoàng thể thánh mệnh. Chương 96, âm như 2. Bất luận là điểm nào, đều đầy đủ rung động người khác, dạng thiên chi kiều nữ như Lý Xương Nhan, bất luận đi tới chỗ nào, đều là chúng tinh phùng nguyệt. Nhưng mà hôm nay, Lý Xương Nhan dạng thiên chi kiều nữ này, cũng chỉ có thể ở phòng bên hầu hạ đại sư huynh của bọn hắn, cái này, một màn này, quá bá khí như vậy, nhân đế cùng lắm cũng là như thế này mà thôi. Ở trong bảo lâu của Lý Xương Nhan, trong khuê phòng nàng, Lý Thất Dạ nằm trên giường thanh tú, nhìn thoáng qua Lý Xương Nhan thần thái khó chịu, hai tay của hắn đệm lên cái hót, thoải mái ung dung nói ra. Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, có điều, ngươi thật sự là thất trách, làm thị nữ của ta, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào. Nếu như ngươi cảm thấy ta không đáng ngươi đi theo, ngươi tùy thời đều có thể rời đi, chuyện như vậy, ta không miễn cưỡng ngươi, dưa hái xanh không ngọt. Lý Xương Nhan nhìn Lý Thất Dạ, bắt đầu trầm mặc, cái gì đều không có nói. Ngươi trầm mặc, ta đây liền nghĩ ngươi là nguyện ý lưu lại. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, nói đến đây, liền không nói lại vấn đề này, hắn nói với Lý Xương Nhan. Thay ta cùng Luân Nhật Yêu Hoàng nói một tiếng, ta cờ ơn ở một vị dược sư, tạo nghệ càng mạnh càng tốt. Ta truyền tin tức cho sư tôn, còn sư tôn phái người nào đến, không phải ta có khả năng quyết định. Qua một hồi lâu, Lý Xương Nhan tính tình cũng tiêu tan, nàng dù sao cũng là thiên chi kiều nữ, chuyển đổi nhân vật còn không quá quen, sau khi tính tình tiêu tan, cũng một lần nữa đối mặt chính mình. Vấn đề này, ta nghĩ Luân Nhật Yêu Hoàng sẽ có sắp xếp. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau khi phân phó xong, liền không lại đi quan tâm, mê đầu ngủ say. Một màn này, không biết để Lý Xương Nhan buồn bực mới tốt, hay là im lặng tốt, tiểu nam nhân 13-14 tuổi này. Lại so với tất cả nam nhân nàng đã gặp đều muốn ba khí, hôm nay, hắn chiếm đoạt giường của nàng, vậy mà cảm thấy rất đương nhiên, an tâm tự đắc nằm ngáy ho ho. Nam nhân kiêu ngạo như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, càng làm cho nàng cảm thấy im lặng hơn chính là, hiện tại nam nhân trên giường này, vẫn là một tiểu nam nhân nhỏ hơn nàng nhiều tuổi, một tiểu nam nhân mới 13-14 tuổi. Quả nhiên, ngày thứ hai, tiểu viện liền bị người một lần nữa xây xong. Tiểu viện mới cùng tiểu viện cũ có thể nói là không kém chút nào. Hà Anh Kiếm bị Lý Xương Nhan đánh đứng cũng không đứng dậy được, khiến Tào Hùng làm sư phụ trong lúc nhất thời là lửa giận không địa phương phát tiết. Ý nghĩ của hắn là hy vọng đệ tử của mình có thể trèo lên Lý Xương Nhan, không nghĩ tới, đồ đệ thiên tài để hắn kiêu ngạo nhất không chỉ là không có được Lý Xương Nhan ưu ái, còn bị Lý Xương Nhan đánh nằm ở trên giường không thể động đậy. Chuyện như vậy, đem Tào Hùng tức giận đến thổ huyết. Đồ đệ của mình bị truyền nhân cửu thánh yêu môn, công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc đánh, hắn có thể như thế nào đây? Giết đến tận cửa đi tìm Lý Xương Nhan tính sổ. Chuyện như vậy, cho Tào Hùng 10 cái lá gan cũng không dám, đừng nói là hắn, coi như là toàn bộ tẩy nhan cổ phái cũng không dám đắc tội Lý Xương Nhan. Đắc tội Lý Xương Nhan, liền là tương đương đắc tội toàn bộ cửu thánh yêu môn, đắc tội quái vật khổng lồ như cửu thánh yêu môn, đó là tự tìm đường chết. Gặp quỷ rồi. Tào Hùng không khỏi mắng một câu như vậy. Đệ tử thiên tài của hắn vậy mà để Lý Xương Nhan không nhận ra không vừa mắt, nhưng mà, bao cỏ phế vật như Lý Thất Dạ, vậy mà có thể làm cho Lý Xương Nhan ưu ái, đây quả thực là gặp quỷ rồi. Chuyện như vậy, giải thích duy nhất liền là Lý Thất Dạ chính là gian tế của cửu thánh yêu môn, nhưng mà, loại giải thích này càng là gặp quỷ rồi, so với Lý Xương Nhan ưu ái Lý Thất Dạ còn muốn không đáng tin cậy. Nếu như cửu thánh yêu môn phái ra dạng đệ tử phàm thể phàm luân phàm mệnh đến đánh vào tẩy nhan cổ phái, vậy đơn giản liền là gặp quỷ rồi, càng đáng chết là, nếu như Lý Thất Dạ là gian tế, đó là gian tế không hợp cách nhất, ai từng thấy gian tế kiêu ngạo như vậy. Nói Lý Thất Dạ là gian tế của cựu thánh yêu môn, ngay cả chính Tào Hùng cũng không tin, cái kia bất quá là thủ đoạn dùng để đả kích Lý Thất Dạ mà thôi. Lý Thất Dạ đã không phải gian tế của cựu thánh yêu môn, vậy vì cái gì Lý Sương Nhan sẽ ưu ái Lý Thất Dạ như thế? Thật chẳng lẽ chính là bởi vì hai nhà ước hẹn quan hệ thông gia? Hoặc là nói, Lý Sương Nhan thật là ưa thích Lý Thất Dạ? Vấn đề như vậy, để Tào Hùng nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra. Sắc mặt Tào Hùng khó coi tới cực điểm, cuối cùng, hắn đi tới một chỗ của Tẩy Nhan cổ phái. Phía trên một tòa chủ phong của Tẩy Nhan cổ phái, đây vốn là địa phương thiên địa tinh khí đậm đặc nhất của Tẩy Nhan cổ phái hiện tại, nhưng mà hôm nay, trong đại điện tòa chủ phong này ở không phải là trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái, càng không phải là hộ pháp Tẩy Nhan cổ phái, mà là Tẩy Nhan cổ phái khách khanh Đồng Thánh Long. Khách khanh, loại ghế này ở rất nhiều môn phái thậm chí là ở rất nhiều cường quốc đều có, làm khách khanh một phái hoặc một quốc gia, bình thời là hưởng thụ lấy môn phái hay quốc gia tiến cống, không hỏi qua sự vụ môn phái, chỉ có thời điểm môn phái đế quốc gặp nạn mới có thể xuất thủ tương trợ. Đồng Thánh Long liền là khách khanh của Tẩy Nhan cổ phái, hơn nữa, cũng là khách khanh duy nhất của Tẩy Nhan cổ phái. Ở trong cổ điện, khí tức vương hầu như thủy ngân tiết ra, vô cùng bất nhập, để ngoại nhân không dám tới gần. Bên trong cổ điện, một lão nhân áo xanh oai hùng bức người, toàn thân hắn phun ra nuốt vào lấy khí tức vương hầu đáng sợ, không hề nghi ngờ, hắn là một vị vương hầu cường đại, một vị vương hầu thâm bất khả trắc. Đồng Thánh Long, khách khanh Tẩy Nhan cổ phái. Một vị vương hầu cường đại đến khiến người ta biến sắc, đạo hạnh của hắn so với sáu đại trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái còn muốn mạnh. Lúc này, Đồng Thánh Long cùng Tào Hùng ngồi chung bàn, mặc dù ngồi chung bàn, nhưng Tào Hùng lộ ra cẩn thận cung kính. Tào huynh gần đây tâm tình không được tốt a. Đồng Thánh Long châm rượu cho Tào Hùng, làm một vương hầu, nhưng tựa hồ rất bình dị gần gũi, nhưng mà, hai mắt thâm bất khả trắc kia lại phun ra nuốt vào hàn mang nhắm người mà phệ. Tào Hùng yên lặng uống rượu, trong lúc nhất thời không nói lời nào, hắn đương nhiên là đầy hứa hẹn mà đến, nhưng mà, hắn không nguyện ý mở miệng trước, hắn là chờ Đồng Thánh Long ra giá mà thôi. Tào huynh vì trưởng môn vị mà phân ưu, mà Đồng Thánh Long y dì nguyên vì Tào Hùng châm rượu, trên mặt hắn mang theo tiếu dung, nhưng mà, ánh mắt hàn ý là vô cùng đáng sợ. Mặc dù Đồng Thánh Long hắn làm khách khanh Tẩy Nhan cổ phái, trên thực tế hắn có xuất thân kinh người, danh xưng vương hầu của Đồng Thánh Long. Đó cũng không phải là hắn tự xưng, vị trí vương hầu của hắn, là nhận qua bảo thánh thượng quốc tứ phong. Chương 97, âm như ba. Bản thân Đồng Thánh Long hắn xuất thân từ quý tộc bảo thánh thượng quốc, hắn xuất thân gia tộc cùng thánh thiên giáo chấp trưởng bảo thánh thượng quốc có quan hệ rắc rối phức tạp, thậm chí có thể được xưng là một cái bảng chi của thánh thiên giáo. Mà gia tộc Đồng Thánh Long sinh ra thực lực không yếu, so với Tẩy Nhan cổ phái hiện tại không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đồng Thánh Long đến Tẩy Nhan cổ phái làm khách khanh, dĩ nhiên không phải Tẩy Nhan cổ phái mời tới. Nói đùa gì vậy, Tẩy Nhan cổ phái cùng Thánh Thiên giáo có thể nói là cựu địch. Thời điểm 3 vạn năm trước, Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc, Thánh Thiên giáo đối với Tẩy Nhan cổ phái phát động thế công, Tẩy Nhan cổ phái không chỉ là mất đi chấp trưởng cố quốc vô số thời đại, hơn nữa, lúc ấy hết thảy thái thượng trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái đều không khác mấy ở trong trận chiến này toàn bộ chiến tử. Sau trận chiến này, từ nay về sau Tẩy Nhan cổ phái chưa gượng dậy nổi, mà Thánh Thiên giáo ở phía trên cố quốc đổ nát của Tẩy Nhan cổ phái, thành lập nên Bảo Thánh Thượng Quốc. Đồng Thánh Long chính là quý tộc Bảo Thánh Thượng Quốc, lại được Bảo Thánh Thượng Quốc phong làm vương hầu, Tẩy Nhan cổ phái làm sao có thể mời hắn tới làm khách khanh, hắn là do nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc chỉ định khách khanh. Đối với một vị khách khanh như Đồng Thánh Long, Tẩy Nhan cổ phái không thể nào cự tuyệt. Hôm nay Tẩy Nhan cổ phái đã không cách nào cùng Thánh Thiên giáo, Bảo Thánh Thượng Quốc cường đại tranh hùng, Bảo Thánh Thượng Quốc phái một vị khách khanh đến, Tẩy Nhan cổ phái chỉ có thể đem hắn vào bên trong Tẩy Nhan cổ phái. Đồng Thánh Long tại Tẩy Nhan cổ phái làm khách khanh, hắn là có sứ mạng của mình, cho nên, thời gian hắn ở bên trong Tẩy Nhan cổ phái làm khách khanh vẫn là hết sức điệu thấp, hắn bình thường ngoại trừ tu hành, rất ít ra ngoài, lại càng không can thiệp sự vụ của Tẩy Nhan cổ phái. Cho nên, Đồng Thánh Long mới khiến cho rất nhiều hộ pháp, trưởng lão của Tẩy Nhan cổ phái không có bài xích như vậy. Tào Hùng xem như trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái, trước kia hắn cũng cùng rất nhiều hộ pháp trưởng lão đồng dạng đối với Đồng Thánh Long có địch ý có điều, trong nội tâm Tào Hùng cũng có địa phương không như ý, hắn cho tới nay đối với trưởng môn vị là có hùng tâm. Tại năm đó, trước trưởng môn truyền thừa, lấy địa vị đến sắp xếp, tiền nhiệm trưởng môn hoặc là đem trước trưởng môn truyền cho đại trưởng lão, hoặc là truyền cho hắn. Nhưng mà, về sau lại khó hiểu tuân ra một vị Tô Ứng Hoàng, để hắn đau mất trước trưởng môn. Những năm này đi qua, Tào Hùng đã mất đi ý nghĩ tự mình leo lên trước trưởng môn, hắn đem hy vọng ký thác vào trên người đồ đệ mình Hà Anh Kiếm. Chính là bởi vì như thế, Tào Hùng nhiều lần đều muốn cho đồ đệ mình Hà Anh Kiếm trở thành thủ tịch đại đệ tử, nhưng mà, tiến triển cũng không phải là vô cùng thuận lợi. Kết quả như vậy, để Tào Hùng buồn rầu không vui, chí khí khó thủ. Dưới dạng tình huống này, Đồng Thánh Long cố ý lấy lòng, trong lúc vô tình, Tào Hùng cùng Đồng Thánh Long rất thân cận, địch ý của hắn đối với Đồng Thánh Long cũng tiêu tan rất nhiều. Về sau, Đồng Thánh Long đã từng mấy lần ám chỉ qua, hắn cùng với chỗ dựa sau lưng của hắn có thể trợ giúp Tào Hùng leo lên vị trí trưởng môn của Tẩy Nhan cổ phái. Đối với dạng lôi kéo này của Đồng Thánh Long, Tào Hùng không tâm động mới là lạ. Tào Hùng cũng biết chỗ dựa sau lưng Đồng Thánh Long đáng sợ. Nhưng mà Tào Hùng cũng biết Đồng Thánh Long muốn cái gì. Nếu như chân chính đầu phục Đồng Thánh Long, Tào Hùng biết, mình leo lên trước trưởng môn đây không phải là việc khó. Vấn đề là, một khi đầu phục Đồng Thánh Long, hắn nhất định phải có chỗ nỗ lực. Đồng Thánh Long cùng Bảo Thánh Thượng Quốc sau lưng không phải dễ dàng ban ân như vậy. Ở trong đó giao dịch liền ý nghĩa phản bội Tẩy Nhan cổ phái, phản bội liệt tổ liệt tông Tẩy Nhan cổ phái. Mặc dù nói Tào Hùng đối với chức trưởng môn có dạ tâm, đối với Đồng Thánh Long lôi kéo là động tâm, nhưng mà, làm trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái, làm đệ tử sinh trưởng ở Tẩy Nhan cổ phái, hắn thủy chung vẫn là không vượt qua nổi điểm mấu chốt trong nội tâm. Dù sao, đối với hắn mà nói, phản bội Tẩy Nhan cổ phái, phản bội liệt tổ liệt tông, đây là sự tình cờ nở chịu lương tâm khiển trách. Đương nhiên, Đồng Thánh Long cũng không nổi, Tẩy Nhan cổ phái đã xuống dốc, đồ vật của Tẩy Nhan cổ phái, một ngày nào đó sẽ rơi vào trong tay hắn, hắn có đầy đủ kiên nhẫn. Đương nhiên, Tào Hùng có thể đầu nhập vào hắn, vậy thì càng tốt. Đối với Đồng Thánh Long, Tào Hùng uống rượu không hồi ứng, Đồng Thánh Long chỉ là nở nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười. Trường môn không ở trong phái, không cần ta phân ưu. Cuối cùng, Tào Hùng để ly rượu trong tay xuống, nói ra. Đồng Thánh Long nở nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tào huynh là nguyên lão của Tẩy Nhan cổ phái, vì Tẩy Nhan cổ phái dốc hết tâm can lực huyết, ta bội phục. Tào huynh thân là trưởng lão Tẩy Nhan cổ phái, cũng cần phải đối với thế cục trước mắt của Tẩy Nhan cổ phái nhìn rõ ràng mới đúng. Tào Hùng tới nơi này, liền là chờ Đồng Thánh Long nói một câu kia, hắn nhìn Đồng Thánh Long nói. Ta tối dạ. Còn mời Đồng huynh chỉ điểm một chút. Đồng Thánh Long cười một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tào huynh, mặc dù nói cửu thánh yêu môn chính là vì hai phái quan hệ thông gia mà đến, nhưng mà, Tào huynh lại có nghĩ qua hay không, bọn hắn chỉ sợ là vì một thứ gì đó của Tẩy Nhan cổ phái mà tới. Nói tiếp đi. Tào Hùng không chính diện trả lời, trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Đồng Thánh Long không sợ Tào Hùng cầm tư thái. Hắn sợ là con cá không ăn mồi nhử, chỉ cần con cá ăn mồi, tất cả đều dễ dàng rồi, hắn còn sợ Tào Hùng không tâm động sao. Tào huynh có nghĩ tới hay không? Sự thực là, cuối cùng có thể bảo hộ Tẩy Nhan cổ phái, vẫn là Bảo Thánh Thượng Quốc. Cựu thánh yêu môn xa cuối chân trời, bọn hắn chỉ là muốn đồ đạc của bọn hắn mà thôi, còn Tẩy Nhan cổ phái chết sống, chỉ sợ bọn hắn hoàn toàn không quan tâm. Đồng Thánh Long thành khẩn nói ra. Hai phái quan hệ thông gia. Cũng không thấy là sự tình xấu. Tào Hùng ý gì nguyên chậm rãi nói ra. Đồng Thánh Long cười một tiếng, đầy thâm ý nói ra. Đương nhiên, bằng vào lập trường của ngươi mà nói, không ngại hai phái các ngươi quan hệ thông gia, đây là một việc vui, đáng chúc mừng. Nếu quả như thật hai phái quan hệ thông gia, ta xem ra, cao đổ Hà Anh Kiếm của Tào Huynh có thể lấy Lý Công Chúa, vậy thì càng là thập toàn thập mỹ. Đáng tiếc, đồ đệ của ta không phải thủ tịch đại đệ tử. Lúc này Tào Hùng mới chậm rãi nói ra. Quan hệ thông gia nha, không nhất định phải thủ tịch đại đệ tử có phải không? Con cá cắn câu, Đồng Thánh Long cười một tiếng, Tào Hùng cuối cùng là trốn không thoát bàn tay của hắn, niềm tin của hắn mười phần, cười tủm tỉm nói với Tào Hùng. Mặc dù nói, hai phái có hôn ước, nhưng mà, vạn nhất thủ tịch đại đệ tử có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là nói, Tẩy Nhan cổ phái thủ tịch đại đệ tử của các ngươi phạm vào tội lớn gì thì sao? Chương 98, Dương Thần Uy 1. Đồng huynh lời này nói như thế nào đây? Ánh mắt Tào Hùng ngưng tụ, nói ra. Đồng Thánh Long cười tủm tỉm nói. Tào huynh, có ít người lấy được một điểm thành tựu, không khỏi là kể công ngạ mạ, phạm thượng, làm ra sự tình trái môn quý a. Tào huynh nói có đúng hay không? Cũng tỉ như nói, Tẩy Nhan cổ phái thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ các ngươi, hắn thực sự phạm tội, Tẩy Nhan cổ phái hẳn là công bằng xử trí nha, dạng con sâu làm dầu nổi canh này, không xử trí, đối với Tẩy Nhan cổ phái bất lợi. Ánh mắt Tào Hùng ngưng tụ, nhưng mà, thật lâu không nói lời nào. Đồng Thánh Long cũng nhìn Tào Hùng, cuối cùng, hắn từ từ mở lời nói ra. Tào huynh, ngươi đã có khó khăn biết nghĩ tới tiểu đệ đương nhiên là giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Tào huynh, có ý kiến gì không? Cứ việc đi làm, trời sắp xuống, không phải có tiểu đệ vì Tào huynh phân ưu sao? Đồng huynh nâng đỡ như thế, Tào mỗ cảm ơn. Cuối cùng, Tào Hùng đứng lên, liền ôm quyền nói ra. Sau khi Tào Hùng rời khỏi, Đồng Thánh Long nở nụ cười, cuối cùng chậm rãi nói ra. Chỉ cần lên chiếc thuyền này, còn sợ ngươi không mưu phản Tẩy Nhan cổ phái. Tào Hùng a Tào Hùng, xem ra ngươi muốn cùng cổ lão đầu đấu, nhất định phải cầu ở ta. Sau khi dạy dỗ Hà Anh Kiếm, Lý Thất Dạ vốn tưởng rằng sẽ an tĩnh một đoạn thời gian, nhưng mà, không có ra bao nhiêu thời gian, phiền toái lại tìm tới cửa. Đại sư huynh, không xong, không xong. Thời điểm Lý Thất Dạ tĩnh tu ở trong tiểu viện, Lạc Phong Hoa cùng mấy đệ tử kinh hoàng xông tới. Bộ dáng của Lạc Phong Hoa cùng mấy đệ tử đều là vô cùng chật vật, thậm chí trên người là xanh một miếng tím một khối, xem xét liền biết bị người giáo huấn một trận. Nhìn thấy hình dạng của bọn người Lạc Phong Hoa, Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, nói ra. Đã xảy ra chuyện gì? Chu đường chủ về Tẩy Thạch Cốc, hắn đang tìm cớ, hắn đang giáo huấn chúng ta. Có đệ tử nói ra, hai ba câu liền đem sự tình giao phó một lần. Nguyên lai sáng sớm hôm nay, Chu đường chủ đã không ở Tẩy Thạch Phong thụ đạo đột nhiên về Tẩy Thạch Cốc, Chu đường chủ đột nhiên triệu tập 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc. Đột nhiên tra kiểm xem 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu hành. Trước kia Chu đường chủ một mực là đường chủ thụ đạo 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc, đối với Chu đường chủ vị đường chủ thụ đạo này, 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc đối với hắn chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới hỏng, bình thường Chu đường chủ chỉ là theo thường lệ đến thụ đạo mà thôi. Sau khi chương trình học chấm dứt, lại vội vàng rời đi, ngoại trừ thụ đạo ra, bình thường đệ tử Tẩy Thạch Cốc là rất khó có thể tìm tới Chu đường chủ. Hơn nữa, Chu đường chủ thụ đạo cũng không có chỗ đặc biệt gì, cũng không đối với đệ tử nào đó là đặc biệt chỉ giáo, đối với hắn mà nói, thụ đạo chẳng qua là một hạng nhiệm vụ trong phái mà thôi. Chính là bởi vì như thế, 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc, đối với Chu đường chủ cảm thấy chưa nói tới tốt, chưa nói tới hỏng, chỉ coi như là trưởng bối. Hôm nay, Chu đường chủ đột nhiên đến Tẩy Thạch Cốc kiểm nghiệm 300 vị đệ tử tu hành, ngay từ đầu. Tất cả đệ tử đều cảm thấy không có gì đặc biệt, dù sao, trước kia một mực là Chu đường chủ thụ đạo, hắn khảo nghiệm đệ tử bên trong Tẩy Thạch Cốc cũng là bình thường. Nhưng mà, thời điểm Chu đường chủ kiểm tra đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu hành, liền thay đổi thái độ hoàn toàn, nhất thời nói vị đệ tử này chính là tu luyện tâm pháp tẩu hỏa nhập ma, nhất thời nói người đệ tử kia tu luyện chiêu thức hoàn toàn dị dạng, lại mắng đệ tử nào đó đối với lựa chọn công pháp tu luyện là tự chủ trương. Bị Chu đường chủ mắng thảm nhất chính là Trương Ngu, Trương Ngu hủy đạo cơ tu luyện trước kia, trùng tu bích loa tâm pháp, cái này thậm chí là để Chu đường chủ ra tay hung hăng giáo huấn một trận. Bị Chu đường chủ giáo huấn một trận xa không chỉ là Trương Ngu, không ít đệ tử như Lạc Phong Hoa dị nghị vài câu đều bị Chu đường chủ hung hăng giáo huấn một trận. Lý Thất Dạ truyền lại đạo nghĩa, so với Chu đường chủ huyền diệu sâu xa, đây là 300 vị đệ tử Tẩy Thạch Cốc nhất trí nhận đồng, trải qua Lý Thất Dạ thụ đạo. Rất nhiều đệ tử tu hành là tinh tiến không ít, thậm chí là đột nhiên tăng mạnh, thậm chí trước kia có đệ tử tu hành trệ ngừng trải qua Lý Thất Dạ chỉ điểm, đạo hạnh liền nước chảy thành sông. Có thể nói, đối với Lý Thất Dạ thụ đạo, đệ tử Tẩy Thạch Cốc là tâm phục khẩu phục, đặc biệt là những người thiên phú tốt như Lạc Phong Hoa, càng là biết tốt xấu. Cho nên, thời điểm Chu đường chủ đem Lý Thất Dạ truyền thụ cho đạo nghĩa nói đến không đáng một đồng. Bọn người Lạc Phong Hoa nhịn không được là dị nghị vài câu, liền bị Chu đường chủ hung hăng giáo huấn một trận. Kết quả như vậy, lập tức để bọn người Lạc Phong Hoa thông minh biết xảy ra chuyện, trước kia Chu đường chủ căn bản là chẳng muốn giáo huấn bọn hắn, hiện tại đột nhiên báo nổi, không phân xanh đỏ đen trắng, lúc này bọn người Lạc Phong Hoa biết Chu đường chủ không phải khảo nghiệm mà đến, là tới bới móc, hơn nữa, mục tiêu không phải bọn hắn, mà là đại sư huynh Lý Thất Dạ, bọn hắn chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Cho nên, mấy người Lạc Phong Hoa thừa dịp thời điểm Chu đường chủ báo nổi không chú ý, len lén tới chỗ Lý Thất Dạ báo cáo, hoặc là nói không chừng Chu đường chủ là cố ý thả bọn họ đi ra. Nghe được bọn người Lạc Phong Hoa tự thuật, ánh mắt Lý Thất Dạ ngưng tụ, khoe miệng vẫy một lần, ngậm lấy nụ cười lạnh lùng. Hắn cùng với Chu đường chủ không oán không cừu, theo lý mà nói, Chu đường chủ không cần tìm hắn tới móc như thế, huống chi, khảo nghiệm đệ tử tẩy cốc thạch tu hành, không phải trách nhiệm của hắn. Trọng yếu hơn là, hiện tại tẩy nhan cổ phái cùng cửu thánh yêu môn muốn quan hệ thông ra, Lý Thất Dạ hắn là mấu chốt trọng yếu, tại tẩy nhan cổ phái mà nói, đừng nói là đường chủ bình thường, coi như là hộ pháp cũng không muốn tìm hắn gây phiền phức. Hiện tại Chu đường chủ đột nhiên nhảy ra ngoài tìm hắn bới móc, nếu như sau lưng không có người bày mưu đặc kế, không có núi rửa cường đại ủng hộ, chỉ sợ cho hắn 10 cái gan cũng không dám làm như vậy. Đi, chúng ta đi nhìn xem, nhìn một chút Chu đường chủ không tầm thường của chúng ta có thể lật ra sóng gió gì đến. Lý Thất Dạ duỗi xuống lưng mỏi, cười tủm tỉm nói ra. Bọn người Lạc Phong Hoa không dám thất lễ, về buộn theo chân Lý Thất Dạ đi tẩy thạch cốc, bên cạnh đi theo còn có Lý Sương Nhan. Mặc dù nói, trên đường đi Lý Thất Dạ là cười híp mắt, nhưng mà, mấy người Lạc Phong Hoa lại có điểm tâm kinh run rẩy, mấy người bọn hắn cũng không đần, trong mơ hồ, bọn hắn đã ngửi được cao tầng tẩy nhan cổ phái đấu tranh. Chương 99, Dương Thần Uy 2. Một đoàn người Lý Thất Dạ đi tới tẩy thạch cốc, quả nhiên gặp Chu đường chủ đang báo nổi, đệ tử tẩy thạch cốc cũng không dám ra thanh âm, không ít đệ tử trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có bị thương nhẹ. Thời điểm đám người Lý Thất Dạ đến, Chu đường chủ còn báo nổi quát lên đệ tử khác. Lý Thất Dạ đến, những đệ tử khác cũng không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ cầu cứu. Lý Thất Dạ, ngươi dạy đều là thứ gì? Lý Thất Dạ vừa đến, hắn còn không có cơ hội nói chuyện, Chu đường chủ liền chỉ ngay vào mặt mắng to, quát lên. Thân là thụ đạo sư huynh, lại đem đồ vật bàng môn tả đạo truyền thụ cho môn hạ đệ tử vô tri. Đem môn hạ đệ tử đưa vào tà môn ma đạo, ngươi đây là mục đích gì? Đầu độc môn hạ đệ tử như thế, tội không thể tha. Lý Thất Dạ còn chưa mở lời, Chu đường chủ liền lập tức an một cái tội danh cho Lý Thất Dạ. Chu đường chủ, ngươi tính là cái gì? Đối với Chu đường chủ chỉ mặt liền mắng, Lý Thất Dạ xem cũng chẳng muốn xem hắn, chậm rãi nói ra. Thức thời, liền cút cho ta, tại địa bàn của ta, còn chưa tới phiên ngươi đến vung tay múa chân. Ngươi tính là cái gì? Lý Thất Dạ mới mở miệng liền là thô bạo nhất, kiêu ngạo nhất, Chu đường chủ vốn là có tâm lý chuẩn bị cũng ngây ngốc một chút, hắn vốn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ phản bác hắn, hắn đều đã chuẩn bị xong rất nhiều lời, hôm nay bất luận như thế nào đều phải an cho Lý Thất Dạ một cái tội danh tà môn ma đạo, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ câu nói đầu tiên là thô bạo hung hăng càn quái. Làm càn. Chu đường chủ lấy lại tinh thần, giận quát lên. Thân là đệ tử tẩy nhan cổ phái, lại đại nghịch bất đạo, phạm thượng, khi sư diệt tổ, phản nghịch tông môn. Ngươi quá nhiều lời. Không đợi Chu đường chủ mang xong, Lý Thất Dạ rút ra đả xà côn, liền hung hăng đập tới. Thứ không biết chết sống. Chu đường chủ gặp Lý Thất Dạ đối với mình động thủ, lập tức giận dữ, quát chói tai một tiếng, đại thủ hướng Lý Thất Dạ chụp tới. Đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ dẫn đầu động thủ, cái kia không thể tốt hơn. Đồng thời, Chu đường chủ căn bản cũng không có đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt, một bao cỏ đệ tử mà thôi, một khi hắn ra tay, còn không phải dễ như trở bàn tay. Phanh 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 nhưng mà, kết quả là Chu đường chủ xa xa không nghĩ tới, ở trong nháy mắt, Chu đường chủ bị Lý Thất Dạ quất đến trên mặt đất, đả xa côn nhắm ngay vào mặt liền là một cờ hờ u mưa to gió lớn quất cho hắn máu me đầy mặt. Chu đường chủ ở bên trong tẩy nhan cổ phái 36 vị đường chủ tư chất bình thường. Đạo hạnh bình thường, hắn cũng chỉ bất quá là hoa cái cảnh tu sĩ mà thôi. Dưới thiên nguyên cảnh, bất kỳ tu sĩ nào ở trước mặt đả xà côn đều chỉ có mệnh bị đánh. A, Chu đường chủ là đại nhân vật như vậy, bị đả xà côn một cờ hờ u ngoan quất, cũng nhịn không được loại đau khổ này, nhịn không được kêu thảm một tiếng. Lúc này, bộ dáng Chu đường chủ vô cùng chật vật, nằm trên mặt đất, mệt mỏi khúc lấy thân thể, cả người là máu, đặc biệt là bộ mặt. Bị Lý Thất Dạ quất đến da thịt nhão nhoẹn. Nhìn thấy một màn khí phách như thế, rung động các đệ tử Tẩy Thạch Cốc, Chu Đường Chủ là một trong 36 vị đường chủ của Tẩy Nhan Cổ Phái, Chu Đường Chủ làm đệ tử đời thứ hai, là sư trưởng của đệ tử đời thứ ba. Hơn nữa, Chu Đường Chủ đã là hoa cái cảnh giới cường giả, nhưng vẫn bị Lý Thất Dạ quất đến lăn lộn đầy đất, bị Đả Xà Côn đánh đến cuối cùng, Chu Đường Chủ hoàn toàn là không có sức phản kháng. Lúc này, đệ tử Tẩy Thạch Cốc cũng không khỏi dùng mình một cái, bọn hắn bị Đả Xà Côn quất đến thảm như vậy, hiện tại xem ra, không có chút nào oan, ngay cả cao thủ như Chu Đường Chủ cũng bị quất giống như con rắn chết. Hồ hộ pháp, cứu ta. Cuối cùng, Chu Đường Chủ kêu thảm một tiếng, cầu cứu. Làm càn, làm gì? Ngay khi Chu Đường Chủ gọi trong nháy mắt, một tiếng quát chói tai vang lên, một chi đội ngũ không nhỏ sát nhập vào Tẩy Thạch Cốc, khí thế hung hùng. Đội ngũ đột nhiên xông vào Tẩy Thạch Cốc này quy mô không nhỏ, đồng thời xuất hiện ngoại trừ bình thường đệ tử ra, còn có ba vị đường chủ, một vị hộ pháp, trừ cái đó ra, Hà Anh Kiếm cũng ở bên trong chi đội ngũ này. Một chi đội ngũ chấp pháp tuần tra Tẩy Nhan Cổ Phái này đột nhiên xuất hiện ở Tẩy Thạch Cốc, đây thật là quá kịp thời. Hơn nữa, chi tuần tra chấp pháp này ở Tẩy Nhan Cổ Phái mà nói, thật sự là quá hào hoa, ngoại trừ đệ tử chấp pháp phổ thông ra, có ba vị đường chủ, một vị hộ pháp xuất lĩnh, xem như một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân Hà Anh Kiếm cũng ở bên trong chi đội ngũ này. Dạng đội ngũ này, nếu như nói phát hiện đệ tử gì làm ra sự tình phạm pháp, bị ba vị đường chủ, một vị hộ pháp cùng thiên tài như Hà Anh Kiếm tại chỗ bắt lấy, cái kia chính là sự thật như sắt thép, bất luận là dạng phạm pháp gì đi tới, đều là chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi, muốn rửa sạch cũng không được. Hộ pháp, Lý Thất Dạ dĩ hạ khi thượng, như giết sư trưởng, như hại ta, hắn là muốn phản nghịch tông phái, khi sư diệt tổ. Lúc này, Chu Đường Chủ nằm dưới đất kêu thảm thiết nói. Vừa nhìn thấy một màn này, bọn người Lạc Phong Hoa mặc dù là tuổi trẻ, nhưng mà, bọn hắn cũng không đần, đặc biệt là mấy đệ tử thông minh như Lạc Phong Hoa, thoáng cái nghị thông suốt. Thoáng cái, bọn người Lạc Phong Hoa cũng không khỏi sờn hết cả gai úc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hiện tại Chu Đường Chủ máu me khắp người nằm trên mặt đất, hiện trường Lý Thất Dạ hành hung bị bọn người Hồ Hộ Pháp bắt tại trận. Mà ở bên trong đội chấp pháp, có một vị hộ pháp, ba vị đường chủ cùng Hà Anh Kiếm dạng nhân tài kiệt xuất bên trong đệ tử đời thứ ba này làm chứng. Ở dưới dạng tình huống này, thị phi đen trắng đã không trọng yếu, coi như là Lý Thất Dạ miệng phun hoa sen cũng nói không rõ ràng, coi như hắn có 100 cái miệng, cũng rửa không sạch tội danh khi sư diệt tổ, mưu sát sư trưởng. Đáng sợ là, Hồ Hộ Pháp chính là đại đệ tử của Tào trưởng lão. Ba vị đường chủ ở đây không cần phải nói đều là xuất phát từ một mạch của Tào trưởng lão. Nghĩ đến sự tình mấy ngày hôm trước giao huấn Hà Anh Kiếm, bọn người Lạc Phong Hoa lập tức biết đây là một cái bẫy đáng sợ. Lúc này, bọn hắn cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ chảy một thân mồ hôi lạnh. Lần này, Lý Thất Dạ chỉ sợ là nhảy vào giang hà cũng rửa không sạch. Đội chấp pháp đệ tử, trong nháy mắt vây Lý Thất Dạ, ngựa lĩnh đội chính là Hà Anh Kiếm. Phạm thượng, khi sư diệt tổ, phản bội tông môn, giết không tha. Hà Anh Kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, ánh mắt rung động sát ý đáng sợ. Chương 100, Dương Thần Uy Ba. Lý Thất Dạ vểnh lên miệng nở nụ cười, hắn còn không có động tác, Lý Sương Nhan liền hừ lạnh một tiếng, một bước đứng dậy, Lý Sương Nhan vừa đứng ra, huyết khí trùng thiên, như thần hoàng thức tỉnh, trên người nàng phát tán ra hàn khí trong nháy mắt băng phong vạn giảm. Lý Sương Nhan vừa đứng ra, trong nội tâm Hà Anh Kiếm cũng không khỏi sợ run cả người, vô ý thức lui về sau hai bước. Mặc dù hắn thân là thiên tài Tẩy Nhan Cổ Phái, nhưng mà, cùng Lý Sương Nhan so sánh, đó là chênh lệch quá xa. Nào chỉ là Hà Anh Kiếm sợ run cả người, dù là ba vị đường chủ cùng Hồ Hộ Pháp ở đây trong lòng cũng không khỏi run rẩy. Dù sao cũng là truyền nhân cửu thánh yêu môn, công chúa Cổ Ngưu Cương Quốc, đây cũng không phải là thế hệ hư danh nói chơi, nàng làm thiên chi kiều nữ, phóng nhãn toàn bộ đại trung vực, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Lý công chúa, đây là sự tình của Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta, Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta xử trí phản đồ, xin Lý công chúa nghĩ lại, chớ nhúng tay sự tình Tẩy Nhan Cổ Phái chúng ta. Lúc này, Hồ Hộ Pháp liếm môi một cái, nghĩ đến chỗ dựa sau lưng, tăng thêm lòng dũng cảm, trầm giọng nói. Lý Sương Nhan tú mục lạnh lẽo, trong nháy mắt là đạo ý như kiếm, đối với nàng mà nói, nàng đương nhiên không quan tâm đối địch với Tẩy Nhan Cổ Phái. Mà lúc này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, híp hai mắt, cười híp mắt nói ra. Đã có người nhất định muốn ta đi ra, ta đây liền đi ra nói vài lời đi, hai tay ta không dính chút máu tươi gì, người khác thật cho rằng ta là thiện nam tín nữ. Sương Nhan, lui ra đi. Lý Sương Nhan lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, cái gì cũng không nói, liền đứng ở sau lưng. Nhìn thấy Lý Sương Nhan đối với Lý Thất Dạ là nói gì nghe nấy, khiến trong nội tâm Hà Anh Kiếm là ghen tuông trùng thiên, ghen ghét đến phát điên. Trong lòng hắn, Lý Sương Nhan chính là tiền tử trong lòng của hắn, thần nữ trong lòng của hắn, nhưng mà, Lý Sương Nhan xưa nay không nhìn tới hắn, lại đối với một phế vật bao cỏ nói gì nghe nấy. Lý Thất Dạ đứng dậy, cười híp mắt nhìn Hà Anh Kiếm, nói ra, mặc kệ các ngươi là dạng âm mưu gì, mưu kế như thế nào, hoặc là sau lưng có chỗ dựa như thế nào. Đã đi đến tình trạng hôm nay, không giết một số người, liền thực sự cho rằng ta là quả hồng mềm có thể bị người tùy ý nắm. Phản bội sư môn, khi sư diệt tổ, người người chém chết. Lên, giết phản đồ này. Hà Anh Kiếm quát lạnh một tiếng, mệnh lệnh đệ tử chấp pháp bao quanh Lý Thất Dạ nói. Phản đồ, thúc thủ chịu trói. Đội chấp pháp đệ tử bao quanh Lý Thất Dạ, đồng quát một tiếng, đều là trong nháy mắt tế ra bảo khí, thẳng chạm Lý Thất Dạ. Từng đệ tử chấp pháp ra tay hung ác, vừa ra tay liền là lấy bảo khí chạm Lý Thất Dạ, chuyện này căn bản là không muốn Lý Thất Dạ sống, mà là muốn tại trận chém giết Lý Thất Dạ. Lan! Lý Thất Dạ cười híp mắt trong nháy mắt hai mắt phát lạnh, trong một chớp mắt phóng người lên, ở trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thân như đại bàng, dao động mà lên, trời cao mặc chim bay, vọt người lên không, trên không trung lấy nhịp bước bất khả tư nghị tránh thoát bảo khí của đội chấp pháp đệ tử chém tới. Vang một tiếng vang thật lớn, ngay khi Lý Thất Dạ tránh thoát bảo khí thạch hỏa địa quang, cả người hắn hung hăng quất xuống, lực lượng này hoàn toàn không nằm trong phạm trù nhanh nhẹn, ở giữa thạch hỏa địa quang, Lý Thất Dạ giống như là một đầu cự côn vô cùng to lớn, quay đuôi một cái liền đem toàn bộ biển cả đập lên vạn trượng. Thân uy của cự côn, một tiếng vang thật lớn, đội chấp pháp đệ tử căn bản là ngăn không được cự côn sóng lớn như vậy, ở dưới khí thế cường đại trùng kích, đội chấp pháp đệ tử cuồng phun một ngụm máu tươi, toàn bộ bị sóng lớn đánh bay. Côn bằng tiểu ý, áo nghĩa cuối cùng của lục thức. Lý Thất Dạ vừa ra tay, ánh mắt ba vị đường chủ cùng hộ pháp cũng không khỏi co rút lại, côn bằng tiểu ý lục thức mặc dù là đế thuật mặc kỹ, nhưng mà, muốn tìm hiểu áo nghĩa cuối cùng. Quản chi đệ tử thiên phú cao cũng cần mấy chục năm tích lũy hiểu ra. Lý Thất Dạ nhảy lên ở giữa, thiên bằng cùng cự côn ở giữa trạng thái từ thu chuyển đổi, chuyện này thật sự là quá dọa người rồi. Lý Thất Dạ một kích liền đánh bay đội chấp pháp đệ tử, hạ xuống trên mặt đất, nở nụ cười, nhìn lấy Hà Anh Kiếm, nói ra. Một mình ngươi lên, hay là cùng đường chủ hộ pháp cùng nhau lên đây? Chớ có can dỡ, coi như ngươi lĩnh ngộ áo nghĩa cuối cùng, cũng là điêu trùng tiểu kỹ. Hà Anh Kiếm ánh mắt lạnh lẽo, lệ quát lên. Hôm nay để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là đại thuật. Vừa dứt lời, hắn há mồm phun ra tam thập lục thiên cương kiếm, tam thập lục thiên cương kiếm trong nháy mắt hóa thành kiếm trận, xâm la sát phạt, khoảnh khắc ở giữa, liền đem Lý Thất Dạ vây ở trong đó. Tam thập lục thiên cương kiếm trận. Vừa thấy kiếm trận này, bọn người Lạc Phong Hoa đối với thuật này có chỗ nghe thấy cũng không khỏi vì đó kinh hãi thất sắc. Tam thập lục thiên cương kiếm trận, chính là một vị sư tổ cấp bậc cổ thánh của Tẩy Nhan cổ phái sáng tạo, nó không chỉ là công pháp cấp bậc cổ thánh, còn là trận pháp cổ thánh cấp, uy lực cực lớn. Đệ tử Tẩy Thạch Cốc cũng không nghĩ tới, Hà Anh Kiếm làm đệ tử đời thứ ba, lại có tư cách tu luyện thuật này. Lý Sương Nhan cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào kiếm trận của Hà Anh Kiếm, nàng có thể nói là người trong nghề phương diện này, xem xét xuống dưới. Nàng biết Hà Anh Kiếm còn chưa lĩnh ngộ một phần mười của kiếm trận này, nhưng mà, y nguyên uy lực hãi nhiên, dù sao đây là cổ thánh cấp kiếm trận. Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị vây ở trong kiếm trận, hắn nở nụ cười, trong nháy mắt kia, hắn long hành hổ bộ, tránh thoát duệ phong của 36 kiếm, hai tay cầm kỳ môn đao, song đao bay ra, nghe được thanh âm chanh chanh chanh. Đụng kích vang lên, kỳ môn đao bay ra, vậy mà đánh vào trong 36 kiếm. Chém vào 36 thanh thiên cương kiếm. Một màn này, để ba vị đường chủ, hộ pháp cũng không dám tin tưởng, sắt thường chế tạo kỳ môn đao, cùng bảo khí đụng nhau, vậy mà không có chút tổn thương nào, cái này quá bất khả tư nghị. Thiên cương khốn địa. Vừa thấy một màn này, Hà Anh Kiếm giận dữ, quát chói tai một tiếng, thi xuất sát thức trong kiếm trận. chênh 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 ở trong trước mắt, kiếm mang mênh mông như biển, chiếu nghiêng xuống, kiếm mang gào thét, thời điểm kiếm mang chiếu nghiêng xuống, không nhận bất kỳ vật gì, vừa chạm tới kiếm mang, lập tức là thủng trăm ngàn lỗ, kiếm mang lấy thế không thể ngăn cản chạm tới Lý Thất Dạ. Kiếm thế như vậy, chớ nói Lý Thất Dạ chỉ là nhục thể, xem như kim thân đồng thể cũng ngăn không được. Ô! Ngay lúc này, thời điểm thân thể Lý Thở. Chương 101, Chiến Thần Quyết 1. Ở trong chớp mắt, tốc độ của Lý Thất Dạ nhanh bất khả tư nghị, thời điểm kiếm mang liền muốn chém tới hắn, hắn thân như côn bằng, nhảy lên một cái, lấy tốc độ bất khả tư nghị nhảy ra tam thập lục thiên cương kiếm trận. Thiên biến. Côn bằng lục biến. Trong nháy mắt nhảy ra kiếm trận, hồ hộ pháp biết hàng, sắc mặt đại biến nói. Trong thạch hòa điện quang, Lý Thất Dạ đã nhảy đến trước mặt Hà Anh Kiếm, kỳ môn đao hàn mang lóe lên, tả hữu rào sát, thẳng đến đầu Hà Anh Kiếm.